lọt vào trong tầm mắt chính là tả hữu một hàng kia sắp xếp bậy đá, cùng phía trên tồn phóng thần binh. Lao hỏa kế nhóm, đều đi ra đi, ta lại trở về. Trương Hàn rất lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Hắn tại theo lần trước sư tôn xuống núi trước đó, liền thường xuyên đến thần binh các, tìm những này thần binh lung lạc quan hệ. Mặc dù không có đạt được một kiện thần binh tán thành qua, nhưng là thường xuyên qua lại, cùng những này thần binh cũng rất quen. Ân, đương nhiên, là chính hắn cảm thấy rất quen. Thần binh đoán chừng đều không có cảm thấy như vậy. Trương Hàn đang nói xong một câu sau, ánh mắt quét mắt một vòng, phát hiện căn bản không có bất luận một cái nào thần binh phản ứng hắn về sau. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc đã sớm biết sẽ là như vậy. Ui ui ui, cho chút mặt mũi, kít cái âm thanh, ta cũng không phải không biết các ngươi đều có linh tính. Trương Hàn không khỏi lần nữa lên tiếng. Tại hắn nói xong thời điểm, ánh mắt phi thường chính xác rơi xuống cuối cùng một tòa bệ đá lửa y búa bên trên, hắn phất tay cho tòa này tảng đá bày một tòa che đậy trận pháp. Tại hắn bày trận sau một khắc, kia lửa y búa lập tức lóe lên quang mang, tựa hồ muốn nói lời gì. Ngươi đừng nói là bảo, ta biết xuất từ ngài trong miệng, không có lời hữu ích. Trương Hàn cười ha hả vải xong trận pháp, nói một câu nói. Lửa y búa, ngươi là trong bụng ta run búa. Đối ta cứ như vậy hiểu do. Trương Hàn cũng không có đi qua nở lưỡi búa này, ánh mắt rơi xuống cái khác trên bệ đá thần binh, chắp tay. Các vị, đều đi ra tâm sự đi, đừng mút tích. Trương Hàn thúc giục một tiếng. Ông, lần này trên bệ đá những cái kia lộ ra ảm đạm không ánh sáng thần binh không tiếp tục giữ yên lặng, đều là tản ra hào quang chói sáng. Quang mang hội tụ vào một chỗ, bao phủ toàn bộ thần binh các. Không có gì ngoài ngẫu nhiên mấy món thần binh vẫn như cũ giữ yên lặng bên ngoài. Đại bộ phận thần binh đều lên tiếng nói chuyện. Tiểu tử ngươi, có thể, hướng về phía ngươi đem kia búa cho che đậy thanh âm, ta liền phải cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Ngược lại là đã lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi ca y tên này đều treo. Ngươi để chúng ta đừng bút tích. Đừng bút tích chính là ngươi tốt ta, trong chúng ta không ai nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể đừng bút tích, chân chu lăn ra ngoài. Thần binh nhóm nhao nhao mở miệng, có rất thân mật cùng Trương Hàn chào hỏi, có trực tiếp mở phun. Đối với thân mật chào hỏi, Trương Hàn đều nhất nhất đáp lại quá khứ. Đối với mở phun, Trương Hàn không nhìn thẳng. Tại Hàn huyên một phen sau, Trương Hàn lần nữa đem mục đích của mình tính sách ra. Tốt, các vị, cái khác ta cũng liền không nói nhiều cái gì, 5 tháng sau, ta muốn đi trước Trung Châu, tham gia một lần thi đấu này rất trọng yếu. Ta hy vọng có thể đạt được các ngươi trong đó một vị tán thành, dù sao có được linh bảo, đối chiến lực tăng thêm là rất to lớn. Trương Hàn rất là nói nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia đông đảo thần binh. Tại thanh âm hắn rơi xuống lúc, thần binh ở giữa trò chuyện triệt để kết thúc. Trong lầu các đống nhiên liền yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, tất cả quang mang tất cả đều tiêu tán mà ra. Thần binh tất cả đều khôi phục cảm đạm không ánh sáng dáng vẻ. Phảng phất vừa mới náo nhiệt tràng diện đều là ảo giác đồng dạng. Trương Hàn tại chỗ trợn tròn mắt. Không phải đâu. Mặc dù các ngươi cũng không quá khả năng tán thành ta, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Trương Hàn khỏe miệng có chút run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Uy, các ngươi đừng giả bộ chết nha, lần thi đấu này đối ta thật rất trọng yếu, nếu là thực sự không được, không bằng các ngươi ai đem mình cho ta mướn mấy tháng sau ta trả lại trở về. Trương Hàn thử thương lượng. Thần binh nhóm. Cái này còn có thể đem mình thuê xong trả lại. Tiểu tử ngươi thật đúng là một thiên tài. Ngươi nhưng dẹp đi đi, chúng ta trừ phi tán thành ngươi, không phải ngươi khả năng khống chế được chúng ta, mặt khác. Ngươi cũng đừng nghĩ để cho ta công nhận, ta am hiểu cận thân giết chóc, ngươi cái chơi trận pháp, đừng gọi ta. Trong đó một kiện đao loại thần binh lúc ấy liền im lặng lên tiếng. Được rồi, nói một chút đi, Trương tiểu tử, đem ngươi vốn liếng nói hết ra, chính quy một điểm, nếu là thật có thích hợp ngươi, chúng ta khẳng định chọn, giống nhau trước đó Vô Tận kiếm hồ. Lại có một kiện thần binh lên tiếng. Nghe đến lời này, Trương Hàn cũng không do dự nữa cái gì. Lúc này xếp bằng ở thần binh các ở giữa con đường bên trên. Trái tim của hắn trôi lóe lên trận trận màu xanh thẳm quang mang. Từng mai phủ văn cổ xương ngưng tụ mà thành, vờn quanh tại quanh người hắn. Sau đó những phủ văn này tất cả đều hóa thành trận văn. Mỗi một đạo trận văn đều mượn nhờ lực lượng của đại địa hóa thành một đạo trận pháp. Một máy mắt, mở y chu cờ đạo trận pháp đồng thời thành hình, đều là một chút tiểu trận pháp. Nhưng cũng đủ để chứng minh Trương Hàn năng lực. Đồng thời điều khiển mở y chu cờ đạo trận pháp, đồng thời để trận pháp trong nháy mắt thành trận. Còn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà không cần bày trận vật liệu. Thần binh các bên trong đông đảo thần binh khi nhìn đến một màn này về sau, lại lần nữa phát ra quan mang, giống như là tại trò chuyện cái gì. Đại khái một lát sau, phía trước sắp xếp một tòa trên bệ đá, một kiện ống dài hình dạng, không biết cụ thể là cái gì thần binh giống như là hạ quyết tâm, bỗng nhiên bay lên, lăng không đồng bền. Chương 164, Thiên địa đổ, cầu nguyện phiếu. Vô đạo tông, thần binh các bên trong. Trương Hàn từ từ mở mắt, nhìn xem trước mặt mình cái này thần binh. Lại nhìn một chút cái khác vẫn tại trên bệ đá thần binh. Xem ra, lựa chọn hắn, cũng chỉ có món này thần binh. Bất quá, cái này thần binh, là cái thứ gì? Trương Hàn cẩn thận nhìn xem đồng bền tại trước mặt thần binh. Là một kiện ống dài hình dạng đồ vật. Cùng một cây đoạn côn tử có điểm giống. Chỉ bất quá cái đồ chơi này, hai bên chỉ độn vô phòng, hồn thể đen nhánh, trên của hắn điêu khắc một chút không biết cái gì đồ đằng, có chút thần bí. Xin hỏi, ngươi là một kiện. Ân, như thế nào thần binh? Trương Hàn thận trọng mở miệng. Thông qua chính hắn tìm tòi, hắn cũng phát hiện. Thần binh các bên trong thần binh, đều là lấy thực lực xếp hạng, càng đi về trước thần binh, hắn thực lực càng cường đại. Cái này cùng loại với đoạn côn thần binh, cũng phía trước sắp xếp. Rõ ràng thực lực là rất cường đại. Chỉ bất quá không biết tác dụng. Muốn hỏi ta có tác dụng gì liền thẳng hỏi, đừng lề mà lề mề, nhanh nhẹn điểm, ta có đền bù ngươi nhược điểm tác dụng. Kia đoạn côn thần binh thanh âm tại Trương Hàn trong đầu vang lên. Nghe đến lời này, Trương Hàn ngây ngẩn cả người. Đền bù hắn nhược điểm. Hắn có cái gì nhược điểm? Trong nháy mắt thành trận, hoàn toàn không có cái gì dừng lại có thể nói, thậm chí có thể nhất nghiệm số trận. Không cần trận pháp vật liệu, miễn trừ trận pháp đốt tiền một chuyện, trừ phi thiên địa hủy diệt, không phải hắn đều có thể mượn lực. Hắn có thể có cái gì ngắn? Không đúng. Trương Hàn đột nhiên liền nhớ lại hắn cùng đại sư huynh luận bàn lúc sự tình. Một khi hắn bị phong tỏa thiên địa, vậy hắn chính là cái thái kê. Hai tên hóa thần cảnh là có thể đem hắn đánh chết loại kia. Đối thiên địa chi lực quá mức ỷ lại, chính là hắn nhược điểm. Ngươi thật có thể đền bù ta nhược điểm? Trương Hàn liên thanh hỏi. Kia là tự nhiên, liền hỏi ngươi tuyển không tuyển chọn ta. Đoạn côn thần binh thúc giục một tiếng. Thần binh nhắm người, người cho nở thần binh. Cả hai tương hỗ lựa chọn, mới là phương thức hoàn mỹ nhất. Trương Hàn nghe vậy, cười cười, không có trả lời, vây tay, đem mình lực lượng linh hồn cùng không còn chút sức lực nào đều rót vào đoạn côn thần binh bên trong. Lấy hành động nói rõ lựa chọn. Đoạn côn thần binh cũng nghiêm túc. Đang tiếp thụ Trương Hàn lạc ấn về sau, tách ra từng đạo quan mang. Chỉ gặp cái này đoạn côn đột nhiên mở rộng mà ra, hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì đoạn côn, mà là một bức tranh. Bức tranh triển khai lúc, một cỗ huyền diệu vô tận khí tức tràn ngập mà ra. Trương Hàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trong bức tranh, vô số trận cảnh tại diễn sinh, thiên địa không ra đời trước hỗn độn hư vô, thiên địa sinh ra sau vạn vật sinh trưởng, đủ loại kính tượng như gương hoa thủy nguyệt, phù hiện ở trước mắt. Trương Hàn trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Qua đi tới thời gian một nén nhang. Trương Hàn mới giật mình tỉnh ngộ, pháp lực phun trào, để hắn thanh tỉnh lại. Trước mặt kính tượng lập tức vỡ vụn ra. Trương Hàn lần nữa nhìn lại. Trên bức họa cũng không có cái gì đồ vật, đen kịt một màu, chỉ là trên đó viết hai cái cổ lão văn tự thiên địa. Tiểu chủ nhân, ngươi cái này tâm thần còn không đủ cường đại, nếu là ta vừa mới không có thu liễm một hai, ngươi khả năng lâm vào họa giữa bầu trời địa không thể đi ra. Thần binh bức tranh dùng cùng loại với treo chọc ngữ khí tại Trương Hàn trong đầu nói. Ừm, biết. Trương Hàn vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Vừa mới bức tranh triển khai trong nháy mắt, hắn liền được thần binh truyền tới tin tức. Cái này thần binh tên là Thiên Địa Đồ. Thiên địa đồ cũng không có cái gì thực tế tính công kích tác dụng hoặc là phòng ngự tác dụng. Tác dụng duy nhất tính, chính là thiên địa đồ bên trong gánh chịu lấy một phương tiểu thiên địa, có thể từ đó mượn thiên địa chi lực tiến hành sử dụng, là một kiện đặc thù thần binh. Bất quá cái này thần binh rơi vào người bình thường trên tay có lẽ cũng không có cái gì tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc người bình thường tu hành. Nhưng rơi vào Trương Hàn trên tay, đối với Trương Hàn tới nói, không thể nghi ngờ là đền bù lên chí mạng nhược điểm. Có được thiên địa đồ. Trương Hàn rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân có được phong tỏa thiên địa năng lực. Đại sư huynh. Đại sư huynh ngươi ở đâu? Trương Hàn hai mắt nở rộ tinh quang. Đạt được cái này thần binh trước tiên, hắn liền muốn đi tìm nhà mình đại sư huynh hảo hảo luận bàn một chút. Lần trước bởi vì Diệp Lạc có thể phong tỏa thiên địa nguyên nhân, có thể để hắn bị đánh đủ thảm. Hiện tại hắn đem cái này nhược điểm cho bổ sung. Để hắn cảm thấy mình lại đi. Muốn tìm đại sư huynh tái chiến một phen. Trương Hàn từ đầu đến cuối đều không cảm thấy. Mình sẽ yếu đi Diệp Lạc. Tỉnh, đừng bành trướng, đề nghị ngươi bây giờ trước hết sức quen thuộc thiên địa đồ, chờ đến ngươi quen thuộc thiên địa đồ, lại hợp với câu thông chân chính thiên địa chi lực, cùng tăng thêm ngươi tự thân pháp lực, đủ để cho thực lực của ngươi vượt qua đến một cái khác tầng giai cấp. Thiên địa đồ thanh âm tại Trương Hàn trong đầu vang vọng. Để Trương Hàn tâm thần bình tĩnh lại. Trương Hàn cũng cảm thấy có lý, hít sâu một hơi, cũng không có muốn ra ngoài thần binh các tâm tư. Lúc này xếp bằng ở thần binh các ở giữa con đường bên trên. Nhìn xem đồng bền tại trước mặt bức tranh, dùng tự thân pháp lực đi câu thông bức tranh, cùng thiên địa đồ quen thuộc lấy lẫn nhau. Cùng lúc đó, Vô Đạo Tông đệ tử khu cư trú, bao phủ khu cư trú bản cờ hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán mà ra. Tại khu cư trú bên trong tràng cảnh cũng hiện ra. Ngao Ngự quần áo tả tơi quỳ một chân trên đất, toàn thân bất lực, sắc mặt tái nhợt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tại hắn phía trước, vẫn như cũng là một bộ áo xanh đạm Đài Lạc Tuyết lặng lặng đứng đấy. Trận này luận bàn rõ ràng đã kết thúc. Song phương tình huống, lập tức phân cao thấp. Ngươi đây rốt cuộc là thứ độ gì? Ngao Ngự thở hừng hộp, ngữ khí có chút sợ hãi mở miệng nói ra. Hắn chưa hề đều không có đánh qua chiến đấu như vậy. Hoàn toàn một mặt một bước. Đợi tại vừa mới kia một mảnh trong bàn cờ, hắn cũng cảm giác cả phiến thiên địa đều tại bài xích hắn, ngay cả pháp lực vận chuyển đều trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí hắn một kích đánh ra, pháp lực mới vừa vặn đánh ra, liền bị trực tiếp ma diệt, chớ nói chi là công kích đến đạm Đài Lạc Tuyết. Tại bàn cờ bên trong, Ngao Ngự cũng cảm giác mình giống như tại đối mặt một vị đứng tại thiên địa đỉnh phong người, loại kia cảm giác bất lực không ngừng xông tới. Lại sau đó đó chính là Ngao Ngự ác ngộng. Hắn lờ mờ nhìn thấy tên này gọi đạm Đài Lạc Tuyết, giữa hai ngón tay xuất hiện một quân cờ. Quân cờ ném đi ra, biến thành một gã đại hán. Đại hán kia nắm lấy đầu của hắn, đem hắn nhấn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Cứ như vậy không hiểu thấu liền bại. Bị bại chính Ngao Ngự đều cảm thấy mê hoặc. Đứng tại đối diện đạm Đài Lạc Tuyết ngược lại không có cảm thấy có cái gì, đối với mình sức chiến đấu, loáng thoáng đã có đáp án. Đây là đường của ta, kỳ đạo. Thân ngươi chỗ bản cờ bên trong, tự nhiên không thể nào là đối thủ của ta, cũng không cần lộ ra như thế mê hoặc thần sắc. Tốt, đã tỉ thí xong rồi, ngươi có thể đi tìm ta nhị sư huynh, tối nay nếu như ta còn muốn luận bàn lại tới tìm ngươi. Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nói. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, trở về mình cung điện. Ngao Ngự lại là một bộ thần sắc sợ hãi. Nếu như còn muốn luận bàn, lại đến tìm hắn. Tìm quỷ. Không được. Nhất định phải đi đường. Đi Trương Lão Đại, để đi đường. Ngao Ngự nghĩ đến, run rẩy hai chân đứng lên, hóa thành một đầu thương long, gào the tờ một tiếng, hướng phía Vô Đạo Tông đệ tử khu cư trú bên ngoài bay đi. Vũ Hồ. Chương 165, kém chút qua đời Ngao Ngự, cầu nguyện phiếu. Vô Đạo Tông, phòng bếp bên cạnh. Bay một vòng tròn lớn, cũng không tìm được Trương Hàn Ngao Ngự, tại đụng phải Lý Nhị Cương sau. Bị Lý Nhị Cương thiện lương ngữ khí lừa tới. Đồng thời cho Ngao Ngự làm rất nhiều ăn đồ vật, đem Ngao Ngự dô đến sửng sốt một chút, cảm thấy đụng phải người tốt, hung hăng cho Lý Nhị Cương nhả dánh lấy bị đạm Đài Lạc Tuyết đánh kinh lịch. Không phải sao, giờ phút này Ngao Ngự ngồi tại trước bàn, miệng lớn ăn đồ vật, còn tại nhà dánh. Lý Đại Thúc, ngươi là không biết ta, như nở dê cao y này đệ tử, hung tàn cực kỳ, đem ta đánh một trận, còn nói nếu có cần, sẽ đến lại đánh một trận. Ngao Ngự một bên ăn một bên phàn nàn. Mà Lý Nhị Cương thân ở phòng bếp, thỉnh thoảng chui ra cái đầu hồi phục Ngao Ngự. Ngươi nói đúng, trong tông đệ tử đích thật là hung tàn một chút. Ngươi ăn nhiều một điểm ha. Lý Nhị Cương trong tay chơi đùa lấy thứ gì, ngữ khí dồn dập đáp trả. Lý Đại Thúc, vẫn là ngươi tốt, Lý Đại Thúc, ngươi còn tại trong phòng bếp làm cái gì? Ngao Ngự đột nhiên hỏi một câu. Không có gì không có gì, làm cho ngươi đạo cái khác đồ ăn, đúng, ngươi là thế nào lầm bay vào? Lý Nhị Cương chui đầu ra, hỏi. Chính là như vậy lầm bay vào. Ngao Ngự mơ hồ nói. Hắn đối Lý Nhị Cương gắn cái hoảng, nói mình là lầm bay vào Vô Đạo Tông, sau đó mới bị đạm Đài Lạc Tuyết đánh. Mục đích đúng là để cho tiện hắn đi đường, để Lý Nhị Cương dẫn hắn rời đi Vô Đạo Tông. Dù sao hắn sợ hãi hắn nói mình là Trương Hàn tọa kỵ, vị này Lý Đại Thúc sẽ không dám mang rời khỏi mở Vô Đạo Tông. Cho nên mới vung xuống cái này hoang ngôn. Ngươi xác định ngươi là lầm bay vào đúng không? Lý Nhị Cương lại lần nữa hỏi một câu. Ân, đúng, Lý Đại Thúc ta chính là lầm bay vào. Còn muốn phiền phức Lý Đại Thúc mang ta rời đi Vô Đạo Tông, Vô Đạo Tông bên ngoài có trận pháp, chính ta đi ra không được. Ngao Ngự ăn đồ vật, hàm hồ nói. Tốt, là lầm bay vào liền tốt, ngươi trước tiếp tục ăn, ăn xong ta liền mang ngươi ra ngoài. Lý Nhị Cương Tiếu Dung có chút cổ quái nói. Nếu như lúc này có người đi vào phòng bếp, liền có thể phát hiện. Lý Nhị Cương căn bản không có ở làm cái gì đồ ăn, mà là tại thận trọng cọ sát lấy đao. Còn tại ăn UNG tha cư A Ngao Ngự hoàn toàn không có chú ý tới Lý Nhị Cương động tác. Lý Nhị Cương chú ý tới đầu này một mực Vu Hồ kêu Thương Long về sau, khi biết đầu này Thương Long là lầm bay vào về sau, lập tức liền động tâm tư. Hắn muốn làm thịt con rồng này, làm một đạo thịt rồng món ngon cho tông chủ ăn. Ân, tại làm thịt trước đó, muốn trước để con rồng này ăn một chút dược thiện nhập thể, tưới nhuần một chút, đến lúc đó thịt rồng hương vị sẽ tốt hơn. Đúng rồi, chén rượu kia, ngươi nhớ kỹ uống một chút. Lý Nhị Cương rỗi ra mài đao tay, chỉ trên mặt bàn chén rượu kia. Đây chính là một chén nạp liệu rượu thuốc, chủ yếu dùng cho gây tê tác dụng.
Tốt, Lý Đại Thúc, ngươi không cần lại làm đồ ăn, ta đã ăn đủ rồi, không bằng ngươi đưa ta ra ngoài đi.
Ngao Ngự đem chén rượu kia uống vào, hỏi một câu.
Không nóng nảy, ngươi ngồi một hồi nữa, đúng, tiểu hữu, ngươi là Long tộc đúng không?
Lý Nhị Cương lộ ra một vòng tiếu dung, lên tiếng hỏi.
Đúng, Lý Đại Thúc, ta là thuần chính Thương Long.
Ngao Ngự gật đầu trả lời.
Tiểu hữu, ta nghe nói Thương Long vảy rồng rất cứng rắn, nếu có người muốn nô vảy rồng, thật là làm thế nào?
Lý Nhị Cương lại hỏi một câu.
Vảy rồng?
Rất tốt nô, chỉ cần tìm được vảy ngược rút ra, lại.
Ngao Ngự chậm rãi mà nói.
Đem như thế nào đem vảy rồng quá trình nói ra?
Lý Nhị Cương cũng dừng động tác lại, tử tế nghe lấy.
Đợi đến sau khi nghe xong.
Lý Nhị Cương bàn tay duỗi ra, cầm một cây đao, cao hứng bừng bừng cơ.
Nguyên lai là dạng này.
Học được, đối thịt rồng món ăn cách làm, ta đều học xong, nhưng một mực bối rối tại không biết làm sao nhô vảy rồng.
Lần này tốt, đều học xong.
Lý Nhị Cương gọi là một cái kích động.
Lý Đại Thúc, ngươi.
Ngươi.
Trên tay ngươi cầm thanh đao làm gì?
Ngao Ngự bỗng nhiên liền thấy Lý Nhị Cương trên tay đao, đáy lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác.
Không có việc gì không có việc gì, ngươi có cảm giác hay không đầu hơi choáng váng choáng?
Lý Nhị Cương cười thần bí, nói.
Choáng đầu.
Không có.
Ngao Ngự tiếng nói còn không có rơi xuống.
Đột nhiên cũng cảm giác một trận cảm giác hôn mê truyền đến.
Hắn còn chưa kịp nói rằng vóc dáng.
Toàn bộ thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
Gặp một màn này.
Lý Nhị Cương hắc hắc cười không ngừng.
Đi tới, đem Ngao Ngự kéo tới phòng bếp bên cạnh, cẩn thận ngửi ngửi.
Một trận nhàn nhạt mùi thuốc từ Ngao Ngự thể nội lan tràn ra.
Lý Nhị Cương hài lòng nhẹ gật đầu, ướp ngon miệng, có thể khai đao.
Lý Nhị Cương quay người về phòng bếp, muốn đem nước đốt lên.
Nhưng bỗng nhiên bước chân sững sờ, túi đầu nhìn về phía Ngao Ngự.
Có chút đắng buồn bực, không biết nên làm sao để con rồng này hiện ra nguyên hình.
Đúng lúc này, Đạm Đài Lạc Tuyết từ đằng xa một con đường bên trên đi tới. Dự định ăn một chút bổ dưỡng linh hồn đồ ăn.
Ừm.
Cái này tọa kỵ tại sao lại ở chỗ này nằm?
Đạm Đài Lạc Tuyết đi tới, nhìn thấy nằm dưới đất Ngao Ngự, hiếu kỳ hỏi một câu.
A, cái gì tọa kỵ?
Đại nhân.
Lý Nhị Cương ngu ngơ mà hỏi.
Gia hỏa này nha, không phải liền là Trương Sư Huynh tọa kỵ sao?
Một bộ áo xanh Đạm Đài Lạc Tuyết đi tới, ngồi xuống trên mặt bàn.
A,
con rồng này. Hắn không phải lầm bay vào sao?
Lý Nhị Cương mê mang mà hỏi.
Cái gì lầm bay?
Hắn chính là nhị sư huynh tọa kỵ, gia hỏa này làm sao nằm ở chỗ này?
Đạm Đài Lạc Tuyết hết sức tò mò hỏi một câu.
Nàng nhìn một chút trên bàn một chút dược thiện.
Lại nhìn một chút té xỉu trên đất Ngao Ngự.
Rất hiếu kỳ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?
Nghe đến lời này.
Trong tay còn cầm đao Lý Nhị Cương sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới.
Con rồng này là đệ tử tọa kỵ.
Những thuốc này thiện chẳng phải là thua lỗ.
Đạp ngửa con rồng này tất cái gì là lầm bay vào.
Lý Nhị Cương nổi giận.
Nhưng tại Đạm Đài Lạc Tuyết trước mặt, hắn lại không tốt biểu hiện ra cái gì.
Lý Nhị Cương hung tợn trừng mắt liếc té xỉu Ngao Ngự, dự định đợi chút nữa chờ Đạm Đài Lạc Tuyết rời đi, thư á cơ đâm đối phương mấy đao, xả giận.
A, đại nhân, con rồng này tựa như là buồn ngủ, cho nên ở chỗ này nằm.
Tốt, đại nhân, trước không trò chuyện cái này, ta cho ngài làm một vài thứ trước, ngài muốn ăn cái gì?
Vẫn là như cũ sao?
Lý Nhị Cương thu liễm tất cả cảm xúc, ấm giọng thì thầm hỏi thăm.
Ừm, như cũ liền tốt.
Đạm Đài Lạc Tuyết rõ ràng cũng lười đi qua nở con rồng này.
Tốt, đại nhân ngài chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị.
Lý Nhị Cương nói xong.
Liên vội vàng xoay người hướng phía trong phòng bếp đi vào.
Ngồi tại trước bàn Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.
Lập tức, nàng đem ánh mắt rơi xuống trên mặt đất kia Ngao Ngự trên thân.
Nhìn một hồi, cũng không muốn nói thêm cái gì.
Dù sao đây cũng không phải là tọa kỵ của nàng, lười nhác qua nở nhiều như vậy.
Bất quá.
Không biết vì cái gì.
Làm sao cảm giác cái này Ngao Ngự, có điểm giống con gà đồng dạng.
Chủ yếu là, nàng vừa mới nhìn Lý Nhị Cương đi đối phó Ngao Ngự thái độ, giống như muốn chuẩn bị giết gà đồng dạng.
Chương 166, ta Ngô Việt thống hận liếm chó, cầu nguyện phiếu.
Trung Châu cảnh nội.
Vạn dặm không mây.
Trung Châu tu tiên giả trụ sở liên minh bên trong.
Hội nghị đại điện.
Giờ này khắc này. Mấy trưởng lão tĩnh tọa trong điện, thần sắc trang nghiêm.
Trong điện bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết.
Trong điện, hai tên lão giả đứng tại kia, có chút xấu hổ.
Cái này hai tên lão giả rõ ràng là Cổ lão cùng Trần lão.
Cổ lão cùng Trần lão bị mấy trưởng lão nhìn chằm chằm, toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên, đứng ở nơi đó, sắc mặt mười phần cổ quái,
không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, ngồi một trưởng lão mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Cho nên, hai người các ngươi ngược lại là nói nha, Đông Châu ẩn thế tông môn việc này đến cùng thế nào, đi chính là đi, không được là không được, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít. Trưởng lão này hơi không kiên nhẫn nói. Không được không được, nhất định phải chờ minh chủ tới mới có thể nói. Đúng thế, lúc trước minh chủ là để phân phó chúng ta, liên quan tới Đông Châu ẩn thế tông môn tin tức, nhất định phải có hắn ở đây chúng ta mới có thể nói. Cổ lão cùng Trần lão lắc đầu, đánh chết cũng không chịu nói ra. Những trưởng lão này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở kia, tiếp tục trầm mặc lại. Tại đại khái qua thời gian một nén nhang sau, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Là một người mặc hắc bào trung niên nhân. Trông thấy trung niên nhân này, mấy trưởng lão bao quát cổ lão cùng Trần lão đều thi lễ một cái. Tham kiến minh chủ. Trung niên nhân chính là tu tiên giả liên minh chi chủ Ngô Việt. Đều miễn lễ đi, không cần khách sáo như thế. Thế nào, Đông Châu ẩn thế tông môn chuyện bên kia đều xử lý tốt. Ngô Việt ngồi xuống thượng thủ, nhìn về phía đám người, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đông đảo trưởng lão lập tức ngược lại lên nước đắng. Minh chủ, ngươi là không biết, hai người này, thân phận thấp còn chưa tính, còn hung hăng cố chấp, đánh chết không chịu đem tin tức nói ra. Không tệ, minh chủ, hai người kia bất quá là chấp sự thân phận, lại dám ngỗ nghịch chúng ta, nên phạt. Trước hết để cho bọn hắn nói một chút ẩn thế tông môn sự tình đi, đây chính là một kiện đại sự. Đông đảo trưởng lão nhao nhao mở miệng nói chuyện. Ngô Việt tiên lặng sau khi nghe xong, đem ánh mắt rơi xuống cổ lão cùng Trần lão trên thân hai người. Hắn trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Việc này không cần trách cứ hai người này. Là ta để bọn hắn hai làm như vậy, tốt, hai người các người, nói một chút đi, Đông Châu ẩn thế tông môn, đến cùng có nguyện ý hay không tham gia vạn tông thi đấu. Ngô Việt túi đầu gió hỏi. Hắn mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn cảm thấy, ẩn thế tông môn 89 phần 10 sẽ không phản ứng bọn hắn. Hỏi một chút, cũng chỉ là muốn một đáp án mà thôi. Điểm này, đông đảo trưởng lão cũng đều là nghĩ như vậy. Phải biết bọn hắn đạt được trong tin tức, cái này Đông Châu ẩn thế tông môn là cái gì cái tình huống. Truyền thừa 300 vạn năm. Loại này nội tình hùng hậu tới cực điểm tông môn, sẽ phản ứng bọn hắn loại này vạn tông thi đấu. Ha ha. Đây là tại nói đùa. Bao quát Ngô Việt cùng đông đảo trưởng lão ở bên trong, tại cái điểm này, đều đạt thành thống nhất ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, cổ lão cùng Trần lão lại tốc độ ánh sáng đánh mặt của bọn hắn. Minh, minh chủ, Đông Châu ẩn thế tông môn đã đón lấy thư mời, đệ tử nói rõ, sẽ đến tham gia vạn tông thi đấu. Trần lão chắp tay trả lời một câu. Soạt. Một câu nói kia rơi xuống. Những cái kia ngồi trưởng lão đều nhao nhao đứng lên. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Trần lão cổ lão nhị người. Ngô Việt cũng không khỏi ngồi thẳng người, hai mắt trợn to. Ngươi nói, là thật, Đông Châu ẩn thế tông môn, thật nguyện ý tham gia vạn tông thi đấu. Ngô Việt kinh ngạc không thôi mà hỏi. Đúng vậy, minh chủ, Đông Châu ẩn thế tông môn vô đạo tông, tiếp nhận thư mời, sẽ đến tham gia. Trần lão hồi đáp. Đông Châu ẩn thế tông môn 300 vạn năm truyền thừa, thật nguyện ý tới tham gia vạn tông thi đấu. Ngô Việt vẫn là không dám tin tưởng, lặp đi lặp lại hỏi một lần. Minh chủ, đây là thiên chân vạn sắc, ẩn thế tông môn biểu thị, hoàn toàn chính xác sẽ đến tham gia. Trần lão rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa nói một lần. Hô! Trong điện các trưởng lão nghe được tin tức này, từng cái hô hấp đều nặng mấy phần. Đương đương ẩn thế tông môn, 300 vạn năm truyền thừa quái vật khổng lồ, sẽ đến tham gia chúng ta loại này cấp thấp vạn tông thi đấu. Khu khu, kia cái gì, vạn tông thi đấu tại hiện thời thay mặt, đã là lớn nhất thịnh sự, mặt khác, minh chủ còn ở đây. Ngươi đừng nói đến khó nghe như vậy. Nhanh nhanh nhanh, đem tin tức này truyền đi mới được. Có Đông Châu ẩn thế tông môn tham gia tin tức, nhất định có thể đem Trung Châu những cái kia ẩn thế tông môn cho sâu ra, đến lúc đó để bọn hắn ẩn thế tông môn đối ẩn thế tông môn. Nhìn xem ai càng đỉnh. Các trưởng lão ngươi một câu ta một câu nói, khiến cho hội nghị đại điện trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Có trưởng lão đã nghĩ đến, nên như thế nào lợi dụng tin tức này, làm được lợi ích tối đại hóa. Đem tin tức này truyền đi. Trung Châu những cái kia ẩn thế tông môn khẳng định sẽ đối với tin tức này lên hứng thú, từ đó tham gia vạn tông thi đấu, hoặc là chú ý vạn tông thi đấu. Có cái này kích nổ. Vạn tông thi đấu lực ảnh hưởng sẽ tiến một bước mở rộng. Ngồi ở vị trí đầu Ngô Việt lại nghĩ đến một mặt khác, hắn đứng người lên, mặt hướng đông đảo trưởng lão, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy Ngô Việt sắc mặt, cũng không khỏi đình chỉ nói chuyện, nhìn về phía Ngô Việt. Ngô Việt hơi nheo mắt, thần sắc trang nghiêm mở miệng. Ẩn thế tông môn muốn tham gia vạn tông thi đấu, cái này cố nhiên là tốt, nhưng là trước đó, ta cảnh cáo phía trước, ta không hy vọng nhìn thấy ẩn thế tông môn người đến về sau, các ngươi có bất kỳ vượt qua động tác. Tỷ như một chút liếm loại hành vi, ta là tuyệt không cho phép nhìn thấy. Các ngươi cũng biết, ta đối loại này liếm người hành vi, phi thường thống hận, phi thường chán ghét. Cho nên ta không hy vọng xem lại các ngươi có loại động tác này, các ngươi có thể hiểu chưa? Nô Việt mỗi chữ mỗi câu, dặn dò những trưởng lão này. Những trưởng lão này đương nhiên không dám nói gì, cả đám đều gật đầu biểu thị biết. Nô Việt thấy thế, hài lòng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tốt, các vị trưởng lão, đã các ngươi đều biết, vậy các ngươi trước hết lui ra đi, cái kia, khục, cổ lão Trần lão, các ngươi lưu lại. Nô Việt khoát tay hào nói. Tất cả trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hướng phía Ngô Việt chắp tay hành lễ, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chương 167, bái liền xong việc, cầu nguyện phiếu. Đại điện bên trong. Theo tất cả trưởng lão thối lui, chỉ còn lại cổ lão Trần lão nhị người, cùng tu tiên giả liên minh minh chủ Ngô Việt. Ngô Việt hai mắt nhìn chằm chằm cái này hai tên chấp sự, hít sâu một hơi. Hai người các ngươi, nhưng biết ta vì sao để các ngươi hai người lưu lại? Ngô Việt chậm rãi mở miệng nói ra. Minh chủ thế nhưng là vì ẩn thế tông môn sự tình. Cổ lão đứng ra, thận trọng trả lời một câu. Đúng vậy. Nô Việt thản nhiên nói ra. Hắn chính là muốn sớm một bước, biết được liên quan tới Đông Châu ẩn thế tông môn càng thêm toàn diện tin tức. Dạng này cũng thuận tiện với hắn. Ân, thuận tiện với hắn hiểu rõ hơn ẩn thế tông môn, phòng ngừa vạn tông thi đấu bên trên xuất hiện cái gì sai lầm. Minh chủ, đối với ẩn thế tông môn vô đạo tông, chúng ta cũng không biết tin tức khác, chúng ta chuyến này quá khứ cũng chỉ là gặp Đồng Châu ẩn thế tông môn bên ngoài đệ tử mà thôi, bất quá. Cổ lão muốn nói lại thôi. Một bên khác Ngô Việt lúc đầu nghe được trước mặt lời nói, còn tưởng rằng hắn không cách nào đạt được càng toàn diện tin tức, sinh ra một loại nhàn nhạt thất vọng. Vừa định khoát tay để cổ lão cùng Trần lão lui ra phía sau. Nhưng tại nghe được một câu nói kia bất quá về sau, cả người đều không tốt. Ngươi nói chuyện nói nửa câu, là muốn được đánh chết ta. Bất quá cái gì? Ngô Việt mặc dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng muốn biết hạ nửa câu. Chỉ có thể kềm chế tức giận, lên tiếng hỏi thăm. Minh chủ, ta rời đi trước, từng chiếm được một khối đá, tảng đá kia là ta để Đồng Châu ẩn thế tông môn đệ tử mang cho ta. Cổ lão thận trọng nói. Một khối đá. Một khối đá có thể có làm được cái gì? Liền xem như ẩn thế tông môn đệ tử trên tay tảng đá, vậy cũng chỉ là một khối đá. Nô Việt lắc đầu nói. Tảng đá kia là ẩn thế tông môn đệ tử từ ẩn thế tông môn phía trên lấy ra. Một bên Trần lão lạnh không linh đinh nói một câu. Nghe đến lời này, Nô Việt mặt người. Một khối từ ẩn thế tông môn phía trên lấy ra tảng đá. Ẩn thế tông môn bên trong tảng đá. Chẳng lẽ ẩn thế tông môn bên trong tảng đá liền có cái gì đặc thù sao? Nô Việt cũng là gặp qua Trung Châu một chút ẩn thế tông môn, bên trong tảng đá cũng cùng phía ngoài không kém bao nhiêu đâu. Nói cứng khác nhau. Vậy chỉ có thể nói linh khí so phía ngoài càng dày đặc đi. Lấy ra cho ta xem một chút. Nô Việt nhíu chặt lông mày nói. Cổ lão gật đầu. Vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem khối kia tràn ngập địa sát chi khí tảng đá đem ra, đưa cho Ngô Việt. Ngô Việt tiếp nhận tảng đá kia, nhíu chặt lông mày, nhìn kỹ. Ngươi xác định đây là Đông Châu ẩn thế tông môn tảng đá. Làm sao tràn ngập địa sát chi khí? Không đúng, tảng đá kia bên trong, còn ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng huyết sát chi khí. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ngô Việt không hiểu hỏi. Minh chủ, cái này thiên chân vạn sát. Chính là Đông Châu ẩn thế tông môn bên trong tảng đá, ta hoài nghi, Đông Châu tòa này ẩn thế tông môn, là xây dựng ở một mảnh phía trên chiến trường viễn cổ. Cổ lão đem chính mình suy đoán nói ra. Chiến trường thời viễn cổ. Nô Việt nhíu chặt lông mày. Bị cổ lão vùng này lệnh, hắn đem những ý niệm khác đều chặt đứt, tự hỏi tảng đá kia có khả năng hay không là từ viễn cổ trên chiến trường ra. Có được địa sát chi khí địa phương, có rất nhiều, tỉ như một chút đại địa chỗ sâu, đều ẩn chứa địa sát chi khí. Còn có chính là một chút bí cảnh, lại hoặc là một chút đại địa sở sinh yêu thú sau khi ngã xuống, đều sẽ sinh ra một chút địa sát. Nhưng những cái kia địa sát chi khí nội bộ, tuyệt không có khả năng sẽ có loại này đặc thù huyết sát chi khí. Loại này kinh khủng huyết sát chi khí rốt cuộc là thứ gì? Chán ở dê lẽ lại thật sự là trên chiến trường viễn cổ đản sinh đồ vật. Nếu như nói là thời kỳ viễn cổ cường giả sau khi ngã xuống huyết dịch chảy vào mặt đất, từ đó sinh ra loại này huyết sát chi khí, đích thật là rất có khả năng. Thế nhưng là, Ngô Việt rất không minh bạch. Hắn nhìn qua không ít sách vở. Đông Châu bên trên tại thượng cổ thời kỳ, một mực là Man Di chi địa, thời kỳ viễn cổ đại chiến, chưa bao giờ tại Đông Châu phát sinh qua. Ở đâu ra chiến trường thời viễn cổ có thể nói. Tảng đá kia bên trên huyết sát chi khí, hoàn toàn chính xác rất cổ quái đặc thù, chỉ bất quá máu này sát khí bị địa sát chi khí bao khỏa, nhìn không ra cụ thể niên hạn. hai người các ngươi chờ một lát một phen, ta đem tảng đá kia đưa đi cho lão minh chủ nhìn qua, mời hắn lao nhân ra xác nhận một phen. Nô Việt nghĩ nghĩ, để cổ lão nhị người lưu tại nơi này. Đồng thời bàn tay khẽ động, dùng pháp lực bao trùm tảng đá kia, đồng thời từ đó đem một chút tin tức bổ sung đi lên, đưa ra đại điện bên ngoài, nhờ người khác đến giúp đỡ nhìn xem. Cổ lão cùng Trần lão nhị người tự nhiên không dám có ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ chờ đợi. Đại khái một lát sau, khối kia tràn ngập địa sát chi khí tảng đá một lần nữa bay trở về, rơi vào Ngô Việt trên tay. Đồng thời, Ngô Việt trong óc vang lên một thanh âm. Không rõ ràng. Ngô Việt lúc ấy liền mơ hồ. Không rõ ràng. Lão minh chủ thế nhưng là một vị tồn tại không biết bao nhiêu năm tồn tại, thế mà cũng không rõ ràng. Cho nên tảng đá kia, đến cùng phải hay không trên chiến trường viễn cổ. Ngô Việt nhíu mày suy nghĩ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vô luận là hoặc là không phải. Đông Châu ẩn thế tông môn vẫn như cũ là ẩn thế tông môn. Hắn làm gì nghĩ nhiều như vậy? Coi như tảng đá kia là trên chiến trường viễn cổ là được rồi. Đi thôi, hai người các ngươi, thành lập một phen tế đàn, đem khối này tảng đá dâng lên, để cho người ta dùng tế linh hương nhật dạ tế bái. Tảng đá kia bên trên huyết sát chi khí, rất có thể là thời kỳ thượng cổ người đã chết tộc tiên hiển, bái liền xong việc. Nô Việt khoát tay nói. Để cổ lão cùng Trần lão nhị người cầm tảng đá kia rời đi. Vâng, minh chủ. Cổ lão cùng Trần lão liếc nhìn nhau, tiến lên tiếp nhận tảng đá, thi lễ một cái về sau, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nô Việt đống nhiên lại nghĩ tới điều gì. Gọi lại sắp rời đi hai người. Minh chủ nhưng còn có phân phó. Hai người ngừng lại bước chân, hỏi. Ngồi ở vị trí đầu Nô Việt trầm tư một chút, chậm rãi đứng người lên, hướng phía trước đi vài bước. Hai người các ngươi đợi chút nữa ra ngoài. Tiện thể đi thông báo một chút bọn hắn, ta phải sửa đổi vạn tông thi đấu quy củ. Nô Việt mở miệng nói ra. A, sửa chữa quy củ. Hiện tại sửa chữa. Không phải đâu, minh chủ, chúng ta thư mời đều phát ra ngoài, hiện tại sửa chữa quy củ. Cổ lão cùng Trần lão nhị người kinh ngạc không thôi. Nhất định phải sửa chữa, bất quá chỉ tu đổi ban thưởng một hạng, cái khác không thay đổi. Nô Việt quả quyết nói. Sửa chữa ban thưởng. Làm sao sửa chữa? Trần Lao nghi ngờ hỏi. Tất cả ban thưởng đều đổi thành không biết. Không cần đem ban thưởng liệt ra. Nô Việt hồi đáp. Đang chuẩn bị đi ra Trần Lao cùng cổ Lao ngây ngẩn cả người. Đổi thành không biết ban thưởng. Có cần phải sao? Đem ban thưởng liệt ra, không phải càng tốt sao? Dạng này càng có thể khích lệ lòng người đi. Tại hai người sau khi nghi hoặc. Nô Việt nhàn nhạt trả lời. Ta lại không biết ẩn thế tông môn đệ tử sẽ đánh đến tên thứ mấy. Trung Châu mấy cái kia thiên kiêu cũng không phải đóng. Không biết Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử sẽ đánh đến tên thứ mấy tình huống dưới, cái này ban thưởng không thể tùy tiện liệt ra. Ban thưởng đổi thành không biết, đến lúc đó chẳng phải có thể lâm thời sửa lại sao? Nô Việt Phong khinh vân đạm nói. Cổ lão, Trần lão, ai vừa mới nói thống hận liếm cho tới? Chương 168, huyết sát chi khí chủ nhân đã chết mấy vạn năm, cầu nguyện phiếu. Đi ra đại điện cổ lão cùng Trần lão nhị người đều có chút mơ mơ màng màng. Rõ ràng cái này Nô Việt minh chủ chân trước mới cảnh cáo những trưởng lão kia, để những trưởng lão kia không cần làm ra liếm loại động tác, cũng chính là liếm chó, còn nói phi thường thống hận loại này người. Cái này quay đầu mình lại làm liếm chó. Lão Trần, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Cổ lão không nghĩ ra, hỏi một câu. Cái này. Trần lão quay đầu nhìn thoáng qua đại điện bên trong. Lại cúi đầu nhìn một chút trên tay mình bưng lấy tảng đá, như có điều suy nghĩ. Ta hẳn là có thể đoán được một điểm, minh chủ đây cũng là muốn nhanh chân đến trước. Trần Lão híp mắt nói. Cái gì? Nhanh chân đến trước. Thứ độ gì? Cổ Lão mê hoặc hỏi. Xuẩn, ngăn chặn những trưởng lão kia đi lấy lòng vô đạo tông, sau đó minh chủ chẳng phải có thể một người lấy lòng sao. Dạng này liền không có bất luận cái gì cạnh tranh áp lực. Trần Lão lắc đầu, đem mình suy nghĩ tất cả đều nói ra. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Nếu như minh chủ không làm như vậy, bằng minh chủ tấm kia cá chết mặt, làm sao có thể cạnh tranh được những trưởng lão kia? Cổ lão một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đem bên cạnh Trần lão giật nảy mình, vội vàng che cổ lão miệng. Ngươi điên rồi. Đằng sau liền đại điện, ngươi trực tiếp mắng minh chủ cá chết mặt, không sợ bị minh chúa tể ngươi. Trần lão âm thầm truyền âm. Cổ lão cũng ý thức được điểm này, vội vàng ngậm miệng không nói. Nói minh chủ liếm là một chuyện. Mắng minh chủ cá chết mặt, nếu như bị nghe được, chí ít đều muốn bị đào một lớp ra không thể. Đi thôi. Đi đem khối này tảng đá sự tình giải quyết. Đi trước chữ vật các bên kia, để tôn trưởng lao phê một chút vật liệu xuống tới, đem tế đàn sự tình giải quyết, lại đi tuyên cáo ban thưởng cơ chế sửa đổi sự tình. Trần lao lắc đầu, bưng lấy tảng đá chuẩn bị rời đi. Cổ lão nhìn phía sau đại điện, rụt đầu một cái, đuổi theo Trần lão. Hai người một đường rời đi đại điện, đi vào chữ vật các bên trong. Tại gặp được chữ vật các trấn thủ trưởng lão Tôn trưởng lão về sau, hai người trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Trấn thủ trưởng lão Tôn trưởng lão đang nghe có một khối chiến trường thời viễn cổ tảng đá lúc, cũng là hứng thú. Tôn trưởng lão sở dĩ đến trấn thủ chữ vật các, một mặt là bởi vì thực lực bản thân hoàn toàn chính xác cường đại, đủ để trấn thủ nơi này. Một phương diện chính là bởi vì hắn đối một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng, đến chữ vật các có thể đủ tốt nghiên cứu những vật này. Hiện tại biết được có một khối chiến trường thời viễn cổ tảng đá, Tôn trưởng lão tự nhiên cũng tới hứng thú. Đến, nhanh lấy ra để cho ta xem. Tôn trưởng lão luôn miệng nói. Cổ lão cùng Trần lão cũng không dám vi phạm, chỉ có thể đem tảng đá kia lấy ra, để Tôn trưởng lão nhìn xem. Tôn trưởng lão tiếp nhận tảng đá, rất chuyên nghiệp cầm lên một mặt cùng loại với kính lúp pháp bảo. Nhìn chăm chăm tảng đá kia, nhìn kỹ. Cổ lão cùng Trần lão nhìn xem Tôn trưởng lão động tác, cũng không khỏi trong lòng cảm khái chuyên nghiệp, yên lặng đứng ở bên cạnh, để tránh quấy rầy đến Tôn trưởng lão. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Tôn trưởng lão mười nhíu mày, đem pháp bảo thu vào, bưng lấy tảng đá. Tảng đá kia, mặt ngoài là một tầng địa sát chi khí, nội bộ là một tầng rất đặc thù huyết sát chi khí, các ngươi có phải hay không đều cảm thấy, tầng này đặc thù huyết sát chi khí là một vị nào đó cường giả huy hệ tờ di cờ hờ tạo thành, cho nên các ngươi tưởng rằng chiến trường thời viễn cổ lưu truyền xuống tảng đá. Tôn trưởng lão nhíu mày hỏi thăm. Phải. Cổ lão gật đầu nói. Mặc dù máu này sát khí đặc thù điểm, nhưng là cũng vô pháp nói rõ đây chính là trên chiến trường viễn cổ tảng đá nha, có tầng này địa sát chi khí tại, căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể niên hạn. Tôn trưởng lão rất là không hiểu. Cổ lão cùng Trần lão nhị người nghe vậy, cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn chỉ là tuân theo minh chủ ý kiến mà thôi. Một bên khác, Tôn trưởng lão bưng lấy tảng đá xoay trái rẽ phải, không biết nên nói cái gì. Một khối không xác định tảng đá, sẽ vì lập tế đàn, còn muốn dùng tế linh hương nhật dạ tế bái. Những này chẳng lẽ không muốn dùng tiền? Thật là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Không được. Ta tuyệt không cho phép cứ như vậy không minh bạch liền lập xuống tế đàn. Nếu như là thật, đó chính là tế bái nhân tộc tiên hiền. Vậy dĩ nhiên có thể, nhưng nếu như là giả, chúng ta tế bái một chút thất linh bát lạc đồ chơi. Chúng ta tu tiên giả liên minh không muốn mặt mũi. Ta muốn kiểm chắc một chút tảng đá kia chân thực tính. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Tôn trưởng lão nhíu mày hỏi. Cái này. Tôn trưởng lão, hai ta chỉ là cho minh chủ làm việc, chỗ nào quyết định được loại sự tình này? Cổ lão nhị người cười khổ trả lời. Các ngươi nói xong. Ân, vậy là được rồi, bất quá xảy ra chuyện, hai người các ngươi đến quăng nổi. Tôn trưởng lão một bộ nghe được hai người đã nói xong bộ dáng, điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu, cầm lấy tảng đá, đi đến một bên trước quầy. Cổ lão Trần lão nhị người. Cắn chết muốn bọn hắn quăng nổi thôi. Không được nha. Tôn trưởng lão, trách nhiệm này chúng ta thật lưng không dậy nổi. Cổ lão vẻ mặt cầu xin đi đến bên quầy đã nói no y. Được rồi, khóc sướt mướt, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nếu là thật xảy ra chuyện, ta sẽ nói để các ngươi đến quăng nổi. Vậy khẳng định sẽ không, dù sao các ngươi có miệng, nói để các ngươi quăng nổi, các ngươi cũng có thể phản bác, ta đương nhiên là lựa chọn một bàn tay đem các ngươi trục chết, đến lúc đó các ngươi liền không có cách nào nói. Tôn trưởng lão tấm lấy tăng thể diện nói. Cổ lão cùng Trần lão nhị người lại lần nữa trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Tôn trưởng lão còn tại bên cạnh chơi đùa. Một bên chơi đùa còn một bên vui không lẫn nhau nói. Hai người các ngươi liền không hiếu kỳ ta đang lộng cái gì sao? Được rồi, không đùa các ngươi, ta đang tìm một viên có thể kiểm trắc lực lượng linh hồn pháp bảo. Người bình thường sau khi chết, linh hồn chuyển thế, nhưng khẳng định có một bộ phận sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Những này tiêu tán ở giữa thiên địa linh hồn khí tức, trừ phi quá khứ mấy vạn năm, nếu không khẳng định còn có khí hơi thở còn sót lại. Ta phải dùng món này pháp bảo kiểm trắc tảng đá kia bên trên có phải hay không còn có linh hồn khí tức. Nếu có, hoặc là tảng đá kia bên trên huyết sát chi khí chủ nhân còn sống, hoặc là chính là chết đi vẫn chưa tới mấy vạn năm, không tính là nhân tộc tiên hiển. Nếu như không có, như vậy thì đại biểu máu này sát khí chủ nhân, chết đi chí ít mấy vạn năm, vô luận có phải hay không trên chiến trường viễn cổ chiến tử, đều đáng giá chúng ta tế bái. Tôn trưởng lão trầm giai nói. Hắn đảo cổ một hồi lâu. Rốt cục lấy ra một viên thủy tinh cầu. Hắn đem thủy tinh cầu bỏ vào tảng đá bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Bên cạnh cổ lão cùng Trần lão nhị người cũng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu. Qua đại khái thời gian một nén nhang, thủy tinh cầu bên trên vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Yên tĩnh im mắng. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm tảng đá kia, hít sâu một hơi, hướng phía tảng đá quỳ xuống. Cổ lão cùng Trần lão nhị người ngu ngốc nhìn xem Tôn trưởng lão.
Nhìn cái gì vậy? Không thấy được thủy tinh cầu không có phản ứng.
Quỷ a. Tảng đá kia bên trên huyết sát chi khí chủ nhân, khẳng định chết chí ít mấy vạn năm, đáng giá các ngươi quỷ.
Tôn trưởng lão quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hai người.
Cổ lão nhị người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hướng phía tảng đá quỳ xuống.
Chương 169, ngao ngự là đồng cát, cầu nguyện phiếu.
Đông Châu cảnh nội.
Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông bên trên lại là tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ.
Trương Hàn tại quen thuộc thượng phẩm linh bảo thiên địa đồ.
Đạm Đài Lạc Tuyết tại dốc lòng nộ kỳ đạo, tăng cường lực lượng linh hồn.
Tô Càn Nguyên thì là đang không ngừng luyện huyết, để thực lực tăng phúc.
Về phần tông chủ Sở Duyên.
Sở Duyên biểu thị, có ước điểm điểm sợ hãi đầu kia thường lòng, dứt khoát trốn đến mình cung điện, tu luyện, lấy một loại tốc độ như rùa tăng lên cảnh giới.
Mà để đầu kia để Sở Duyên sợ hãi thương long ngao ngự coi như thảm dô y.
Coi là bình tĩnh Vô Đạo Tông bên trong, duy nhất không an tĩnh ra hỏa.
Bởi vì ngao ngự ngẫu nhiên muốn bị Đạm Đài Lạc Tuyết lấy ra thí nghiệm một phen sức chiến đấu.
Còn muốn bị Tô Càn Nguyên lấy ra làm đống cắt đánh, đẹp nói kỳ danh, tôi luyện song phương nhục thân.
Thỉnh thoảng Lý Nhị Cương sẽ còn chạy tới, mượn điểm long huyết, nói làm món ăn mới.
Cho nên có thể nói, là Vô Đạo Tông duy nhất không an tĩnh ra hỏa.
Nhưng hết lần này tới lần khác ngao ngự căn bản ra không được Vô Đạo Tông.
Cái này khiến ngao ngự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Chỉ có thể mỗi ngày cầu nguyện Trương Hàn xuất hiện.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Qua trong giây lát, 4 tháng thời gian trôi qua.
Một ngày này,
Diệp Lạc lên núi, trở lại Vô Đạo Tông, xem như phá vỡ Vô Đạo Tông phần này bình tĩnh.
Vô luận là Đạm Đài Lạc Tuyết hay là Tô Càn Nguyên, đều tạm dừng tu hành, đến đây bái kiến bọn hắn vị đại sư huynh này.
Đối với vị đại sư huynh này, Đạm Đài Lạc Tuyết cùng Tô Càn Nguyên đều là rất chịu phục.
Đương nhiên, Tô Càn Nguyên là bị đánh phục, mà lại ngày xưa vẫn là Diệp Lạc dẫn hắn lên núi bái sư, tự nhiên rất chịu phục.
Đạm Đài Lạc Tuyết thì là đối vị đại sư huynh này rất là kính nghệ, xuất thủ lễ gặp mặt chính là một kiện pháp bảo, lại thực lực cường đại, chịu phục cũng là bình thường.
Đại điện quảng trường trước,
Diệp Lạc cùng cái này một vị sư đệ cùng sư muội gặp mặt.
Thế nào, cái này 4 tháng tu hành tình huống đều như thế nào?
Diệp Lạc nhìn thấy hai vị đồng môn, mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung.
Đương nhiên được, đại sư huynh ta và ngươi nói, trong khoảng thời gian này, ta luyện huyết có thể để ta chiến lực tăng trưởng không ít.
Tô Càn Nguyên sở lấy đại quang đầu, cười một cái nói.
Ừm, đại sư huynh, ta tu hành cũng thật không tệ, đánh hai cái tam sư huynh cũng không có vấn đề.
Đạm Đài Lạc Tuyết cười nhạt nói.
Ngữ khí mang theo trò đùa chi ý.
Để Tô Càn Nguyên nghe, mặt đều đen, ví dụ chẳng lẽ liền không thể dùng ngao ngự đánh.
Hẳn là không biết, ngao ngự mới là tính toán đơn vị à?
Rõ ràng, Tô Càn Nguyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết đồng môn quan hệ trong đó, tại 4 tháng thời gian bên trong trở nên hòa hợp rất nhiều.
Không có gì vãng cứng nhắc.
Tốt tốt, các ngươi tu hành tình huống có thể là được, ta đã đem ta tông môn sự tình đều xử lý xong, cho nên trở về trong tông, chuẩn bị một chút vạn tông thi đấu sự tình.
Đúng, sư tôn lão nhân gia ông ta tại trong tông sao?
Diệp Lạc mở miệng hỏi.
Sư tôn?
Sư tôn hẳn là còn ở trên núi đi, ta nhìn sư tôn cung điện một mực đóng chặt lại, đoán chừng là đang bế quan.
Tô Càn Nguyên thấy thế trả lời một câu.
Nghe đến lời này,
Diệp Lạc sửng sốt một chút.
Sư tôn tu vi lại có tiến triển sao?
Lần này sợ là sẽ phải rớt xuống luyện khí cảnh tầng dưới chót nhất.
Vẫn là sẽ trực tiếp rớt xuống phàm nhân cảnh.
Bất kể như thế nào.
Chỉ sợ sư tôn cách phi thăng không xa.
Diệp Lạc không hiểu cũng có chút thương cảm.
Không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy liền muốn phi thăng.
Hắn còn chưa kịp hảo hảo báo đáp sư tôn đâu.
Bất quá.
Có lẽ tại thế gian không thể hảo hảo báo đáp sư tôn, sau khi phi thăng có thể đâu.
Diệp Lạc trong lòng dâng lên đấu trí.
Đây là một phần muốn cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày phi thăng đấu trí.
Chỉ bất quá Diệp Lạc cũng không có thể hiện ra cái gì, mặt ngoài vẫn như cũ bộ dáng như vậy.
Kia lão nhị đi nơi nào?
Làm sao cũng không gặp hắn ra?
Diệp Lạc lên tiếng hỏi thăm.
Nhị sư huynh.
Nhị sư huynh một mực tại thần binh các bên trong, tựa như là đạt được cơ duyên gì, đang bế quan đâu?
Tô Càn Nguyên mở miệng nói ra.
Dạng này nha.
Diệp Lạc nhẹ gật đầu.
Nguyên lai cái này lão nhị không phải là bởi vì biết. Sư tôn tương lai là đem vị trí tông chủ chuyển cho sư muội, mà không phải chuyển cho đối phương mới không có xuất hiện.
Lại là đang bế quan.
Chậc chậc.
Còn có tâm tình bế quan.
Đây là muốn nhiều tu luyện một hồi, tại vạn tông thi đấu bên trên làm náo động, để sư tôn xem thật kỹ một chút sao.
Đáng tiếc, tông chủ không phải ngươi.
Hy vọng lớn bao nhiêu, đến lúc đó thất vọng liền lớn bấy nhiêu.
Diệp Lạc đáy lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Mặt ngoài thật cũng không nói cái gì, ho khan hai tiếng. lại lần nữa cùng hai vị đồng môn nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, Vô Đạo Tông trên bầu trời, một đạo to rõ mà thanh âm cổ quái vang vọng. Vô hồ. Chỉ gặp một đầu thương long tại bay lên, giống như là chơi đùa, bay khắp nơi đến bay đi. Gia hỏa này. Sư muội, ta gần nhất không rảnh quất hắn, ngươi có phải hay không cũng không có tìm hắn luận bàn, hắn nhẹ nhàng. Tô Càn Nguyên nhìn thấy bầu trời này bên trên bay tới bay lui Tô Càn Nguyên, khỏe miệng co giật. Ừm, gần nhất ta đích sắc không có đi tìm hắn luận bàn. Đạm Đài Lạc Tuyết khẽ vước cằm, hồi đáp. Bên cạnh Tô Càn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác cái này ngao ngự chính là nhẹ nhàng, bị đánh hơn 3 tháng, đoạn thời gian gần nhất không có đánh, cho nên nhẹ nhàng. Diệp Lạc ngược lại là rất là hiếu kỳ, tiến lên đi một bước, ngẩng đầu nhìn đầu này thương long. Làm sao chúng ta trong tông thế mà còn nuôi một con rồng? Đây là chuyện khi nào? Diệp Lạc nhiều hứng thú nói nọ y. Đây là nhị sư huynh tọa kỵ, bình thường cũng là ta cùng tứ sư muội đồng cát. Khu khu, không phải không phải, là luận bàn đối tượng. Tô Càn Nguyên nói sai, kém chút nói ngao ngự là đồng cát. Mặc dù sự thật thật là dạng này, nhưng là ngao ngự tốt xấu là nhà mình nhị sư huynh tọa kỵ. Nói là đống cắt thật sự là không tốt lắm. Lão nhị ngược lại là thật hăng hái, còn nuôi một con rồng làm thú cưới. Diệp Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có cảm thấy có cái gì. Hắn một cái tu kiếm, chân đạp phi kiếm chính là đẹp trai nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất. Hắn cũng không cần gì tọa kỵ. Bất quá, cũng không có thể để cho con rồng này khắp nơi giày vo. Sư tôn còn đang bế quan. Tuy nói sư tôn cung điện có trận pháp che đậy thanh âm, nhưng khó tránh thanh âm quá lớn, che đậy không phải rất hoàn toàn. Nếu là quấy rầy đến sư tôn, vậy cũng không tốt. Diệp Lạc vừa định muốn xuất thủ, đem đầu này vu hồ kêu thương long cho chấn áp xuống. Còn không chờ hắn xuất thủ, thần binh các bên kia một đạo khí tức đống nhiên bay lên. Chương 170, không có người so ta càng hiểu kiếm tu, cầu nguyện phiếu. Đại điện trên quảng trường. Diệp Lạc cùng Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết đứng tại kia. Vốn định đem đầu kia trên bầu trời vu hồ kêu thương long cho đánh xuống. Chỉ bất quá không đợi bọn hắn có động tác. Thần binh các phương hướng. Một cỗ khí tức bay lên. Vô luận Diệp Lạc bọn người, vẫn là đầu kia thương long ngao ngự đều bị cỗ khí tức này hấp dẫn đến, nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến thần binh các phương hướng. Đây là nhị sư huynh khí tức. Hắn xuất quan. Tô Càn Nguyên đứng ở một bên, nhướng mày nói. Xuất quan liền xuất quan, cả tình cảnh lớn như vậy làm gì, nếu là quấy rầy đến sư tôn bế quan, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Diệp Lạc nhíu mày, rất muốn một kiếm đem cái này bành trướng lão nhị khí tức cho chém đứt. Nhưng bận tâm tình đồng môn, vẫn là không có làm cái gì. Hắn xem chừng, muốn hay không hiện tại truyền âm để Trương Hàn khiêm tốn một chút. Đúng lúc này, thần binh các phương hướng, Trương Hàn đạp không mà đứng, sau lưng thiên địa đồ hiện hiện, giống như là cũng chú ý tới Diệp Lạc, lập tức mở miệng. Đại sư huynh, ngươi về tông. Đến, đại sư huynh, lần này ngươi thiên địa phong tỏa đối ta vô dụng, lại đến luận bàn một lần. Thanh âm bị pháp lực gia trì, trùng trùng điệp điệp truyền khắp Vô Đạo Tông trong ngoài. Nghe đến lời này, đại điện quảng trường bên kia Diệp Lạc sắc mặt tối sầm. Quả nhiên cái này lão nhị là bành trướng. Xem ra là tại thần binh các đạt được một kiện có thể đền bù nhược điểm linh bảo. Sư tôn đang bê quan còn dám quấy rầy. Thật sự cho rằng đạt được một kiện linh bảo đền bù nhược điểm, liền đánh thắng được hắn rồi. Hắn cũng là sẽ tăng lên tốt ta. 4 tháng thời gian, hắn cũng không phải vẫn đứng tại nguyên chỗ. Đã cái này lão nhị bành trướng. Hắn đại sư huynh này có cần phải giúp hắn thanh tỉnh một chút. Sư tôn còn đang bế quan, vậy liền lấy thời gian ngắn nhất, đem lão nhị đánh bại. Suy nghĩ dâng lên, Diệp Lạc có chút túi đầu, toàn thân đạo vận bay lên, áo bào bay phất phới. Bên cạnh Tô Càn Nguyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết nhao nhao lui về sau một khoảng cách, để tránh bị đạo vận ngộ thương. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đánh nhau, chúng ta muốn hay không khuyên một chút. Đạm Đài Lạc Tuyết lông mày nhăn lại, hỏi một câu. Khuyên cái gì, xem kịch liền tốt. Tô Càn Nguyên cũng không hiển chuyện lớn, cười ha hả đứng tại kia, chuẩn bị xem kịch. Thế nhưng là, hai vị sư huynh đều là cường giả đỉnh cao, đánh nhau vạn nhất xảy ra sự tình đâu. Đạm Đài Lạc Tuyết vẫn là có chút không yên lòng. Sư muội ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh khẳng định thất bại, ngươi không biết đại sư huynh cường đại. Tô Càn Nguyên lắc đầu, nói. Đối Trương Hàn nửa điểm lòng tin đều không có. Dù sao Diệp Lạc cường đại, hắn là chứng kiến qua, một phát kim sắc truyền thuyết, đem hắn đánh tới trên mặt đất. Kém chút móc không ra, á không, kém chút tìm không thấy người. Nếu không phải dựa vào hắn viên này đầu trọc, đoán chừng cũng không tìm tới hắn đâu. Đạm Đài Lạc Tuyết nghe cái này Tam sư huynh nói như vậy, khẽ vước cằm, không nói gì thêm nữa, đôi mắt nhìn một chút phía trước. Đống nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn chằm chằm Tam sư huynh. Đúng rồi, Tam sư huynh, lại nói gì, ngươi vì cái gì một mực không dài tóc, lấy thực lực của ngươi, thúc đỡ ơ y sinh trưởng một chút tóc, hẳn là rất dễ dàng đi. Đạm Đài Lạc Tuyết tò mò hỏi.
Ừm.
Khu khu, là thật dễ dàng, chỉ bất quá sư huynh cảm thấy, không có tóc càng đẹp mắt, sư muội, ngươi không hiểu, tốt, tiếp tục xem hí đi.
Tô Càn Nguyên dị thường lúng túng khoát tay áo.
Đạm Đài Lạc Tuyết nghe vậy, có chút mê mang, nàng không hiểu.
Nàng không hiểu cái gì.
Được rồi, lười nhác nghĩ nhiều như vậy, dù sao là tam sư huynh hình tượng của mình, cùng nàng cũng không quan hệ.
Nghĩ đến cái này, Đạm Đài Lạc Tuyết thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa đại sư huynh cùng nhị sư huynh.
Cách đó không xa.
Diệp Lạc quanh thân đạo vận vần quanh, từng cái cổ lão phù văn màu vàng ngưng kết mà ra.
Bên trái hắn, Vô Tận kiếm hồ lơ lửng.
Tại bên phải hắn, một thanh hồn thể đen nhánh, lộ ra tịch diệt khí tức trường kiếm lơ lửng, thình lình lại là một kiện linh bảo.
Đây cũng là Diệp Lạc kiện thứ hai linh bảo, Hoàng kiếm.
Đây là một kiện dưới cơ duyên xảo hợp, bị Diệp Lạc đoạt được linh bảo, so với Vô Tận kiếm hồ dùng nhiều tính, trôi này linh bảo chỉ có cực hạn tính công kích.
Cực hạn đến thậm chí có thể vỡ vụn không gian.
Đi.
Diệp Lạc khẽ quát một tiếng.
Vô Tận kiếm hồ minh bạch chủ nhân ý tứ, phóng lên tận trời, phun ra ngàn vạn phi kiếm, hướng phía Trương Hàn tập kích mà đi.
Diệp Lạc tay cầm hoang kiếm, để quanh thân phủ văn màu vàng, cùng toàn thân đạo vận tất cả đều kèm theo tại hoang trên thân kiếm.
Khiến cho chuôi này đen nhánh trường kiếm trong lúc nhất thời tách ra kim sắc quang mang.
Diệp Lạc hướng Trương Hàn chỗ một kiếm chém ngang mà đi.
Chỉ gặp một đạo dài đến 100 mét kiếm khí phóng lên tận trời.
Kiếm khí chỗ qua, tầng không gian tầng vỡ vụn, uy thế kinh khủng dẫn tới thiên địa biến sắc.
Trên bầu trời Trương Hàn nhìn xem kia ngàn vạn phi kiếm, căn bản không có để ý, điều động thái âm tinh lực lượng, tiện tay bày một chút trận pháp, tùy tiện liền chặn kia ngàn vạn phi kiếm.
Hắn lộ ra thảnh thơi.
Vốn định muốn lối ra trêu chọc một phen nhà mình đại sư huynh.
Nhưng sau một khắc, nhìn thấy cái kia đạo 100 mét kiếm khí tập kích tới, dọa hắn nhảy một cái.
Đại sư huynh, ngươi đùa thật.
Trương Hàn nói một tiếng, động tác trên tay không chậm.
Điều động thiên địa đồ cùng thái âm tinh lực lượng, từng đạo trận pháp trong nháy mắt bố trí mà ra.
Ầm ầm.
Trận pháp cùng kiếm khí va chạm, tồi khô là hủ, từng đạo trận pháp bị kiếm khí cắt chém mà ra, phảng phất vô cùng vô tận gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi.
Cũng may Diệp Lạc tốc độ rất nhanh, dùng Vô Tận kiếm hồ đem gợn sóng chặn, để tránh lan đến gần Vô Đạo Tông.
Một bên khác Trương Hàn nhưng là không còn không đi qua nở gợn sóng. Hắn nhìn xem kia cách mình càng ngày càng gần kiếm khí, mặt mũi tràn đầy mơ hồ.
Không phải đã nói, hắn đã đền bù nhược điểm sao?
Mà lại, thiên địa cũng không có bị phong tỏa, hắn còn chiếm được thiên địa đồ gia trì.
Bố trí như vậy xuống tới trận pháp, thế mà đều gánh không được đại sư huynh một kiếm.
Trương Hàn ngây người một lát.
Cái kia đạo tập sát mà đến kiếm khí đã tới gần.
Thời khắc mấu chốt, thiên địa đồ cuốn lên Trương Hàn, mang theo Trương Hàn nhanh chóng lùi về phía sau né tránh đạo này kiếm khí.
Thanh tình điểm. Tên này kiếm tu am hiểu cực hạn công kích, trận pháp phòng ngự của ngươi còn quá yếu, không ngăn nổi.
Thiên địa đồ thanh âm tại Trương Hàn trong đầu vang lên.
Vậy ta nên làm cái gì?
Trương Hàn hít sâu một hơi, hỏi một câu.
Không có người so ta càng hiểu kiếm tu, dùng công kích trận pháp.
Kiếm tu lực công kích cường đại, phòng ngự nhất định rất yếu.
Thiên địa đồ trả lời một câu.
Dùng công kích trận pháp.
Trương Hàn nghe.
Đưa tay ở giữa, từng đạo công kích trận pháp bị bày ra. Hướng phía dưới Diệp Lạc trực tiếp công kích mà đi.
Nhưng những công kích này trận pháp căn bản không đụng tới Diệp Lạc.
Bầu trời Vô Tận kiếm hồ phun ra nuốt vào ra vô số phi kiếm, che lại Diệp Lạc.
Gặp một màn này, Trương Hàn trầm mặt lại.
Đây chính là phòng ngự nhất định rất yếu.
Công kích của hắn trận pháp căn bản không đột phá người ta phòng ngự tốt ta.
Trương Hàn có chút nhức đầu, vì cái gì hắn cảm giác, cái này 4 tháng thời gian bên trong, hắn cùng đại sư huynh chênh lệch, chẳng những không có rút ngắn, ngược lại bị kéo đến càng xa hơn.
Chớ suy nghĩ quá nhiều, chạy mau, người kia giết đi lên.
Thiên địa đồ thanh âm vang lên lần nữa.
Nghe đến lời này,
Trương Hàn bỗng nhiên hoàn hồn, trừng lớn hai mắt nhìn về phía dưới, không biết lúc nào, nhà hắn đại sư huynh đều giết đi lên.
Không,
không được qua đây.
Chương 171, đồng môn tụ hội.
Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông.
Đại điện trên quảng trường.
Trương Hàn ngồi xổm ở một bên, một mặt u oán nhìn cách đó không xa Diệp Lạc.
Ngay tại vừa mới,
hắn bị Diệp Lạc, từ không trung trực tiếp đánh hạ.
Nếu như là bình thường thời khắc, thì cũng thôi đi.
Hết lần này tới lần khác tại tam sư đệ cùng tứ sư muội trước mặt, bị dạng này đánh xuống.
Trương Hàn cảm giác mặt đều mất hết.
Về sau kế thừa Vô Đạo Tông vị trí tông chủ, hắn lấy cái gì đến thành lập hy vọng.
Kết quả là,
Trương Hàn dùng một loại cực độ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Lạc.
Đem bên cạnh tại quét sạch chiến đấu dấu vết Diệp Lạc thấy nhịn không được dùng mình một cái.
Không phải, nhị sư đệ. Nói muốn luận bản chính là ngươi,
làm sao ngươi bây giờ dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Khiến cho tựa như là sư huynh ta cố ý khi dễ ngươi đồng dạng.
Còn có, sư tôn hiện tại là đang bế quan, ngươi hẳn là cầu nguyện, vừa mới chiến đấu không có quấy rầy đến sư tôn.
Diệp Lạc liếc mắt, đem chiến đấu vết tích tất cả đều thanh lý hoàn tất, lúc này mới thu tay lại.
Một bên khác Tô Càn Nguyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết cũng đi tới.
Đồng môn bốn người rất hiếm thấy tụ tập ở cùng nhau.
Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?
Tô Càn Nguyên đi qua, đem Trương Hàn đỡ lên.
Không có việc gì không có việc gì, kỳ thật vừa mới luận bàn, chỉ là ta chủ quan, không có tránh mà thôi, không phải không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc.
Trương Hàn cưỡng ép giải thích một câu.
Nhưng quay đầu nhìn thấy Diệp Lạc kia ánh mắt quái dị.
Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng.
Đương nhiên,
đại sư huynh cũng rất mạnh, ta đích xác đánh không lại.
Trương Hàn nói bổ sung.
Được rồi, mài dày vò khốn khổ chít chít, nhị sư đệ thực lực ngươi thật không tệ, bên ngoài đầy đủ thành lập một phương thánh địa, bất quá so với ta, còn kém một chút.
Diệp Lạc lắc đầu nói.
Đại sư huynh, ta có chút không rõ, rõ ràng ta nhược điểm đã được bù đắp lên, vì cái gì ngươi lại trở nên lại càng dễ đánh bại ta rồi.
Trương Hàn đứng người lên, thu hồi ưu hoán, mười phần hoang mang mà hỏi.
Ngươi nhược điểm hoàn toàn chính xác đền bù lên, ngươi cũng đang mạnh lên. Nhưng cái này không có nghĩa là ta liền đứng tại chỗ chờ ngươi nha, ngươi đang mạnh lên ta cũng đang mạnh lên, tăng thêm ta được đến một món khác linh bảo, ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta.
Diệp Lạc khoát tay, tùy ý giải thích một phen.
Nghe đến lời này, Trương Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Thua thiệt hắn còn muốn tại cái này tam sư đệ cùng tứ sư muội trước mặt biểu hiện một phen đâu.
Lần này tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.
Ngược lại là mất mặt một thanh.
Một bên khác, Đạm Đài Lạc Tuyết đi đến Diệp Lạc bên người. Trong đôi mắt mang theo từng tia hiếu kỳ.
Nàng đối Diệp Lạc sức chiến đấu cảm thấy phi thường nghi hoặc.
Vừa mới Diệp Lạc biểu hiện ra chiến lực, thật sự là hơi cường điệu quá.
Nàng có thể nhìn ra được, nàng nhị sư huynh những cái kia trận pháp vừa ra, đủ để so sánh độ kiếp cảnh.
Có thể sánh ngang độ kiếp cảnh vô số trận pháp, lại bị đại sư huynh một đạo kiếm khí tất cả đều phá hủy, thậm chí nếu không phải thiên địa đồ món kia linh bảo kịp thời mang nhị sư huynh chuyển gì, nhị sư huynh chỉ sợ còn muốn bị kiếm khí gây thương tích.
Đại sư huynh sức chiến đấu, thực sự quá khoa trương.
Cho nên Đạm Đài Lạc Tuyết muốn hỏi một chút, đến cùng là tình huống như thế nào?
Đại sư huynh, sư muội có một chuyện muốn hỏi, không biết đại sư huynh khả năng giải đáp.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nói.
Sư muội có chuyện gì muốn hỏi?
Diệp Lạc quay đầu nhìn về phía đối phương, lên tiếng nói.
Xin hỏi đại sư huynh, thế nhưng là độ kiếp cảnh.
Đạm Đài Lạc Tuyết trực tiếp hỏi thăm.
Không tệ, ta chính là độ kiếp cảnh.
Diệp Lạc gật đầu thừa nhận xuống tới. Nhìn về phía Đạm Đài Lạc Tuyết, ngựa khí tương đối khách khí.
Đối người sư muội này, cũng không thể giống đối lão nhị như thế.
Người sư muội này nhưng là chân chính tương lai vô đạo tông tông chủ.
Nhưng nhị sư huynh cũng là độ kiếp cảnh đi, chẳng lẽ tiểu cảnh giới chênh lệch có như thế lớn.
Nhưng nhị sư huynh cũng coi là thiên kiêu nha, làm sao có thể bởi vì tiểu cảnh giới, dẫn đến chiến lực chênh lệch như thế lớn.
Đạm Đài Lạc Tuyết mười phần nghi ngờ hỏi.
Đứng một bên Trương Hàn kém chút không có quỷ.
Hỏi liên hỏi. Vì cái gì còn muốn kéo tới trên người của ta tới?
Ngươi đây ý là nói ta không phải thiên kiêu sao, cho nên tiểu cảnh giới chênh lệch, dẫn đến chiến lược hoàn toàn không giống.
Trương Hàn đú hoán nhìn xem Đạm Đài Lạc Tuyết.
Đạm Đài Lạc Tuyết căn bản không có phát giác được vị này nhị sư huynh ánh mắt, vẫn tại nhìn chằm chằm Diệp Lạc.
Cái này ta cũng nói không rõ ràng.
Diệp Lạc cũng là nhíu nhíu mày.
Hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng Trương Hàn, vỗ vỗ vị này nhị sư đệ bả vai, hướng về sau mặt đi vài bước, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng.
Cụ thể, ta cũng không biết ta là cảnh giới gì, là độ kiếp cảnh giai đoạn trước vẫn là trung kỳ, hay là hậu kỳ, ta không rõ lắm, sư đệ sư muội các ngươi hẳn phải biết, chúng ta cũng không phải là phổ thông tu tiên.
Chúng ta tu hành, đều là chính mình đạo, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể, ta luôn cảm giác ta đã vượt ra khỏi độ kiếp cảnh, nhưng độ kiếp cảnh về sau nơi nào còn có cảnh giới, cho nên ta cũng không biết ta hiện tại là cảnh giới gì.
Diệp Lạc đối với mình thực lực phân chia, cũng là rất mê mang.
Chờ sư tôn xuất quan hỏi một chút không phải tốt.
Trương Hàn sắc mặt cổ quái nói.
Diệp Lạc cùng Đạm Đài Lạc Tuyết đều nhẹ gật đầu.
Lập tức, bọn hắn cũng không nói cái đề tài này, mà là nói chuyện phiếm.
Một bên khác Trương Hàn vỗ vỗ Tô Càn Nguyên bả vai.
Nhị sư huynh, thế nào?
Chẳng lẽ nhị sư huynh muốn tìm ta luận bàn?
Tô Càn Nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nói.
Tỉnh, ta đánh không lại đại sư huynh mà thôi, cũng không phải đánh không lại ngươi, đừng cả những này âm dương quái khí. Ngươi có thấy hay không tọa kỵ của ta?
Trương Hàn bất đắc dĩ nói.
Quả nhiên, uy vọng của hắn không có.
Thế mà ngay cả cái này lão tam cũng dám khiêu khích hắn.
Có,
vừa vặn như bị ngươi cùng đại sư huynh khí thế đánh bay đến sau sườn núi bên kia đi. Tô Càn Nguyên chỉ sau sườn núi phương hướng. Ừm, tọa kỵ không có việc gì là được, ta còn tính toán đợi đi Trùng Châu lúc, cưới quá khứ đâu. Trương Hàn gật đầu nói một câu. Hắn quay người còn muốn rời đi. Không đợi hắn rời đi. Diệp Lạc kéo lại Trương Hàn. Ngươi đi đâu? Đi, thật vất vả chúng ta có rảnh tập hợp một chỗ, đi Lý Nhị Cương ngồi bên kia ngồi, cùng một chỗ tâm sự. Ngày thường chúng ta đều tại tu luyện, bởi vì Vạn Tông thi đấu việc này mới có rảnh, lúc này cũng không cần đi qua nở chuyện khác. Diệp Lạc lắc đầu cười một tiếng, nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, cũng biết bọn hắn những này đồng môn ngày thường là rất ít tập hợp một chỗ. Vị đại sư huynh này muốn quản lý một tòa thánh địa. Tam sư đệ muốn tại sườn núi bên kia tiến hành luyện thể. Thứ sư muội một mực trạch tại cung điện ngộ đạo. Bọn hắn đồng môn ở giữa, hoàn toàn chính xác rất ít có thể tề tụ. Tốt, đại sư huynh đều như vậy nói, vậy thì đi thôi, nghe nói kia Lý Nhị Cương làm thức ăn vẫn rất ăn ngon, chỉ bất quá một mực không có cơ hội thử một chút. Trương Hàn vui vẻ đáp ứng. Quên đi tất cả thực lực cái gì sự tình, bọn hắn chỉ là đơn thuần sư huynh đệ, tụ họp một chút cũng tốt. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều nói như vậy. Tô Càn Nguyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết đương nhiên không có ý kiến, một ngày tu hành đối bọn hắn tới nói, cũng không quá trọng yếu, lấy ra cùng đồng môn họp gặp cũng rất tốt. Bốn người cùng nhau hướng phía Lý Nhị Cương phòng bếp bên kia đi tới. Chương 172, cầm ngao ngự thế chấp. Vô Đạo Tông. Phòng bếp bên cạnh. Vô Đạo Tông bô nở tên đệ tử ngồi tại trước bàn, vừa ăn thức ăn một bên tán gẫu. Trong phòng bếp Lý Nhị Cương còn tại vội vàng làm càng nhiều thức ăn. Đối mặt bên ngoài bốn vị này, hắn cũng không dám giống đối ngao ngự như thế tùy ý. Bốn vị này, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm thiên tiêu. Trong đó một vị càng là Đông Châu Thánh Địa chi chủ. Còn có một vị là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ. Còn lại hai vị tương lai thành tựu cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cái này cũng không thể tùy tiện đắc tội. Cho nên Lý Nhị Cương chỉ có thể lấy lòng. Trực tiếp lấy ra trong bốn tháng này tại ngao ngự kia thả long huyết đến chế tác thức ăn. Lý Nhị Cương làm lấy thức ăn, còn thận trọng nghe bên ngoài bốn vị đệ tử nói chuyện. Rất hiếu kỳ bên ngoài bốn vị đệ tử đang nói thứ gì. Bất quá, rất nhanh hắn liền mơ hồ. Bởi vì bốn vị này đệ tử trôi thảo luận đồ vật, hắn tất cả đều nghe không hiểu, đều là đang nói cái gì. Như thế nào phi thăng? Cái này thảo luận chính là phi thăng cờ ơ tờ bờ cờ. Ẩn thế tông môn đệ tử chính là ngang tàng. Không thể chơi vào. Lý Nhị Cương nghe cũng không dám nghe, toàn tâm làm lên thức ăn tới. Mà phía ngoài thảo luận vẫn tại tiếp tục. Cho nên, các ngươi cảm thấy... Độ kiếp cảnh đằng sau, hẳn là còn có cảnh giới. Diệp Lạc ngồi tại trước bàn, cau mày nói. Đúng thế. Trương Hàn đám ba người đều nhẹ gật đầu. Nghe đến lời này, Diệp Lạc trầm tư, cũng không có trước tiên mở miệng. Bọn hắn tập hợp một chỗ, trò chuyện một chút, liền cho tới liên quan tới bây giờ phi thăng vấn đề. Bây giờ thần hành đại lục, đã có 10000 năm không người phi thăng qua. Linh căn xuất hiện, khiến cho không người có thể phi thăng. Trương Hàn đám ba người đều cảm thấy. Tại độ kiếp cảnh đằng sau, hẳn là còn có một cảnh giới, có lẽ đạt tới cảnh giới kia về sau mới có thể đi vào đi phi thăng. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Diệp Lạc cho thấy khoa trương sức chiến đấu về sau, càng có loại hơn cảm giác, độ kiếp cảnh về sau còn có cảnh giới. Nhưng tất cả trong cổ tịch, cũng không có ghi chép qua độ kiếp cảnh về sau còn có cảnh giới, tất cả án lệ đều chỉ rõ, độ kiếp cảnh về sau liền có thể phi thăng. Diệp Lạc cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói. Thế nhưng là, Đại sư Minh. Thời cổ cũng không có linh căn cái đồ chơi này. Trương Hàn híp híp mắt, ngữ khí ấm áp nói. Hoàn toàn chính xác, thời cổ cũng hoàn toàn chính xác không có linh căn, bất quá cái này cũng không thể nói rõ, độ kiếp cảnh đằng sau còn có cảnh giới, cụ thể còn muốn hỏi thăm sư tôn, nói trở lại, các ngươi trên thân nhưng có linh căn. Ta là trời sinh không linh căn. Diệp Lạc thản nhiên nói. Nói xong. Hắn đưa mắt nhìn mình mấy vị đồng môn trên thân. Mấy vị đồng môn cũng nhao nhao mở miệng. Ta là bởi vì thiên phú quá mạnh, trời sinh trận tâm tăng thêm thiên linh căn, thiên lôi đem ta linh căn bổ không có. Tình huống của ta đại sư huynh ngươi cũng biết, không có linh hồn, linh căn cũng bị địa sát mài thành mảnh vỡ, tưới nhuần nhục thể. Ừm. Sư muội tình huống cùng hai vị sư huynh có chỗ khác biệt, sư muội bây giờ còn có linh căn, chỉ bất quá sư muội lúc tu luyện, chẳng biết tại sao, chỉ có thể tu luyện linh hồn, mà không thể tu luyện pháp lực, tất cả lực lượng giống như là đều tránh đi linh căn. Mấy vị đồng môn. Để bọn hắn lẫn nhau đều hiểu. Bọn hắn đều là một đám khác hẳn với thường nhân tồn tại. Diệp Lạc trời sinh không có linh căn, lại là cận đạo chi thể. Trương Hàn hậu thiên bị lôi điện phá hủy linh căn, lại là trời sinh trận tâm. Tô Càn Nguyên thì càng khỏi phải nói, thẻ một cái bút, không có linh hồn còn có thể sống được. ngược lại là Đạm Đài Lạc Tuyết bình thường điểm, là thiên linh căn, hơn nữa là có được trời sinh tuệ nhãn thiên tài, chỉ bất quá tu luyện cũng biến thành không bình thường, căn bản không cầm linh căn coi ra gì. Chúng ta tu hành, đều cùng linh căn không quan hệ, khác hẳn với thường nhân, thậm chí ngoại trừ tứ sư muội cùng tam sư đệ, ta cùng nhị sư đệ cũng làm qua một đoạn thời gian phế vật, đây cũng là bởi vì linh căn, có thể hay không phi thăng vòng này, cũng cùng linh căn có quan hệ. Diệp Lạc Như có điều suy nghĩ nói. Nghe đến lời này, ba người khác cũng đều rơi vào trầm tư. Trên trận lập tức liền yên tĩnh lại. Chỉ có trong phòng bếp Lý Nhị Cương chơi đùa đồ vật thanh âm đang vang lên. Một lát sau, Tô Càn Nguyên trước tiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Đại sư huynh, cái này phi thăng sự tình còn rất sớm, không ngại về sau bàn lại, ngược lại là cái này vạn tông thi đấu việc này, chúng ta có thể đem ra đàm luận một phen. Tô Càn Nguyên khoát tay hào nói. Việc này có chuyện gì đáng nói, ngoại trừ sư muội, nhân thủ cầm một cái 10 vị trí đầu. Trương Hàn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Sư tôn lần này tham gia vạn tông thi đấu, vì hắn lập uy nhìn đồng thời, khẳng định cũng muốn khai hỏa vô đạo tông thanh danh. Đệ tử cầm tới xếp hạng khẳng định càng trước càng tốt. Ân, hắn cảm thấy, đại sư huynh cùng tam sư đệ đều là cho hắn làm công cao y chun nở dê loa y kia. Đánh ra tới hy vọng, đằng sau đều sẽ cho hắn trải đường. Đi nha, vậy cứ như thế định, trong tay mỗi người có một cái 10 vị trí đầu, bất quá, không thêm chút tặng thưởng, có thể hay không quá nhàm chán. Diệp Lạc giống như không phải giống như cười nhìn chằm chằm Trương Hàn, nói. Tặng thưởng. Đại sư huynh ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Trương Hàn nghi hoặc hỏi. Ta nhìn các ngươi cũng không có gì đồ vật, liền làm nhỏ một chút tặng thưởng đi, cầm một kiện pháp bảo ra đương tặng thưởng đi. Diệp Lạc vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra. Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên sắc mặt đều cứng ngắc lại xuống tới. Cầm một kiện pháp bảo tới làm tặng thưởng. Bọn hắn đi đâu đi tìm một kiện pháp bảo? Hai người bọn họ một cái là tiền nhiệm thánh địa chi chủ, ra lúc mặc dù mang tới chứa linh bảo linh thạch túi chữ vật, nhưng là không phải bản nhân mở ra, sẽ cưỡng chế phá hủy, mà hắn lại là luyện thể, cầm đầu đến mở ra sao, cho nên nói, hắn căn bản tương đương không có linh bảo. Một cái khác Trương Hàn thì càng khỏi phải nói, phàm tục xuất thân, ra ngoài du lịch lúc đạt được Long Quân quà tặng, nhưng là những cái kia bảo vật cũng không phải là pháp bảo, về phần những đan dược kia, sớm đã bị hắn ăn sạch, hắn hiện tại chính là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Hai người hợp lại, đừng nói hai kiện pháp bảo, chính là một kiện đều không bỏ ra nổi tới. Diệp Lạc rõ ràng nhìn ra hai người quấn bách, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Không thể nào, không thể nào, sẽ không hai người các ngươi một kiện pháp bảo cũng không bỏ ra nổi tới đi. Diệp Lạc vẫy tay. Chữ vật giới chỉ bên trong mấy chục kiện thượng phẩm pháp bảo đồng bền mà ra. Tại đỉnh đầu, Linh Bảo Hoang Kiếm cùng Vô Tận Kiếm Hồ lơ lửng. Hắn đường đường Đông Châu Thánh Địa chi chủ, pháp bảo nhiều đến đi, phối hắn mang ở trên người. Tối thiểu nhất đều muốn thượng phẩm pháp bảo cờ ơ tờ bờ cờ. Cho nên hắn mới lấy ra cái này mấy chục kiện pháp bảo. Nếu là mang tới Thái Nhất Kiếm Tông bảo khố tất cả pháp bảo, kia tối thiểu trên 100 kiện đặt cơ sở. Bị Diệp Lạc cái này một trêu chọc. Tô Càn Nguyên còn tốt. Trương Hàn liền trực tiếp hoa đá. Hắn đường đường tương lai vô đạo tông tông chủ, thế mà một kiện pháp bảo đều không bỏ ra nổi tới. Mất mặt a. Pháp bảo không phải tay người một kiện sao? Đạm Đài Lạc Tuyết bỗng nhiên mở miệng, tham gia náo nhiệt. Đem Diệp Lạc trước đó đưa nàng pháp bảo linh đang đem ra, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nói một câu. Khu khu, kia cái gì, đại sư huynh, trên tay của ta không có pháp bảo, bất quá, ta có thể cầm cái khác thế chứ, tỉ như ta kia tọa kỵ ngao ngự. Thuần khiết thương long. Thế nào, không thể so với pháp bảo trên lại đi. Trương Hàn ho khan hai tiếng, cưỡng ép che giấu xấu hổ. Chương 173, Sư Tôn xuất quan. Câu nguyện phiếu, tác giả, An Cải Trắng A. Phòng bếp bên cạnh, trước bàn. Đương Diệp Lạc đám ba người nghe được Trương Hàn trực tiếp cầm ngao ngự đến sung làm tặng thưởng lúc, đều sửng sốt một chút. Chơi như thế lớn. Đem tọa kỵ tới làm tặng thưởng. Diệp Lạc càng là trầm tư một chút. Tại tính toán ngao ngự có đủ hay không tư cách đến sung làm tặng thưởng. Một lát sau, Diệp Lạc mới mở miệng. Không được, nhị sư đệ, ngươi tọa kỵ tuy nói là thuần huyết thương long, nhưng là hắn khí huyết thua thiệt hư, cũng không biết làm những gì, nếu như là dưới tình huống bình thường. Muốn sung làm một hai kiện pháp bảo, kia là dư xài, nhưng bây giờ đầu này thương long không thể được. Diệp Lạc khoát tay nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn kinh ngạc một chút. Cái gì? Ngao ngự tiểu tử kia khí huyết thua thiệt hư. Không có đạo lý nha. Hắn không để lại dấu vết đem thần thức tung ra ngoài. Rất nhanh liền tìm được tại vách núi bên kia, nằm trên mặt đất, phát ra kỳ quái tiếng kêu ngao ngự. Nhìn kỹ. Con hàng này thật đúng là khí huyết thua thiệt hư cực kỳ. Hắn không trong khoảng thời gian này. Con hàng này đến cùng đang làm gì? Trương Hàn khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Có thể đem mình chơi đến khí huyết thua thiệt hư. Khá lắm. Trương Hàn còn muốn đem cái này Ngao Ngự gọi qua hỏi một chút. Còn chưa kịp hô. Bên ngoài Lý Nhị Cương thanh âm truyền tới. Đến rồi, các vị đại nhân đẳng cái vị trí ra, đạo này long huyết cẩu kỳ canh tốt, đây chính là vật đại bổ. Các đại nhân hảo hảo nhấm nháp. Đáng tiếc, nếu là lại đến điểm thịt rồng thì tốt hơn. Lý Nhị Cương trong tay bưng lấy một nồi lớn canh đi vào trước bàn. Đem canh an an ổn ổn để lên bàn, đứng dậy muốn rời khỏi, lại nhìn thấy cái này bô nở tên đệ tử kia ánh mắt cổ quái, không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn hắn làm gì? Trên mặt hắn có hoa nha. Làm sao vậy, bốn vị đại nhân, là ta cái nào đạo đồ ăn làm được ăn không ngon sao? Lý Nhị Cương mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung nói. Người món ăn này, dùng long huyết làm. Ở đâu ra long huyết? Trương Hàn ngữ khí cổ quái hỏi. Ừm. Cùng Trương đại nhân, ngài tọa kỵ đổi một chút xíu long huyết. Lý Nhị Cương ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra. Trương Hàn khỏe miệng co giật. Một chút xíu. Là ước điểm điểm đi. Lớn như vậy một đầu thương long, khiến cho khí huyết thua thiệt hư, kia đến thả nhiều ít máu. Đương nhiên, Trương Hàn cũng không có muốn ý trách cứ. Chỉ là bởi vì việc này, dẫn đến trên tay hắn không có có thể sung làm tặng thưởng đồ vật, cái này rất bất đắc dĩ. Một bên Diệp Lạc thấy thế, đứng dậy. Đưa cờ rồi, nếu là bởi vì Nhị Cương đưa đến, quên đi, để đầu này thương long tính cả tặng thưởng, nếu ai không có cầm tới vạn tông thi đấu 10 vị trí đầu, ai lấy ra tặng thưởng, liền đưa về vô đạo tông. Nếu là nhị sư đệ ngươi thua, vậy cái này đầu thương long liền trở thành vô đạo tông toàn thể tọa kỵ đi. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Có thể. Trương Hàn lập tức liền đáp ứng xuống tới. Hắn hai mắt đều đang lóe lên tinh quang. Nói nhiều như vậy, còn không phải cho hắn trải đường. Đại sư huynh là người tốt ta. Người nào không biết tương lai vô đạo tông tông chủ là hắn. Vậy cứ như thế quyết định, đúng, tam sư đệ, ngươi có cái gì tặng thưởng? Diệp Lạc giống như là nhìn ra Trương Hàn suy nghĩ, cười cười, không có để ý, ngược lại là đem ánh mắt ném Tô Càn Nguyên. Cái này, đại sư huynh, ta túi đựng đồ này có cấm chế, không phải bản nhân mở ra sẽ tự hủy, thế nhưng là ta không có pháp lực, căn bản mở không ra, nếu có thể mở ra, ta ngược lại thật ra có pháp bảo. Tô Càn Nguyên đàn ở dê cha tờ nói. Ừm. Cấm chế. Sư đệ, ngươi đem ngươi túi chữ vật cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể giải mở. Trương Hàn lên tiếng nói. Chơi trận pháp, đối cấm chế cái đồ chơi này, nhiều ít cũng có tiếp xúc. Khả năng một chút thượng cổ cấm chế hắn không giải được, bình thường cấm chế, đối với hắn loại này hộ chuyên nghiệp tới nói, vẫn là rất đơn giản. Ê, nhị sư huynh, ở chỗ này. Tô Càn Nguyên từ bên hông xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trương Hàn. Trương Hàn tiếp nhận xem xét. Sửng sốt một chút. Tam sư đệ, ngươi cái này. Ngươi đây là có cẩn thận. 30 đạo cấm chế, còn dụ địch xâm nhập, một khi bị phá ra thứ 30 đạo cấm chế, còn có ẩn tàng cấm chế, trực tiếp phá hủy túi chữ vật, còn dẫn bạo trong túi chữ vật tất cả mọi thứ. Trương Hàn nhìn cũng là bất đắc dĩ bật cười. Cả nhiều đồ như vậy, cuối cùng lại là đến khó xử mình. Nhị sư huynh ngươi đừng cười, cái này túi chữ vật cấm chế đến cùng có thể hay không giải khai. Tô Càn Nguyên lúng túng nói. Có thể. Đây đều là đương thời một chút cấm chế, giải khai rất dễ dàng. Trương Hàn nói một câu. Lập tức, hắn rót vào pháp lực tiến vào trong túi chữ vật, nơi trái tim trung tâm một đạo trận văn ngưng tụ mà thành, theo pháp lực của hắn cùng một chỗ tiến vào túi chữ vật. Xoạt xoạt. Một lát sau, giang giác một tiếng. Trương Hàn đem pháp lực thu hồi, trận văn tản ra, liền đem túi chữ vật để lên bàn. Tốt, tam sư đệ, ngươi túi chữ vật cấm chế đã giải khai, hiện tại tùy tiện một người đều có thể mở ra. Trương Hàn thản nhiên nói, kia thỉnh cầu sư huynh giúp ta mở ra, đem đồ vật bên trong đều lấy ra đi, ta không có pháp lực, không bỏ ra nổi thứ này. Tô Càn Nguyên vạn phần bất đắc dĩ nói, đây cũng là luyện thể một lớn thiếu hụt đi. Không cách nào sử dụng loại này túi chữ vật giới chỉ một loại đồ vật. Nghe đến lời này, Trương Hàn nhẹ gật đầu, đem túi chữ vật tất cả đều mở ra, đem đồ vật bên trong tất cả đều lấy ra. Lập tức, vô số linh thạch cùng trên trăm kiện pháp bảo bị đem ra. Linh thạch cùng pháp bảo quang mang chiếu sáng toàn bộ phòng bếp bên cạnh. Một bên nhìn Lý Nhị Cương trực tiếp cho quỳ xuống. Nhiều linh thạch như vậy. Tha thứ hắn chưa từng va chạm xã hội. Hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Còn có những cái kia pháp bảo. Ông trời ơi! Đây chính là ẩn thế tông môn đệ tử à? Xuất thủ chính là nhiều linh thạch như vậy pháp bảo. Lý Nhị Cương không còn dám nhìn. Hắn sợ tiếp tục xem tiếp, hắn muốn choáng. Một bên khác mấy tên đệ tử cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngoại trừ Diệp Lạc cái này một phương thánh địa chi chủ bên ngoài. Ba người khác đều là tâm tình phức tạp. Đạm Đài Lạc Tuyết còn tốt một chút, nàng có một kiện siêu việt linh bảo chí bảo. Tô Càn Nguyên cũng liền như thế, chính là cảm giác quá bất đắc dĩ, nhiều đồ như vậy, về sau chính mình cũng không dùng đến. Về phần Trương Hàn, hắn kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra. Làm nửa ngày, tông môn đệ tử bên trong, nghèo nhất lại là hắn. Tam sư đệ, ngươi ngoại trừ cái này pháp bảo lấy ra làm tặng thưởng, cái khác ngươi cũng không dùng đến a. Ngươi đối với mấy cái này linh thạch pháp bảo, ngươi có tính toán gì? Diệp Lạc đống nhiên mở miệng, do hỏi. Có tính toán gì? Không bằng giao cho sư tôn đi, để sư tôn lấy ra bổ sung vô đạo tông nội tình cũng tốt, khả năng những vật này không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng có thể gia tăng một điểm nội tình. Tô Càn Nguyên nghĩ nghĩ, nói. Giao cho sư tôn. Cũng tốt. Diệp Lạc nhẹ gật đầu. Hắn hướng phía sư tôn cung điện phương hướng nhìn sang, trong lòng tính toán sư tôn xuất quan thời gian. Cái này đã có 4 tháng nhiều thời gian, khoảng cách vạn tông thi đấu cũng liền còn lại không đến 1 tháng thời gian. Đông Châu vị trí chỗ thần hành đại lục chỗ hẻo lánh, muốn đuổi hướng Trung Châu, cần phải tốn hao không ít thời gian mới được. Bọn hắn chí ít cần sớm nửa cái thời gian, không phải nhưng không kịp. Ngay tại Diệp Lạc nghĩ đến lúc. Đột nhiên, hắn hy vọng cái hướng kia, một cỗ khí tức quen thuộc lan tràn ra. Sư tôn xuất quan. Không đúng. Diệp Lạc trên mặt tươi cười, nhưng trong nháy mắt lại biến thành thần sắc mê mang. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cảm giác được sư tôn cảnh giới tăng lên? Trúc cơ cảnh. Chương 174, Đồ Nhi Ngoan. Vô Đạo Tông, Tông Chủ Đại Điện. Sở Duyên ngồi tại Tông Chủ trên Đại Điện, nhìn xem phía dưới đệ tử, có chút mơ hồ. Cái này nữ đồ đệ còn có lao tam còn tốt, rất bình thường. Cái này Diệp Lạc có chút không bình thường. Làm sao một mặt bi ai biểu lộ? Khiến cho hắn giống như chết, đám đệ tử này tại tế bái lúc lộ ra loại kia biểu lộ. Hắn không có xảy ra việc gì a? Sở Duyên nhìn một chút thân thể của mình. Cũng không đứt tay gãy chân nha. 4 tháng thời gian bên trong, hắn còn trực tiếp đột phá đến trúc cơ cảnh. Cũng không có phát sinh chuyện gì nha. Sở Duyên có chút mê mang. Sở Duyên vừa định hỏi một chút cái này đại đệ tử. Không đợi hắn đặt câu hỏi. Tô Càn Nguyên tiến lên, đem một cái túi đựng đồ đưa lên. Sư tôn, đây là đệ tử trước kia một chút tài nguyên, đệ tử bởi vì luyện thể về sau, không cách nào lại mở ra túi chữ vật, đặc biệt đem túi chữ vật giao cho sư tôn, còn xin sư tôn nhận lấy. Tô Càn Nguyên thấp giọng nói. Nghe đến lời này, Sở Duyên sửng sốt một chút tử. Túi đầu nhìn xem cái này túi chữ vật. Nếu không phải bận tâm nơi này còn có đệ tử tại. Hắn trong mắt đoán chừng đều đỏ. Túi chữ vật. Cái đồ chơi này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Đệ tử này thế mà muốn tặng cho hắn túi chữ vật. Yêu nha. Tô Càn Nguyên. Không hổ là hắn Sở mẫu người đệ tử. Trong nháy mắt này, Sở Duyên đối Tô Càn Nguyên tất cả oán khí đều biến mất. Hắn xuề bàn tay ra tiếp nhận túi chữ vật, nội tâm kích động không thôi. Nhưng hắn lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể cưỡng chế kích động trong lòng, mặt ngoài vẫn như cũ bày ra phong khinh vân đạm bộ dáng, trong tay nắm thật chặt cái này túi chữ vật, sợ Tô Càn Nguyên lại lấy về. Nhưng khi Tô Càn Nguyên buông tay ra trường, túi chữ vật triệt để rơi xuống trên tay hắn lúc. Sở Duyên kèm chút không có kích động đến nhảy dựng lên. Đây là hắn nhân sinh cái thứ nhất chữ vật pháp bảo. Tưởng tượng hắn năm đó còn là nguyên anh cảnh thời điểm đều không có chữ vật pháp bảo nha. Ừm. Càn Nguyên. Người rất không tệ. Sở Duyên hít sâu một hơi, tán dương nói. Đây đều là đệ tử hẳn là. Tô Càn Nguyên chắp tay nói. Hắn làm sao biết? Để hắn bị tán dương nguyên nhân, là bởi vì túi đựng đồ này, mà không phải bên trong một đống lớn linh thạch pháp bảo. Nếu là hắn biết, đoán chừng có thể thổ huyết. Trong vòng tài nguyên, đều đủ mua lấy trên vạn cái túi chữ vật. Lại là vì túi chữ vật mà tán dương. Ừm, đúng, Hàn Nhi đâu? Hắn sẽ không phải lại xuống núi đi. Sở Duyên liếc nhìn một chút trong điện, phát hiện Trương Hàn không tại, hỏi thăm một tiếng. Không, sư tôn, khoảng cách vạn tông thi đấu còn có không đến 1 tháng thời gian liền muốn bắt đầu. Trương Hàn đi để cái kia tọa kỵ chuẩn bị đi, nói để chúng ta cưỡi rồng đi Trung Châu tương đối nhanh. Diệp Lạc đứng ra giải thích nói. Dạng này nha, vậy được đi, các ngươi lui xuống trước đi. Đi chuẩn bị một chút tiến về Trung Châu sự tình đi, chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát. Sở Duyên không kịp chờ đợi muốn chơi đùa túi đựng đồ này, tùy ý khoát tay, đuổi 3 tên đệ tử rời đi. Cẩn tuân sư tôn chi mệnh. 3 người nhẹ gật đầu, đều cung kính thi lễ một cái, lập tức rời khỏi đại điện bên ngoài. 3 người rời đi đại điện. Sở Duyên lập tức kiềm chế không được, cầm cái này túi chữ vật, trái xem phải xem, hận không thể đem cái này túi chữ vật xem thấu. Ta Sở mẫu người thế mà cũng có hôm nay. Thế mà cũng có thể có được túi chữ vật. Sở Duyên cười đến miệng đều nhanh đã nứt ra, nắm trong tay lấy túi chữ vật, giống như ôm mình nữ nhân, kích động đến không được.
Ân, chính là cùng ôm nữ nhân.
Về phần nữ nhân chân chính.
Nữ nhân có túi chữ vật được không?
A, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm.
Túi chữ vật lại có thể cất giữ bảo kiếm.
Cái nào tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể không rõ?
Thử trước một chút mở thế nào?
Sở Duyên hai mắt sáng lên.
Hắn đem pháp lực của mình rót vào trong túi chữ vật.
Lập tức, hắn phảng phất thấy được một mảnh hư vô thiên địa.
Thật giống như hắn tại vận dụng thần thức.
Loại cảm giác này để hắn hoài niệm.
Từ khi hắn rơi xuống cảnh giới về sau, nơi nào còn có thần thức có thể dùng.
Hiện tại dùng túi chữ vật, loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về.
Sở Duyên nhớ lại hồi lâu, lần này đem tâm thần tất cả đều thả lại trong túi chữ vật.
Tại hắn tâm thần nhìn chăm chú.
Một đống lớn linh thạch, còn có một số không biết tên bảo vật hiện ra trước mắt.
Phù phù.
Sở Duyên trực tiếp cho quỷ.
Cái này trong túi chữ vật, còn có nhiều đồ như vậy.
Tô Càn Nguyên.
Đồ nhi ngoan A, đồ nhi ngoan A.
Tại Sở Duyên đáy lỏng, Tô Càn Nguyên địa vị soạt 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 lên thẳng, cùng cưỡi tên lửa, trực tiếp cùng Diệp Lạc cân bằng.
Cái này Tô Càn Nguyên không chỉ có cho hắn đưa túi chữ vật, còn cho hắn đưa một đống lớn bảo vật linh thạch.
Đây chính là linh thạch nha.
Một viên hạ phẩm linh thạch đều giá trị 100 lạng vàng loại kia.
Sở Duyên cao hứng.
Cao hứng tìm không thấy đông tây nam bắc.
Trọn vẹn qua nửa canh giờ.
Mới khiến cho hắn thu hoạch một bút cự phú, tâm tình kích động hơi bình tĩnh lại.
Không thể kích động, không thể kích động, còn có một khoản tiền tại Trung Châu chờ ta đi thu hoạch đâu.
Chuẩn bị một chút, nên đi Trung Châu tham gia kia cái gì vạn tông tỷ thí.
Sở Duyên hít sâu một hơi, đem cảm xúc vớt lên.
Hắn muốn duy trì sư tôn uy nghiêm.
Không thể quá kích động.
Sở Duyên đem túi chữ vật phóng tới trong ngực, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định sẽ không bị trộm cũng sẽ không đến rơi xuống mới yên tâm.
Hắn nhấc chân lên, muốn rời khỏi đại điện.
Nhưng nghĩ lại,
hắn trôi này vô thượng thần kiếm còn giống như không mang theo.
Quên đi thôi.
Hắn đi Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây.
Mang như vậy một thanh thần kiếm, vạn nhất bị cướp đây.
Hắn hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh, không xứng với loại kia thần kiếm.
Vẫn là chờ về sau lại dùng đi.
Lần này đi Trung Châu, liền không mang theo trôi này thần kiếm.
Sở Duyên âm thầm nhẹ gật đầu, lúc này mới thu hồi tâm tư, hướng phía đại điện đi ra ngoài, dự định đi trước phòng bếp ăn một chút gì, chờ đệ tử đều thu thập xong, liền lên đường.
Tiến về Trung Châu.
Kiếm tiền.
Cùng lúc đó,
Vô Đạo Tông sau sườn núi.
Trương Hàn chạy đến cái này đến, thuận thế tìm được Ngao Ngự.
Đương Ngao Ngự nhìn thấy Trương Hàn về sau, gọi là một cái kích động.
Kém chút không cho Trương Hàn quỳ xuống.
Điên cuồng nhả ránh lấy trong khoảng thời gian này tại Vô Đạo Tông gặp những cái kia ngược đãi.
Trương Hàn cũng là trên mặt ý cười nghe Ngao Ngự kể rõ.
Một người một rồng, một cái nghe một cái ra nở dê, cứ như vậy ở phía sau sườn núi tiến hành.
Trương Lão Đại.
Ngươi nhanh đưa ta đi thôi.
Ta tình nguyện trở về đương loại rồng, cũng không nguyện ý lưu tại nơi này.
Trương Lão Đại ngươi là không biết, cái kia Lý Nhị Cương còn tuyên bố, muốn kéo ta đi cho một đám linh heo lai giống, cái này Vô Đạo Tông ta là thật không tiếp tục chờ được nữa.
Ngao Ngự phàn nàn nói.
Ừm ân, ta đều biết, ta đều hiểu, ta đều rõ ràng.
Trương Hàn cười tủm tỉm gật đầu, phảng phất rất lý giải Ngao Ngự đãi ngộ đồng dạng.
Thấm kia Lão Đại, ngươi bây giờ liền đưa ta đi thôi.
Ngao Ngự vội vàng mở miệng nói ra.
Đưa ngươi có thể đi, bất quá, trước khi đi, ngươi muốn trước giúp ta một sự kiện, không biết ngươi có nguyện ý hay không.
Trương Hàn vừa cười vừa nói.
Rõ ràng nụ cười của hắn rất ôn hòa.
Nhưng là rơi xuống Ngao Ngự trong mắt, lại không hiểu cảm thấy có chút rét lạnh.
Nhưng đến cái này liên quan đầu, Ngao Ngự cũng chỉ có thể kiên trì trả lời.
Trương Lão Đại, có chuyện gì?
Ngao Ngự run rẩy thanh âm nói.
Lại biến thành rồng, cho ta cưới một lần.
Một lần cuối cùng.
Trương Hàn khẽ cười nói.
Ngao Ngự.
Đạp ngựa ngươi lần trước không phải nói một lần cuối cùng sao?
Chương 175, lấy linh căn lập thệ.
Vô Đạo Tông sau sườn núi.
Ngao Ngự đứng tại kia, mang trên mặt thật sâu hối hận.
Hắn hối hận.
Hối hận ra.
Hắn đợi tại Vân Châu, đợi tại Ngân Thiên Giang Long Phủ tốt bao nhiêu.
Nhất định phải sợ hãi cha hắn.
Ngao Ngự xem như minh bạch.
Thế giới này là hiểm ác.
Cha hắn Long Quân lại ghê tởm, cũng chỉ là để hắn làm loại rồng mà thôi.
Thật có chút người, lại muốn bắt hắn làm thú cưới.
Thì như người trước mắt này.
Ngao Ngự ánh mắt sâu kín nhìn xem Trương Hàn.
Một lần lại một lần để hắn làm tọa kỵ.
Lòng người hiểm ác.
Một bên khác Trương Hàn bị nhìn như vậy, không khỏi có một ít chột dạ.
Khu khu, thật, Ngao Ngự, lần này thật là một lần cuối cùng, ta tuyệt không lừa ngươi.
Trương Hàn mở miệng nói ra.
Trương Lão Đại, ngươi lần trước nữa cũng là nói như vậy.
Ngao Ngự sâu kín nói.
Vậy cũng là ngoài ý muốn, lần này là thật, ta lần này dự định đi Trung Châu, cho nên mới cần, chờ lần này xong, ta tự mình đưa ngươi về Vân Châu.
Trương Hàn ấm áp cười một tiếng, tiếp tục nói.
Trương Lão Đại, giữa chúng ta đã không có tín nhiệm.
Ngao Ngự vẫn như cũ không thỏa hiệp.
Bị dao động mấy lần, thật coi hắn Ngao Ngự là kẻ ngu.
Còn muốn cưới hắn?
Không có khả năng.
Long tộc tuyệt không có khả năng bị cưới.
Hắn Ngao Ngự lần này coi như từ sau sườn núi nhảy đi xuống, chết ở chỗ này, cũng tuyệt không có khả năng bị cưới.
Long tộc vĩnh viễn không làm thú cưới.
Ngao Ngự thái độ kiên quyết.
Thanh này bên cạnh Trương Hàn đều thấy nhức đầu.
Trong lòng điên cuồng nhả danh Tô Càn Nguyên những người kia.
Nếu không phải những người kia ngược đãi cái này Ngao Ngự, hắn cũng không có khả năng khó như vậy lắc lư.
Bất quá vấn đề không lớn.
Hắn tin tưởng, hắn vẫn có thể lắc lư được Ngao Ngự.
Tả Hữu bất quá là một đầu xuất thế không bao lâu thương long.
Làm sao có thể lắc lư không được?
Trương Hàn trầm tư lật một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
Ngao Ngự, đây quả thật là một lần cuối cùng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ lần nữa lừa gạt ngươi?
Trương Hàn vỗ Ngao Ngự bả vai, nói.
Ừm.
Ngao Ngự rất nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Ai, nhìn ngươi bộ dáng này, ta giống như là sẽ gạt người người.
Trương Hàn một bộ dáng vẻ khổ não.
Giống.
Ngao Ngự vẫn như cũ chăm chú gật đầu.
Trương Hàn. Chẳng phải cưới hai ngươi ba về hả?
Về phần ấn tượng kém như vậy hả?
Được rồi được rồi.
Đã ngươi như thế không tin ta, không bằng như vậy đi, ta thể được thôi.
Ngươi biết linh căn sao?
Trương Hàn giả bộ như bất đắc dĩ nói.
Biết, các ngươi nhân tộc tu luyện đều cần linh căn.
Ngao Ngự thành thật trả lời.
Đúng, tu luyện cần linh căn, nếu như không có linh căn, vậy liền không cách nào tu hành.
Dạng này, ta ở chỗ này hướng thiên địa thề, nếu như ta lần này không phải một lần cuối cùng cưới ngươi, liền để thiên địa đem ta linh căn phá hủy.
Vĩnh viễn không dù có được linh căn.
Dạng này ngươi có thể tin tưởng a?
Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói ra.
Trong giọng nói mang theo ý cười.
Ngươi điên rồi.
Trương Lão Đại, không cần thiết đi, ngươi thật lấy chính mình linh căn đến lập thệ.
Ngao Ngự bị giật nảy mình.
Không nghĩ tới Trương Hàn thế mà thật dám cầm linh căn đến lập thệ.
Loại này đối với thiên địa lời thề, cũng không phải tùy tiện có thể hồ lộng, mà là thật có uy năng.
Bất quá vì cái gì thiên địa không có trả lời.
Ngao Ngự nhớ kỹ thư tịch bên trên ghi chép qua, hướng thiên địa lập thệ, thiên địa đều sẽ đáp lại.
Nhưng lần này nhưng không có đáp lại.
Được rồi, hắn lại không thấy biết qua chân chính thiên địa lập thệ, khả năng chính là như vậy đi.
Ngao Ngự đối Trương Hàn lần này quyết tâm, cảm nhận được thật sâu rung động.
Khả năng.
Lần này vị này Trương Lão Đại là thật không có lừa hắn.
Chỉ có dạng này, mới có thể để cho ngươi minh bạch quyết tâm của ta, lần này thật là một lần cuối cùng.
Trương Hàn trong mắt lấp lóe tinh quang, mở miệng nói ra.
Thật,
thật là một lần cuối cùng.
Ngao Ngự vẫn là dao động.
Thật là một lần cuối cùng, không lừa ngươi.
Trương Hàn gật đầu.
Xác thực vô cùng nói.
Vậy được rồi.
Ngao Ngự vẫn là gật đầu đáp ứng.
Lời này vừa nói ra.
Trương Hàn lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Vẫn là lắc lư thành công.
Linh căn.
Thật có lỗi, hắn không có linh căn.
Hắn linh căn sớm đã bị bổ không có.
Dùng để lập thệ, không thể tốt hơn.
Vừa mới hắn nhìn thấy thiên địa không có đáp lại, còn dọa nhảy một cái.
Sợ Ngao Ngự đã nhìn ra.
Hiện tại xem ra, cái này Ngao Ngự vẫn là tuổi trẻ.
Ừm, lần này là một lần cuối cùng, chờ xong việc, ta tự mình mang ngươi về Vân Châu.
Bất quá chúng ta lần này là đi Trung Châu, ngươi phải làm cho tốt đường dài phi hành chuẩn bị.
Trương Hàn vỗ Ngao Ngự bả vai, nói.
Tốt, Trương Lão Đại, chỉ cần lần này thật là một lần cuối cùng là được.
Ngao Ngự có chút bất đắc dĩ nói.
Được được được, ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi, ta đi trước.
Trương Hàn vừa cười vừa nói.
Nói xong.
Hắn quay người rời đi.
Chuẩn bị đi tông chủ đại điện.
Hắn vừa đi, một bên túi đầu nhìn xem mình cái này một thân nho bảo.
Xem chừng muốn hay không đổi một thân đẹp mắt một chút y phục trước.
Lần này vạn tông thi đấu là muốn xác lập hắn uy vọng.
Hắn đổi thân áo bảo có phải hay không khá hơn một chút.
Nói thật, hắn đối hình tượng thật đúng là không chút xử lý sau.
Thói quen một thân nho bảo, tùy tiện tìm chiếc châm gỗ co lại tóc liền không có, đi ra ngoài toàn bộ nhờ khí chất cùng nhan giá trị.
Trương Hàn xem chừng muốn hay không chỉnh lý hình tượng, đồng thời đi hướng tông chủ đại điện.
Hắn mới đi đến một nửa, đối diện liền đụng phải đi ra Diệp Lạc chờ ba tên đồng môn.
Sư tôn đâu?
Làm sao các ngươi nhanh như vậy liền ra, ta còn muốn đi bái kiến sư tôn một phen đâu?
Trương Hàn nhíu mày, hỏi một câu.
Sư tôn để chúng ta chuẩn bị một chút, xuất phát Trung Châu.
Diệp Lạc khoát tay nói.
Cái này xuất phát?
Đúng, các ngươi có hay không hỏi sư tôn, liên quan tới độ kiếp cảnh đằng sau có hay không cảnh giới sự tình?
Trương Hàn lại lần nữa hỏi.
Chưa kịp hỏi đâu. Chúng ta Đông Châu khoảng cách Trung Châu vẫn là rất xa, bây giờ chuẩn bị lên đường,
trên đường hỏi lại là được rồi. Diệp Lạc nói như vậy nọ y.
Thì ra là thế, kia đại sư huynh các ngươi chờ ta một chút, ta trở về đổi bộ quần áo lại tới.
Trương Hàn nói một câu, quay người hướng phía mình chỗ cung điện bay đi.
Đứng tại chỗ ba người sửng sốt một chút.
Bọn hắn làm sao không có chú ý tới qua.
Cái này Trương Hàn thế mà để ý như vậy hình tượng.
Diệp Lạc nhìn xem Trương Hàn rời đi bóng lưng, lắc đầu, quay người mặt hướng Tô Càn Nguyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết.
Há miệng muốn hỏi bọn họ một chút hai người có cần hay không cũng trở về đi thay quần áo.
Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là coi như thôi.
Tô Càn Nguyên một cái luyện thể, đánh nhau nói không chừng quần áo liền phát nổ, đổi cái gì quần áo.
Về phần Đạm Đài Lạc Tuyết,
vẫn là thôi đi, Đạm Đài Lạc Tuyết vốn là nhan giá trị rất cao, coi như tùy ý cách ăn mặc, cũng có một loại nghiêng nước nghiêng thành mỹ lực, không cần đến tận lực cách ăn mặc.
Nói như vậy, là Trương Hàn xấu.
Đây cũng không phải là, bọn hắn ẩn thế tông môn đệ tử liền không có xấu.
Trương Hàn trên người có loại nho tiên hương vị, chỉ nói nhan giá trị, đó cũng là thượng giai.
Nói cho cùng, chính là cái này lão nhị có nhiều việc, còn cần đến cách ăn mặc.
Diệp Lạc lắc đầu, lười nhác nói thêm cái gì, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi Trương Hàn trở về.
Đấy lòng xem chừng, trên đường đi làm như thế nào hướng sư tôn thỉnh giáo liên quan tới độ kiếp cảnh đằng sau còn có hay không cảnh giới sự tình.
Chương 176, tiến về Trung Châu.
Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông.
Phòng bếp bên cạnh.
Trước bàn, Sở Duyên lặng lặng ngồi ở kia.
Trên người hắn vẫn như cũ là kia một bộ tuyết trắng trường bào, tóc dài như mực, ngồi ở chỗ đó, liền giống như một tôn tĩnh tọa tại trong hồng trần trích tiên, xa xa nhìn lại, giống như là một bức ở vào tiên cảnh bức tranh.
Mặc dù Sở Duyên cảnh giới một mực tại rơi xuống, nhưng hắn khí chất vẫn không có thay đổi qua.
Thậm chí theo thời gian Nazi, hắn khí chất càng phát ra mở mịt hư vô, tục xưng tiên.
Đây là một loại thực chất bên trong khí chất.
Cùng cảnh giới không có chút quan hệ nào.
Tông chủ, tới, ngài muốn rượu trái cây tới.
Một thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên.
Chỉ gặp Lý Nhị Cương từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng lấy hai cái bình, dãy rủa kia thân thể mập mạp đi tới.
Lý Nhị Cương đem hai vỏ rượu trái cây bỏ lên bàn.
Đối mặt Sở Duyên, hắn nhưng so sánh đối mặt kia bốn vị đệ tử cung kính được nhiều.
Ừm, cái này hai vỏ đúng không, ta để ngươi chuẩn bị hồ lô đâu.
Ngồi tại trước bàn Sở Duyên nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng hỏi một câu.
Ở chỗ này đây, tông chủ, cái này trong hồ lô cũng tràn đầy rượu trái cây.
Lý Nhị Cương vội vàng từ bên hông lấy ra một cái bình thường hồ lô.
Hắn rất cung kính đem hồ lô bỏ vào trước bàn.
Ừm, rất tốt.
Sở Duyên hài lòng gật đầu.
Lập tức, hắn thận trọng đem túi chữ vật từ trong ngực lấy ra ngoài, thi triển pháp lực mở ra túi chữ vật, đem cái này hai vỏ rượu trái cây cùng hồ lô đều bỏ vào trong túi chữ vật.
Làm xong hết thảy, hắn đem túi chữ vật phóng tới Lý Nhị Cương trước mặt lung lay một vòng.
Vốn nghĩ khoe khoang một chút hắn có túi chữ vật, nhưng lại không nghĩ tới.
Lý Nhị Cương thần sắc tự nhiên, không có chút nào bị túi chữ vật kinh ngạc đến bộ dáng, quá quen thuộc.
Lần này Sở Duyên liền mê mang.
Làm sao cái này Lý Nhị Cương, thế mà không có bị hắn có được túi chữ vật kinh ngạc đến.
Chán ở dê lẽ lại trên thế giới này, ngoại trừ hắn bên ngoài, người cũng đều có túi chữ vật, cho nên mới không có bị hắn hù sợ.
Sở Duyên hoang mang không thôi.
Một bên khác Lý Nhị Cương cũng hoàn toàn chính xác không có bị túi chữ vật loại đồ chơi này hù sợ.
Loại đồ chơi này hắn gặp nhiều.
Đối túi chữ vật hắn không có hứng thú, đối với vị này Sở Tông Chủ muốn đi trước Trung Châu sự tình, hắn ngược lại là mười phần chú ý.
Tông Chủ, ngài lần này đi Trung Châu, đại khái phải bao lâu mới có thể trở về?
Lý Nhị Cương dò hỏi.
Cái này còn không rõ lắm, Vạn Tông thi đấu kết thúc liền trở lại.
Sở Duyên khoát tay nói.
Vậy liền sớm chúc mừng tông chủ môn hạ đệ tử đều tại cái này Vạn Tông thi đấu phía trên lấy được thứ tự tốt.
Lý Nhị Cương cũng không biết Vạn Tông thi đấu cụ thể là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chúc mừng.
Nghe đến lời này Sở Duyên cười to vài tiếng, đối Lý Nhị Cương chúc mừng đương nhiên phi thường hài lòng.
Chỉ bất quá cười cười, hắn cũng cảm giác có chút không đúng.
Môn hạ đệ tử đều lấy được thứ tự tốt.
Diệp Lạc, Trương Hàn, Tô Càn Nguyên lấy được thứ tự tốt, vậy hắn đương nhiên vui vẻ.
Dù sao cũng là đi kiếm tiền, thứ tự càng cao đạt được ban thưởng càng phong phú.
Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết nếu có thể cầm tới thứ tự tốt, chẳng phải là nói rõ thành tài rồi.
Cái này Lý Nhị Cương đến cùng là chúc mừng vẫn là đang chủ yếu hắn.
Sở Duyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Vừa định nói Lý Nhị Cương hai câu.
Nơi xa một trận cuồng phong đột nhiên truyền đến.
Nương theo cuồng phong, còn có một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ.
Vu Hồ.
Sở Duyên quay đầu nhìn lại.
Liếc mắt liền thấy được một đầu ngàn trượng to lớn thương long ở trên bầu trời bay lượn, miệng bên trong phát ra kỳ quái tiếng gầm gừ.
Ông trời ơi!
Con hàng này tại sao lại ra?
Sở Duyên bị giật nảy mình, nếu không phải chân bị dọa đến không nghe sai khiến, hắn tuyệt đối đã té ngã trên đất. Sở Duyên nuốt một ngụm nước miếng. Chơ mắt nhìn xem đầu này thương long bay đến bên cạnh hắn phòng bếp cách đó không xa, ngừng lại. Rời cái này đầu thương long càng gần, Sở Duyên liền càng có thể cảm giác được song phương hình thể chênh lệch. Hắn hình thể ngay cả thương long một cây răng nanh phần lớn không có. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Sở Duyên đều có một loại cảm giác. Nếu là hắn bây giờ bị đầu này thương long nuốt, đầu này thương long sợ là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại Sở Duyên ngây người trong lúc đó, một thanh âm từ thương long phía trên truyền tới. Sư tôn, còn xin bên trên rồng, chúng ta cưới rồng tiến về Trung Châu. Sở Duyên bị đạo thanh âm này bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt dạo qua, một chút liền có thể nhìn thấy, nguyên lai hắn bô nở tên đệ tử đều đứng tại thương long đầu chỗ. Cưới. Cưới rồng đi Trung Châu. Thật hay giả. Đem thật sự cưới rồng. Còn cùng một chỗ cưới. Cái này muốn làm sao đi lên. Nhảy tới. Sở Duyên hít sâu một hơi, đi đến thương long bên cạnh, đang chuẩn bị nhảy tới. Đồng nhiên, Diệp Lạc thân ảnh rơi xuống bên cạnh hắn. Sư tôn, để đệ tử đến mời sư tôn lên đi. Diệp Lạc cười cười, vung tay lên một cái. Từng chuôi phi kiếm tạo thành cầu thang, hiện ra tại Sở Duyên trước mặt. Hô! Vẫn là đại đệ tử hiểu chuyện. Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi đến phi kiếm cầu thang, từng bước một đi đến thương long đỉnh đầu. Đi vào thương long trên đầu. Nhìn xem kia chiếu sáng rạng rỡ vảy rồng màu xanh. Hắn còn có chưa tỉnh hồn lại. Một bên Diệp Lạc đã về tới phía sau hắn. Trương Hàn thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngao Ngự đầu. Ngao Ngự lập tức hiểu ý, gào the tờ một tiếng, vặn vẹo khổng lồ thân rồng, phóng lên tận trời. Vũ hồ. Cất cánh. Ngao Ngự tại Vô Đạo Tông trên không xoay vài vòng về sau, đợi đến Vô Đạo Tông trận pháp mở ra, lập tức liền bay ra ngoài, hướng phía Trung Châu phương hướng bay đi. Phòng bếp bên cạnh Lý Nhị Cương nhìn xem thương long phương hướng rời đi, thu thập một chút trên người mình, bị cuồng phong thổi đến xốc xếp y phục. Lần này, Vô Đạo Tông bên trong coi như an tĩnh, chỉ còn lại ta một người, nếu không đi truyền pháp điện dạo chơi. Vẫn là đi thần binh các. Được rồi, tông chủ không tệ với ta, không có tông chủ mở miệng, ta cũng không thể tùy tiện vào đi, vẫn là ở bên ngoài đi dạo đi, cho những cái kia heo nhiều điều phối một chút, nói không chừng có thể nuôi ra so sánh cổ tiên chư đồ chơi. Bất quá có chút đáng tiếc, tông chủ lại là cưới con rồng kia đi ra, bằng không có thể bức bách một chút, để con rồng kia hỗ trợ phối một chút loại. Nói không chừng, có rồng gen, có thể sinh ra biến dị đâu. Lý Nhị Cương nói thầm hai câu. Nói xong hắn liền đứng dậy, về sau sườn núi trồng rau chăn heo địa phương đi. Hắn đi đường tư thái cũng tùy ý. Nhún nhảy một cái. Cực độ tùy ý. Dù sao Vô Đạo Tông chỉ còn lại một mình hắn, hắn đương nhiên cũng lười bảo trì nghiêm túc. Trực tiếp lại bắt đầu giải trí hình thức. Một bên khác. Thiên Vũ Sơn bên ngoài bầu trời. Thương Long nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa, những nơi đi qua. Gió nổi mây phun, hơi dừng lại chỗ, chính là mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Mà tại thương long đỉnh đầu chỗ, mấy thân ảnh đứng lặng. Trong đó liền bao quát Sở Duyên. Chỉ bất quá Sở Duyên cũng không phải là đứng đấy, mà là ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, giống như là đối với ngoại giới hoàn toàn chẳng quan tâm. Nhưng nếu có thể nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra được, Sở Duyên áo bào hạ hai tay, đều là đang run rẩy. Hắn cũng không sợ độ cao. Trước đó hắn nguyên anh cảnh lúc, cũng thường xuyên phi hành. Điểm này có thể hoàn toàn chứng thực, hắn không sợ độ cao. Nhưng là hắn sợ hãi cái tốc độ này a. Đầu này thương long tốc độ nhanh đến không biên giới, so với hắn lúc phi hành, vậy nhưng nhanh hơn không chỉ một chút điểm. Tốc độ gần thành dạng này. Sở Duyên có thể không sợ sao? Sợ không cẩn thận bị quăng ra ngoài, quẳng thành bánh thịt. Cho nên hắn chỉ muốn đóng chặt con mắt, cái gì cũng không cần nhìn. Chỉ cần ta không nhìn, ta sẽ không sợ sệt. Ngay tại Sở Duyên nhắm chặt hai mắt lúc. Sau lưng Diệp Lạc thanh âm vang lên. Chương 177, một cái dám nói một cái dám làm. Thương Long đỉnh đầu. Sở Duyên nhắm chặt hai mắt, sợ bị Thương Long bỏ rơi đi. Phía sau hắn bốn vị đệ tử ngược lại là phong khinh vân đạm. Một cái so một cái bình tĩnh. Thậm chí Đạm Đài Lạc Tuyết đều đứng đấy bắt đầu minh tưởng ngộ đạo. Diệp Lạc đứng tại Sở Duyên cách đó không xa, nhìn xem nhà mình sư tôn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, không biết nên không nên đánh nhiễu. Hắn thật sự là muốn hỏi thăm một phen. Liên quan tới độ kiếp cảnh đằng sau có hay không cảnh giới sự tình. Trái lo phải nghĩ trong chốc lát. Diệp Lạc vẫn là quyết định tiến lên quấy rầy sư tôn. Sư tôn, đệ tử. Đệ tử có nghi hoặc muốn thỉnh giáo sư tôn. Diệp Lạc lên tiếng nói. Nghe đến lời này. Sở Duyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì, đem con mắt mở ra. Nhìn xem xung quanh điên cuồng rút lui chẳng cảnh, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật nhanh. Hắn rất muốn đi tới lay kia sừng rồng cực lớn. Đoán chừng bắt lấy sừng rồng hẳn là liền có cảm giác an toàn. Nhưng hắn động cũng không dám động, đừng nói đi lay sừng rồng. Sở Duyên đem cảm xúc ổn định lại, nửa khép bên trên mắt, lập tức quay đầu đều chẳng muốn chuyển. Lạc Nhi, ngươi có chuyện gì? Sở Duyên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sư Tôn, đệ tử muốn hỏi một sự kiện, ân. Xin hỏi Sư Tôn, độ kiếp cảnh về sau, phải chăng còn có cảnh giới? Diệp Lạc rất thẳng thắn đem nghi ngờ của mình nói ra. Nghe đến lời này, Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên, cùng tại Ngộ Đạo Đạm Đài Lạc Tuyết đều đem ánh mắt thu hồi lại, ổn định lại tâm thần, nghiêng tai lắng nghe. Mà Sở Duyên nghe nói như thế, kém chút không có mắng ra miệng. Độ kiếp cảnh về sau, phải chăng còn có cảnh giới? Ngươi là nhục nhã ngươi sư tôn ta sao? Ta đỉnh phong thời kỳ mới nguyên anh cảnh. Hơn nữa còn là làm không bao lâu, liền đến rơi xuống nguyên anh cảnh. Trời mới biết độ kiếp cảnh đằng sau có hay không cảnh giới. Các ngươi như thế một đám lớn cảnh giới so ta đỉnh phong thời kỳ con nở cao hơn người đều không biết, các ngươi hỏi ta. Ta nói với ngươi cái bong bóng ấm trà nha. Lạc Nhi, ngươi tại sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Sở Duyên rất miễn cưỡng lộ ra một vòng hiền lành tiêu dung, quay đầu nói. Sư Tôn, là bởi vì đệ tử trước đó cùng nhị sư đệ luật bàn, nhị đệ tử cùng đệ tử đều là độ kiếp cảnh, đệ tử lại có thể nhẹ nhõm đánh bại nhị đệ tử. Thực lực tựa hồ viễn siêu độ kiếp cảnh, cho nên đệ tử mới có này nghi hoặc. Diệp Lạc rất cung kính trả lời. Vậy ngươi hẳn là suy nghĩ chính là ngươi nhị sư đệ vì cái gì thân là độ kiếp cảnh sẽ như vậy đồ ăn, mà không phải suy nghĩ độ kiếp cảnh đằng sau có hay không cảnh giới. Sở Duyên nói xong câu đó, quay đầu chỗ khác tiếp tục hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Trương Hàn, ta làm sao lại thức ăn? Ta một trời sinh trận tâm, không cần vật liệu, không cần bày trận thời gian trận pháp sư. Ta làm sao lại thức ăn? Trương Hàn phiền muộn. Hắn tốt xấu thả ra, cũng là có thể chiến bại Vân Châu yêu tộc Long Quân một phương nhân vật đi. Làm sao tại sư tôn miệng bên trong liền biến thành thức ăn? Diệp Lạc gặp đây, nhìn xem Trương Hàn lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể cười một tiếng, nơi nào còn dám hỏi lại. Một bên khác Sở Duyên tiếp tục hai mắt nhắm lại, nhưng trong lòng đang suy tư. Độ kiếp cảnh đằng sau có hay không cảnh giới? Tựa như là không có a. Chà nờ dê lẽ lại tiên hiệp trong tiểu thuyết đại thừa cảnh là thật tồn tại. Không có khả năng nha. Hắn nhớ kỹ, hệ thống cho hắn tu luyện liệt biểu bên trong. Là không có cái gì đại thừa cảnh nha. Tối cao cũng liền độ kiếp cảnh. Được rồi, qua nở cảnh giới gì làm gì. Hắn một cái trúc cơ cảnh, còn muốn đi quan tâm độ kiếp cảnh sự tình. Bất quá, nói trở lại, hắn mới vừa cùng những đệ tử này nói ngữ khí, có phải hay không có chút quá ác liệt. Sở Duyên trở về chỗ một chút. Cảm thấy thật là có chút quá qua loa. Hắn còn cần nhờ những đệ tử này đi vạn tông thi đấu kiếm tiền. Nếu không, một lần nữa lắc lư một chút. Sở Duyên nghĩ nghĩ, vẫn là một lần nữa mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc. Lạc Nhi, ngươi qua đây một chút. Sở Duyên thản nhiên nói. Nguyên bản còn tại một mình suy nghĩ Diệp Lạc nghe vậy. Vội vàng đi đến Sở Duyên trước mặt. Nhưng nhìn lấy Sở Duyên ngồi xếp bằng, hắn cũng không dám tiếp tục đứng đấy, mà là lựa chọn nửa ngồi xuống dưới. Tỏ vẻ tôn kính. Sư tôn nhưng có sự tình bàn giao. Diệp Lạc túi đầu hỏi. Đem ngươi vừa mới hỏi vấn đề, nặng hơn nữa nói một lần. Sở Duyên thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc mơ hồ một chút. Sư tôn vì sao lại nói, để hắn đem vừa mới hỏi vấn đề nặng nói một lần. Hắn âm thầm nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn cái kia như cũ phong khinh vân đạm mặt. Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền hiểu. Sư tôn nhất định là bởi vì cảnh giới bỗng nhiên tăng lên, mà dẫn đến tâm tình không tốt, cho nên vừa mới lười nhác trả lời hắn. Sư tôn cảnh giới là càng thấp liền khoảng cách phi thăng càng gần. Hiện tại bỗng nhiên tăng lên chút cơ cảnh, khẳng định là khoảng cách phi thăng lại xa một bước, cho nên tâm tình mới không tốt. Giờ phút này sư tôn nhất định là rõ ràng chính mình tâm cảnh không đúng, điều chỉnh một phen tâm cảnh, mới một lần nữa đến hỏi hắn. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi vấn đề là, độ kiếp cảnh về sau phải chăng còn có cảnh giới? Diệp Lạc cung kính hỏi. Vấn đề này, hẳn là quyết định bởi tại Lạc Nhi chính ngươi, có hoặc không có, thật hoặc giả, đúng hoặc sai, đều do Lạc Nhi chính ngươi suy nghĩ, độ kiếp cảnh về sau, có hay không cảnh giới, quyết định bởi ngươi nói có hay không. Sở Duyên Phong khinh vân đạm nói một chàng chính hắn cũng không biết gì gì đó. Quy củ cũ, lắc lư đến chính mình cũng không biết là cái gì tình huống liền xong việc. Thế nhưng là sư tôn, đệ tử nói có, vậy liền thật sự có hay sao? Diệp Lạc cười khổ nói. Ngươi nói có, vậy liền khẳng định có. Cảnh giới cũng là hắn người nói có, từ đó mở ra tới, người khác nếu nói không có cảnh giới, vậy liền chưa hề đều không có cảnh giới. Lạc Nhi, ngươi có thể hiểu rồi. Sở Duyên há mồm liền ra. Đối với mình chủ chức nghiệp, gọi là một cái thuần thục. Sư tôn có ý tứ là, đệ tử như cảm thấy độ kiếp cảnh về sau có cảnh giới, vậy liền mở một cái ra. Thế nhưng là, không biết sư tôn khả năng cho gật đầu tự. Diệp Lạc rất nghiêm túc hỏi. Nếu có cảnh giới, vậy liền gọi đại thừa cảnh. Sở Duyên gật đầu nói. Đại thừa cảnh. Diệp Lạc thấp giọng nhỉ non vài câu. Trong lòng đã có ý nghĩ. Sở Duyên nhìn thấy Diệp Lạc không tái phát hỏi, một lần nữa nhắm hai mắt lại, lười nhắc nói thêm gì nữa. Phía trước Diệp Lạc vẫn còn đang thì thào tự nói, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn thật sự có một cái muốn mở cảnh giới ý nghĩ. Nếu là ngoại nhân biết cái này hai sư đồ thao tác, đoán chừng phải hù chết. Thật sự là một cái dám nói, một cái dám làm. Cùng lúc đó, Trung Châu bên kia, chương 178, Vô Đạo Tông đến muộn. Câu nguyện phiếu. Trung Châu cảnh nội. Tu tiên giả trụ sở liên minh. Hội nghị đại điện bên trong. Giờ này khắc này, đông đảo trưởng lão đều giống như kiến bò trên chảo nóng, trên nhảy dưới tránh, rất là sốt ruột. Bọn hắn phát hiện, Đông Châu ẩn thế tông môn thế mà còn chưa tới. Tuy nói vạn tông thi đấu là 5 tháng sau bắt đầu, nhưng cần sớm 1 tháng đến, tổ chức vạn tông đại hội. Cũng chính là để các đại tông môn chi chủ đụng chút mặt. Nhưng Đông Châu ẩn thế tông môn thế mà còn chưa tới. Cái này Đông Châu ẩn thế tông môn đến cùng đang chơi cái gì? Còn đến hay không, các châu tông môn người đều tới, còn kém Đông Châu Vô Đạo Tông. Không có đạo lý à, Đông Châu ẩn thế tông môn đã hứa hẹn sẽ đến, không có đạo lý leo cây đi. Có thể hay không? Có phải hay không là Đông Châu ẩn thế tông môn không biết là cần sớm 1 tháng qua? Không thể nào, vạn tông thi đấu bực này thịnh sự, chẳng lẽ Vô Đạo Tông còn không biết cụ thể quy củ? Phàm là cường đại một điểm tông môn, đều là biết vạn tông thi đấu quy củ đi. Người ta Vô Đạo Tông danh xưng truyền thừa 300 vạn năm, chúng ta vạn tông thi đấu giống như không có tư cách để người ta biết quy củ a. Cái kia các ngươi trong thư mời, có hay không điền muốn sớm đến? Hẳn là, hẳn không có. Đông đảo trưởng lao nói, thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống tới. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản không có ở thư mời bên trên viết qua cần sớm 1 tháng đến, tham gia vạn tông đại hội. Người ta Vô Đạo Tông chỉ sợ căn bản không thèm để ý vạn tông thi đấu quy củ, càng sẽ không biết. Lần này tốt, lúng túng, một đống lớn tông môn đã đến, cái này vạn tông đại hội là mở vẫn là không ra. Mở. Không đợi người ta Vô Đạo Tông, đây không phải không nể mặt mũi, huống chi đây là Vô Đạo Tông lần thứ nhất tham gia vạn tông đại hội. Không ra. Kia một đống lớn tông môn làm như thế nào bàn giao? Được rồi, việc đã đến nước này, cãi vã nữa cũng vô dụng. Tu tiên giả liên minh minh chủ Ngô Việt khoát tay, ngừng lại đông đảo trưởng lão. Người minh chủ kia ngươi ngược lại là xuất ra cái biện pháp đến nhà. Có trưởng lão nói như vậy nói y. Các trưởng lão khác nghe xong, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Ngô Việt, muốn Ngô Việt cầm cái biện pháp ra. Gặp đây, Ngô Việt cũng cảm thấy đau đầu, nhưng hắn nhất định phải cầm cái phương pháp ra. Ai bảo hắn là tu tiên giả liên minh minh chủ? Như vậy đi, đem lần này vạn tông đại hội trì hoãn 1 tháng đi, cùng vạn tông thi đấu kết nối bên trên, đem ở giữa thời gian đều chém đứt đi. Đối ngoại tuyên bố. Tuyên bố ta tu tiên giả liên minh nội bộ xảy ra chút việc, muốn trì hoãn 1 tháng, dạng này liền hai bên đều không được tội. Nô Việt trầm tư một hồi, khoát tay nói. Hắn đây cũng là không có biện pháp. Đối với hắn tu tiên giả liên minh tới nói, hai bên đều không tốt đắc tội. Một bên là vô số thánh địa đại tông môn, một bên là danh xưng truyền thừa 300 vạn năm Đông Châu ẩn thế tông môn. Cái này nếu là đắc tội một phương, đoán chừng tu tiên giả liên minh đến người ở giữa bốc hơi. Thật sự ứng những người tu tiên kia liên minh phân bộ một câu. Thánh địa cùng thánh địa trở mặt, tu tiên giả liên minh tham gia, tu tiên giả liên minh biến mất. Nghe đến lời này, đông đảo trưởng lão cũng chỉ có thể gật đầu, lựa chọn phương pháp này. Nếu là không theo biện pháp này đến, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm như vậy, bất quá minh chủ ngươi cần phải phái người đi Trung Châu biên cảnh bên kia nhìn chằm chằm điểm, nếu là Đông Châu ẩn thế tông môn tới, cần phải nhanh lên mời đi theo. Liền sợ 1 tháng sau, Đông Châu ẩn thế tông môn còn chưa tới, đến lúc đó liền náo nhiệt. Đây coi là cái gì, sợ nhất, vẫn là 1 tháng sau ẩn thế tông môn không đến, chúng ta bắt đầu vạn tông đại hội, sau đó bắt đầu đến một nửa, Đông Châu ẩn thế tông môn mới tới. Không, ta cảm giác vô luận có sợ hay không. Chỉ cần Đông Châu ẩn thế tông môn không đến, chúng ta đều phải xui xẻo. Không tệ, các ngươi phải biết, những cái kia Trung Châu ẩn thế tông môn nhưng đã bị chúng ta mời đi ra, thậm chí một chút cường đại Đại Châu ẩn thế tông môn đều đi ra, còn muốn cùng Đông Châu ẩn thế tông môn so tài một chút ai càng đỉnh, nhưng bây giờ cái này. Nếu là Đông Châu ẩn thế tông môn không đến, chúng ta liền muốn không may. Bọn này trưởng lão càng nghĩ tượng càng sợ hãi. phảng phất đều đã nghĩ đến tự mình xui xẻo dáng vẻ. Cả đám đều dùng mình một cái. Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ phái người đi biên cảnh nhìn chằm chằm liền tốt. Có trưởng lão lưu lại câu nói này, liền xoay người rời đi. Các trưởng lão khác đáp lại một tiếng, cũng đều nhao nhao rời đi. Qua trong giây lát, hội nghị đại điện bên trong, liền chỉ còn lại có Ngô Việt một người. Ngô Việt ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thở thật dài một cái. Ai, hy vọng Đông Châu Vô Đạo Tông không muốn thất ước mới được, không phải cũng không tốt kết thúc công việc. Đạo vốn là không, chưa từng mà một, thật đúng là nghị kỹ tốt kiến thức một chút cái này ẩn thế tông môn. Ngô Việt lắc đầu nói hai câu. Hắn đứng người lên, muốn đi ra ngoài. Có thể nghĩ nghĩ, kêu một chấp sự tiền đến. Ngươi bây giờ liền thu thập một chút, đi Trung Châu mặt hướng Đông Châu biên cảnh, qua bên kia nhìn chằm chằm, hiện tại là vạn tông thi đấu trong lúc đó, tiến vào Trung Châu đều cần kiểm tra, một khi ngươi phát hiện Đông Châu ẩn thế tông môn, lập tức trở về bẩm báo, biết sao? Nô Việt chậm rãi mở miệng, dặn dò. Được rồi, minh chủ, bất quá minh chủ, lần này tính nhiệm vụ sao? Gã chấp sự này thận trọng hỏi. Tu tiên giả trong liên minh, hối đoái đồ vật tiền tệ đều là làm nhiệm vụ được đến, linh thạch là bất kể dùng. Cho nên hắn mới hỏi thăm, đây coi là không tính nhiệm vụ. Tính. Vậy ngươi trước hết đi nhận chức vụ các nhận nhiệm vụ này, chắc hẳn giờ phút này đã có người đem nhiệm vụ treo lên. Nô Việt tức giận nói. Được rồi tốt, minh chủ, ta cái này đi. Chấp sự gật đầu lui ra. Gặp một màn này. Nô Việt đứng dậy một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, bắt đầu suy tư lên lần này vạn tông thi đấu một chút chi tiết vấn đề. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, tên kia chấp sự khóc sức mướt chạy vào, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Minh chủ, ngươi không tử tế, nhiệm vụ lần này ta làm sao tiếp nha? Kia chấp sự khóc nói. Cái gì đồ chơi? Ngươi không phải đi nhận nhiệm vụ sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Nô Việt bị giật mình kêu lên. Minh chủ, nhiệm vụ kia một đống lớn trưởng lao muốn đoạt lấy, đều đánh nhau, đám kia trưởng lao đánh nhau, đem ta đã ngộ thương. Chấp sự khóc sức mướt nói. Nô Việt. Bọn này trưởng lão nhanh như vậy rời đi hội nghị đại điện, chính là đi đoạt nhiệm vụ này. Không phải vừa mới một mặt lo lắng sao? Hiện tại liền đi đoạt nhiệm vụ này rồi. Chương 179, nơi này linh khí rất yếu. Qua trong giây lát, gần một tháng thời gian trôi qua. Đang đến gần Trung Châu một vùng núi trong rừng rậm. Sở Duyên một đoàn người rơi vào nơi này. Dựa theo Sở Duyên, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục đi đường. Chủ yếu Sở Duyên lo lắng Đạm Đài Lạc Tuyết cái này phàm nhân thân thể. Sợ trường kỳ đi đường, Đạm Đài Lạc Tuyết không chịu được nổi, cho nên mới đứt quãng tiến hành đi đường. Không phải sao, tại ở gần Trung Châu trong một vùng núi. Lại dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ bất quá để Sở Duyên cảm thấy từng tia nghi ngờ là, vì cái gì hắn nhìn Đạm Đài Lạc Tuyết sẽ như vậy tinh thần. Rõ ràng đều tại thời gian dài tiến hành đi đường. Kết quả là thế mà so với hắn cái này chút cơ cảnh còn muốn lộ ra tinh thần. Được rồi, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đi. Vẫn nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sở Duyên xếp bằng ở một khối đá bên cạnh, khiến cái này đệ tử nên làm gì đi làm nha, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục xuất phát. Mệnh lệnh của hắn hiển nhiên không người dám vi phạm. Những đệ tử này một cái chớp mắt cũng không biết chạy đi nơi nào. Nguyên địa chỉ còn lại ngồi xếp bằng Sở Duyên cùng ngồi dưới đất Ngao Ngự. Ngao Ngự đối mặt Sở Duyên hiển nhiên là có chút sợ. Vô Đạo Tông nhiều như vậy như ma quỷ đệ tử đều là tên này tồn tại dạy dỗ. Vị này chỉ sợ càng ma quỷ. Cho nên Ngao Ngự không dám trêu chọc cái này một vị. Sợ bị đánh. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dưới đất, không dám nói lời nào. Ngược lại là Sở Duyên, đang nghỉ ngơi một hồi về sau, nhiều hứng thú tìm Ngao Ngự trò chuyện lên trời. Lúc đầu Sở Duyên tự nhiên là sợ hãi Ngao Ngự, nhưng là từ khi cưới một lần Ngao Ngự về sau. Sở Duyên liền không có lại sợ hãi qua. Ngược lại đối đầu này Thương Long thật tò mò. Tiểu Long. Sở Duyên chậm rãi mở miệng. Tiền bối. Ta tại. Ngao Ngự bị Sở Duyên cái này đột nhiên mới mở miệng, giật mình kêu lên. Vội vàng đứng người lên, nửa ngồi trên mặt đất, thành thành thật thật mở miệng đáp lời. Ừm, không có chuyện gì, chính là cùng ngươi tùy tiện tâm sự mà thôi, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Duyên Vân Đạm Phong khinh nói. Tiền bối, Tiểu Long là Vân Châu Ngân Thiên Giang Long Phủ Long Quân thứ 97 công tử, năm nay đã có 752 tuổi. Ngao Ngữ ngoan ngoãn trả lời. Nghe đến lời này. Sở Duyên sửng sốt một chút. 752 tuổi. Khá lắm. Hắn kiếp trước kiếp này hợp lại, đều không có con rồng này số lẻ nhiều. Ừm. Ngươi là Thanh Long A. Sở Duyên trầm mặc một hồi, mới mở miệng lần nữa. A. Tiên bối, ta là thuộc về Thương Long một mạch, không phải cái gì Thanh Long. Ngao Ngự mê mang nói. Thương Long không phải liền là Thanh Long. Sở Duyên liếc mắt. Hắn nhớ kỹ Thương Long biệt xưng chính là Thanh Long.
Tiên bối, nào có sự tình, Thương Long chính là Thương Long, nào có cái gì Thanh Long.
Ngao Ngự dị thường ngay thẳng.
Được thôi, vậy các ngươi Long tộc, nhưng có Kim Long.
Hoặc là Hắc Long Bạch Long cái gì?
Sở Duyên lại lên tiếng hỏi.
Không có nha, tiền bối, chúng ta Ngân Thiên Giang một mạch đều là Thương Long, nghe nói Trung Châu Long tộc ngược lại là có rồng bên trong Hoàng giả Kim Long, bất quá Hắc Long Bạch Long, cái này chưa nghe nói qua nha.
Ngao Ngự hồi đáp.
Đáng tiếc, bất quá ngươi nếu là muốn bồi dưỡng được Hắc Long, cái kia ngược lại là có thể, ngươi tìm Tơ Y một đầu màu đen mãng cũng được, chỉ cần cùng Hắc Mãng sinh ra Long tử, vậy khẳng định là Hắc Long, mọi người đều biết, màu đen có thể bao trùm hết thể nhan sắc.
Sở Duyên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, có ý riêng nói.
Nhưng Ngao Ngự giống như một cái tên ốc.
Hoàn toàn không biết Sở Duyên đang nói cái gì.
Chỉ có thể ngơ ngác tại đường đó.
Đem Sở Duyên thấy bất đắc dĩ, lười nhác nói thêm cái gì.
Ngao Ngự nhìn Sở Duyên không có lại nói tiếp, rụt rụt đầu, cũng không dám lại nói tiếp.
Trên trận lại lần nữa yên tĩnh trở lại.
Trọn vẹn qua nửa canh giờ.
Đi dãy núi đi dạo Diệp Lạc mấy người cũng đều trở về.
Sở Duyên thấy thế, lúc này tuyên cáo tiếp tục lên đường. Tiến về Trung Châu.
Ngao Ngự ngầm hiểu, biến thành ngàn trượng Thương Long.
Tại Sở Duyên bọn người đi lên về sau.
Thương Long liền gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời.
Vũ hồ.
Cất cánh.
Thương Long đỉnh đầu.
Sở Duyên ngồi lâu, cũng không sợ, chắp tay sau lưng, đứng tại một cây sừng rồng trước, nhìn xem quanh mình điền cuồng rút lui chẳng cảnh, lộ ra mây trôi nước chảy.
Hắn một bên nhìn xem, vừa mở miệng hỏi thăm.
Lạc Nhi, nơi này khoảng cách Trung Châu, cũng không xa a.
Sở Duyên thản nhiên nói.
Đúng vậy, sư tôn, chúng ta đã phi hành tiếp cận một tháng thời gian, đại khái còn có một lát sau, liền sẽ tiến vào Trung Châu cảnh nội.
Diệp Lạc rất cung kính nói.
Ừm.
Sở Duyên nhẹ gật đầu.
Nhanh đến liền tốt.
Nói đến, hắn thật đúng là có điểm khó chịu.
Liên tục đi đường một tháng.
Vẫn là lấy loại tốc độ này đi đường một tháng.
Cái này Trung Châu thật đúng là xa.
Bất quá còn tốt.
Rốt cục nhanh đến.
Trung Châu kiếm tiền đi.
Cái này một bút vớt xong.
Hắn liền muốn giàu lên.
Vốn là có Tô Càn Nguyên hiếu kính cho hắn một món linh thạch bảo vật, lại thêm vạn tông thi đấu.
Sở Duyên tưởng tượng đến hắn tương lai giàu có, liền không nhịn được nội tâm kích động.
Tại lại phi hành thời gian một chén trà công phu sau.
Đám người bọn họ liền đã tới Trung Châu biên cảnh.
Trung Châu cùng cái khác Đại Châu hoàn toàn không giống.
Đang đến gần Trung Châu biên cảnh lúc, liền có thể cảm thụ được quanh mình linh khí bắt đầu nồng nặc.
Sở Duyên hít sâu một hơi. Đều cảm giác pháp lực có chỗ tăng trưởng.
Trong lòng không khỏi cảm khái cái này Trung Châu linh khí thật sự là nồng đậm.
Nhưng khi hắn nghe được bên người các đệ tử đối thoại, sắc mặt liền không nhịn được hắc đi lên.
Cái này Trung Châu linh khí thật đúng là yếu kém, vượt quá ta sở liệu.
Chỉ nghe Diệp Lạc lắc đầu nói.
Liền cái này nha, Trung Châu liền cái này nha.
Linh khí mỏng như vậy yếu.
Trương Hàn thở dài nói.
Thiệt thòi ta còn tưởng rằng Trung Châu đến cỡ nào thần kỳ đâu.
Tô Càn Nguyên thở ra một hơi nói.
Ừm, linh khí này đích thật là yếu một chút.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhận đồng gật đầu.
Sở Duyên, chúng ta cảm thụ là giống nhau sao?
Vì cái gì ta cảm giác nơi này linh khí nồng đậm như vậy, các ngươi lại đều nói linh khí rất yếu đâu?
Vẫn là nói các ngươi liên hợp lại nhục nhã ta.
Sở Duyên há miệng vừa muốn nói gì.
Đúng lúc này,
trước mặt của bọn hắn đột nhiên bay ra vô số cự thạch, tại trước mặt bọn hắn tạo thành một đạo vĩ ngạn vách tường, đã cách trở bọn hắn tiến lên.
Chương 180 tiến vào Trung Châu.
Trung Châu biên cảnh.
Sở Duyên một đoàn người trước mặt.
Một mặt lấy vô số cự thạch tạo thành vách tường đem bọn hắn con đường đi tới chặn lại.
Vách tường vĩ ngạn nguy nga, một chút không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất kết nối thiên địa, căn bản là không có cách vượt qua.
Sở Duyên lập tức liền ngộng, ngơ ngác đứng tại đầu zone Z bên trên.
Ngược lại là mấy tên đệ tử, phản ứng nhanh chóng, nhao nhao đi tới Sở Duyên sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cự tường.
Diệp Lạc cùng mấy tên đồng môn cũng hơi nhẹ gật đầu.
Xác định, bọn hắn vừa ra tay, có thể tùy tiện đem trước mặt tường này bích cho đánh nát.
Ân, tóm lại, bọn hắn tuyệt sẽ không khiến cái này đồ chơi quấy nhiều đến bọn hắn sư tôn.
Hoa.
Một đạo lưu quang từ phương xa bay tới.
Tại ở gần Thương Long về sau, liền ngừng lại.
Lưu quang tán đi, hiển lộ ra trong đó thân hình.
Chỉ gặp một khuôn mặt uy nghiêm lão giả xuất hiện.
Lão giả người mặc một bộ trường bào màu trắng, trường bào trước ngực trái, thêu lên ngôi sao năm cánh, toàn thân khí thế cường đại không thôi. Đạp không mà đi, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách.
Xin hỏi các vị, thế nhưng là cái khác Đại Châu tới tham gia vạn tông thi đấu.
Tại hạ là tu tiên giả liên minh trưởng lão, tên là Cổ Nghị.
Như các vị đúng vậy, vậy kính xin xuống dưới đăng ký một chút.
Lão giả Cổ Nghị ung dung không đội nói.
Hắn nói,
trừng mắt mắt nhỏ, dùng sức nhìn đầu này thương long. Đáy lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể có được rồng loại này tọa kỵ. Long tộc bên kia không có báo nổi. Khá lắm. Cưới rồng tới, cái này bài diện thật đúng là tiêu chuẩn. Một bên khác. Thương long đỉnh đầu. Sở Duyên không có mở miệng, mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Không biết là bị dọa đến chưa có trở về thần, vẫn là đang giả vờ tất. Bên cạnh Diệp Lạc thấy thế, còn tưởng rằng hắn sư tôn lười nhác xuống dưới đăng ký đâu. Dứt khoát liền đứng dậy, chân đạp một thanh phi kiếm, bay đến lão giả kia cổ nghị trước mặt. Chúng ta là Đồng Châu vô đạo tông người, sư tôn ta không muốn xuống dưới, đăng ký cái gì thì miễn đi, còn xin mau chóng cho đi. Diệp Lạc mặt không biểu tình, toàn thân đều lộ ra một cỗ kiếm tiên cao ngạo khí tức, không có chút nào tại đồng môn trước mặt hòa ái bộ dáng. Không được, quy củ chính là quy củ, các ngươi vô đạo tông lại như chờ một chút, các ngươi là vô đạo tông. Đông Châu cái kia vô đạo tông. Cổ nghị vốn đang giống như người máy đồng dạng trả lời. Có thể nói. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Vô đạo tông. Đông Châu ẩn thế tông môn vô đạo tông. Ẩn thế tông môn cuối cùng đã tới rồi. Nếu như không ai giả mạo chúng ta, đó chính là chúng ta, Đông Châu vô đạo tông. Diệp Lạc nhàn nhạt gật đầu. Nguyên lai là vô đạo tông các vị nha, ta nói ai, thế mà có thể cưới một con rồng tới, là vô đạo tông các vị, vậy liền bình thường, tới, các vị, trước theo ta đi vạn tông thi đấu cử hành địa phương trước. Cổ nghị gương mặt giàn mua kêu bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Vừa mới ngưng tụ uy nghiêm khí thế lập tức biến mất. Biến hóa nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ừm. Ngươi không ghi danh cái gì rồi? Diệp Lạc sửng sốt một chút. Đăng ký. Ta có nói qua muốn đăng ký sao? Tốt, đi thôi, ta cái này mang các ngươi đi vào, các vị đi theo ta là được, nhớ kỹ, ta gọi cổ nghị, cổ chính là cái kia cổ lão cổ, nghị chính là cái kia nghị lực nghị. Cổ nghị mặt mang tiếu dung, ngữ khí đều nhẹ không ít. Nói, hắn bay thẳng đến kia mặt to lớn vách tường trước mặt, vung tay lên một cái. Kia mặt to lớn vách tường lập tức chia tách thành vô số cự thạch, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mười phần huyền diệu. Diệp Lạc nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút run rẩy. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nhìn đến cổ nghị đã tại ngoác. Hắn cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, quay người bay trở về thương long đỉnh đầu, cùng sư tôn còn có mấy tên đồng môn lên tiếng chào, liền để Ngao Ngự tiếp tục phi hành. Ngao Ngự đương nhiên chỉ có thể tuân theo, gầm thét một tiếng, đi theo cổ nghị hướng phía trước phi hành mà đi. Cổ nghị gặp đầu này thương long đã đuổi theo, vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo thương long, chính thức tiến vào Trung Châu cảnh nội. Một đường mà qua, tiến vào Trung Châu cảnh nội. Có không ít tu tiên giả liên minh trưởng lão nhìn thấy đầu này khổng lồ thương long, lại thấy được cổ nghị, cũng không khỏi truyền âm hỏi thăm cổ nghị là chuyện gì xảy ra. Cổ nghị căn bản không muốn phản ứng, hung hăng dẫn đường, không có trả lời. Nói đùa. Cho là hắn không biết đám kia trưởng lão là tới làm gì. Còn không phải là vì vô đạo tông mà đến. Hiện tại người bị hắn nối liền. Hắn còn để lại cùng đám kia trưởng lão nói chuyện. Hắn rảnh đến Hoàng Nha. Cổ nghị vẻ mặt tươi cười phi hành dẫn đường. Một bên khác. Thương long đỉnh đầu chỗ. Sở Duyên nhìn về phía trước khi đó thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thô bỉ lão đầu, nhíu chặt mày. Lạc Nhi, ngươi xác định đây là kia cái gì vạn tông thi đấu sứ giả? Làm sao cảm giác lão đầu này có chút hèn mọn? Sở Duyên ngữ khí cổ quái hỏi. Hẳn là vạn tông thi đấu sứ giả đi, đệ tử cũng không rõ lắm, vì cái gì vạn tông thi đấu sứ giả hình tượng sẽ như vậy chênh lệch. Diệp Lạc lắc đầu nói. Nghe đến lời này. Sở Duyên trầm mặc một chút. Vẫn là không có nói cái gì. Hình tượng chênh lệch liền hình tượng chênh lệch chứ sao? Cái này lại không phải nhà hắn vô đạo tông sứ giả, cùng hắn cũng không quan hệ. Dù sao cái này vạn tông thi đấu, có thể kiếm tiền là được rồi. Sở Duyên nghĩ đến nơi này, một lần nữa ngồi xếp bằng, thưởng thức lên Trung Châu phong cảnh. Không thể không nói, Trung Châu so với Đông Châu tới nói, kia là phồn vinh không chỉ gấp đôi. Từ đi ngang qua phàm tục thành trì bên trong liền có thể nhìn ra được. Trung Châu cùng Đông Châu hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Sở Duyên nhìn xem Trung Châu phong cảnh. Xem chừng lần này vớt xong tiền, có thể hay không từ Đông Châu đem đến Trung Châu tới. Dù sao Trung Châu càng phồn hoa. Chương 181, tham gia Vạn Tông Đại hội, cầu nguyện phiếu. Trung Châu cảnh nội. Lệnh Đông Chi địa có một mảnh bình nguyên băng ác. Phiến bình nguyên này không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không có cái gì người ở. Tác dụng duy nhất, chính là dùng để bày trận. Bố trí một tòa huyền không trận pháp. Cũng chính vì vậy, bình nguyên trên bầu trời. Một tòa cự đại hòn đảo nổi trôi. Tòa này to lớn hòn đảo, chính là tu tiên giả trụ sở liên minh lựa chọn sử dụng, dùng để tổ chức vạn tông thi đấu địa phương. Hòn đảo phía trên, kiến trúc san sát, khu vực rõ ràng. Tại hòn đảo phía tây, có vô số sơn phong sừng sững. Những này sơn phong, chính là vạn tông thi đấu các đại tông môn chỗ cư trú. Cái này mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho có một cái tông môn ở bên trong ở lại. Tại chỗ sâu nhất, còn có vài tòa cao nhất ngang sơn phong. Trong đó một ngọn núi, chính là vô đạo tông ở sơn phong. Giờ này khắc này, tại ngọn núi bên trên, một tòa hoa lệ trong điện phủ. Sở Duyên một thân một mình đứng tại cửa đại điện trước, sờ lấy tòa này điện đường vách tường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khi tiến vào Trung Châu về sau, bọn hắn liền được đưa tới nơi này, cư ngụ hai ngày. Tại hai ngày này trong lúc đó, có vô số người tới bái phỏng bọn hắn. Khiến cho Sở Duyên đều cảm giác, Trung Châu tu tiên giới cùng Đồng Châu tu tiên giới đồng dạng, đều là nhiệt tình hiếu khách. Bất quá có một chút để Sở Duyên cảm thấy vô cùng hoang mang. Đó chính là vì cái gì vạn tông thi đấu còn không bắt đầu. Hắn đều ở hai ngày. Đều không có người cùng hắn nói vạn tông thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Được rồi, ở liền ở thôi, nơi này linh khí cũng nồng đậm, tu hành cũng rất tốt, nếu là không có sớm như vậy bắt đầu, ở chỗ này tu hành, nói không chừng ta có thể trở lại kim đan cảnh đâu. Sở Duyên nói thầm hai tiếng. Hắn nghĩ đến, âm thầm gật đầu. Cũng không có muốn tiếp tục đứng đấy ý tứ. Vô vô y phục bên trên nhiễm cho bụi, liền định trở về tu luyện. Đúng lúc này, sơn phong bên ngoài, một thân ảnh bay tới. Nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi Sở Duyên, vội vàng lên tiếng. Tiền bối xin dừng bước. Thân ảnh đi vào trước điện, lớn tiếng hô hào. Đang chuẩn bị rời đi Sở Duyên sững sờ, nghe được xin dừng bước ba chữ, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn sang. Là một đồng dạng người mặc trường bào màu trắng lão giả. Bất quá không phải lên lần dẫn đường cái kia cổ nghị. Có việc. Sở Duyên quay đầu bình thản hỏi một câu. Tiền bối. Hôm nay là vạn tông đại hội triệu khai nha, minh chủ bên kia nhìn ngài còn chưa tới, phái ta đến xin ngài quá khứ. Lão giả kia chấp sự vội vàng nói. Rõ ràng Sở Duyên cái gì uy áp đều không có. Nhưng bị Sở Duyên ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn liền không khỏi một trận hoảng hốt, giống như là mình não bổ ra loại kia kinh khủng uy áp. Một bên khác Sở Duyên nghe vậy sững sờ. Vạn tông đại hội. Hắn giống như nghe dẫn đường cái kia cổ nghị nói qua. Là một cái vạn tông thi đấu chính thức bắt đầu trước đại hội. Cụ thể. Hắn quên mất. Hắn cũng căn bản lười ghi nhớ cái này cái gì vạn tông đại hội. Hiện tại nghe cái này chấp sự kiểu nói này, tựa hồ hắn là cần phải đi tham gia. Vậy cần bản tọa đem các đệ tử đều kêu lên A. Sở Duyên lên tiếng hỏi. Khu khu, tiền bối, lần này là vạn tông đại hội, là tông chủ một cấp người mới có thể tham gia. Kia chấp sự vội vàng giải thích nói. Vậy được rồi, vậy liền lên đường đi. Sở Duyên nhẹ gật đầu, mở ra bộ pháp, chuẩn bị đi theo chấp sự tiến về. Tiền bối chờ một lát. Tiền bối chính là vạn kim thân thể, thân phận tôn quý, sao cần mình phi hành, còn xin tiền bối chờ một lát, vãn bối vì tiền bối kêu gọi tọa kỵ tới trước. Chấp sự nhìn Sở Duyên động tác, còn tưởng rằng Sở Duyên chuẩn bị mình phi hành, cuống quýt lên tiếng. Hắn làm sao biết, Sở Duyên là chuẩn bị đi xuống sân phong. Hưu. Chỉ gặp gã chấp sự này cầm lấy một cái còi thổi lên. Một đạo chói tai to rõ thanh âm vang tận mây xanh. Một lát sau. Một đầu mọc ra cánh to lớn bạch hổ phi hành mà tới. Bạch hổ rơi xuống đất, cặp kia cánh triển khai thu hồi ở giữa, nhấc lên trận trận cuồng phong. Tiên bối, đây là ta tu tiên giả liên minh thông dụng tọa kỵ, là một đầu có được đạt tới nguyên anh cảnh ngục sát bạch hổ, còn xin tiền bối tiến lên, đầu này tọa kỵ sẽ mang tiền bối tiến về vạn tông đại hội triệu khai địa phương. Chấp sự rất cung kính nói. Ừm. Sở Duyên thấy một trận kinh hồn táng đảm. Hắn một cái trúc cơ cảnh, cưới một đầu nguyên anh cảnh tọa kỵ. Có phải hay không có chút không tốt lắm nha? Không đúng, không nên nghĩ như vậy. Cái này trọng điểm tựa hồ là, một đầu tọa kỵ thế mà cùng hắn đỉnh phong thời kỳ ngang hàng. Nói tóm lại, hắn không bằng một đầu tọa kỵ. Sở Duyên bao hàm lấy bi phẫn tâm tình, ngồi lên tọa kỵ. Có cười rồng kinh nghiệm. Sở Duyên đối với cưới lao hổ, liền bình thản nhiều, phong khinh vân đạm đứng tại lao hổ trên lưng. Bạch hổ nhìn thấy phần lưng người kia đã vào chỗ, lúc này mở ra cánh, bay lên trời. Hướng phía sơn phong bên ngoài rời đi. Nóa. Phần lưng Sở Duyên gặp bạch hổ phi hành là như thế thô lỗ, lập tức không dám đứng, cũng không cần cái gì bức cách, lập tức ngồi xếp bằng xuống, sợ bị vãi ra. Gặp ngồi xếp bằng liền có thể ổn định thân hình. Sở Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem mình cưỡi đầu này bạch hổ, trong mắt vẫn là có một tia nghi ngờ. Ngay cả đầu tọa kỵ đều là nguyên anh cảnh. Cái này vạn tông thi đấu, hẳn là đẳng cấp không thấp đi. Nhưng vì cái gì sẽ mời bọn hắn loại này bà không môn phái nhỏ? Chán ở dê lẽ lại là cố ý chiếu cố một chút bọn hắn những này bà không môn phái nhỏ. Cái này không có đạo lý nha. Vẫn là nói, là bởi vì đệ tử của hắn Diệp Lạc, mới khiến cho bọn hắn có thể tham gia vạn tông thi đấu. Sở Duyên vẫn là hoang mang, nhưng lắc đầu, vẫn là không có suy nghĩ nhiều cái gì, trừng mắt Bạch Hổ bay đến mục đích lại nói cái khác. Một bên khác, ngọn núi bên trên. Diệp Lạc bọn người đương nhiên cũng chú ý tới Sở Duyên rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không lên tiếng. Bọn hắn cũng nghe đến câu kia chỉ có tông chủ một cấp mới có thể tham gia. Bọn hắn những đệ tử này không có lý do quá khứ. Về phần hắn gia sư tôn an toàn. Nói đùa. Nhà hắn sư tôn nếu là thật báo nổi, tòa hòn đảo này đủ nhà hắn sư tôn một bàn tay đập. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là trúc cơ cảnh A. Không thể nào, không thể nào. Diệp Lạc bọn người đề cập ý nghĩ này đều cảm thấy buồn cười. Nhà hắn sư tôn nếu là trúc cơ cảnh, vậy bọn hắn chính là phàm nhân rồi. Cho nên những đệ tử này cũng không có đi qua nờ chuyện này. Mà là canh giữ ở nhà mình sư muội ở lại điện đường trước đó, xem như hộ pháp. Đạm Đài Lạc Tuyết khi tiến vào hòn đảo về sau, liền nói có chỗ đột phá, muốn tiến hành bế quan, Diệp Lạc đám ba người tự nhiên mà vậy thay Đạm Đài Lạc Tuyết hộ pháp. Đồng thời, ba người cũng đang tiến hành đàm luận. Sư muội cái này tốc độ đột phá là thật nhanh, rõ ràng là trễ nhất một cái vào cửa, thế mà đều nhanh muốn đuổi kịp chúng ta. Trương Hàn nho nha nói. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng sư muội điện đường. Trong mắt có một tia giật mình. Cho dù là hắn, đều tại vị này sư muội đột phá bên trong, cảm nhận được uy hiếp. Nói nhảm, sư muội nếu là thiên phú không đủ mạnh, làm sao lại bị sư tôn thu làm đệ tử? Mặt khác, chúng ta người sư muội này, nhưng rất không bình thường. Diệp Lạc đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Hàn, mang theo một tia ý cười nói. Không tầm thường. Trương Hàn sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Diệp Lạc nói là vị sư muội này thủ đoạn không giống, căn bản không có nghe được Diệp Lạc trong lời nói thâm ý. Chương 182, không thể thâm giao. Trung Châu cảnh nội, hòn đảo bên trên. Bạch Hổ mang theo Sở Duyên đi tới một tòa khí thế bàng bạc cung điện trước đó. Sở Duyên nhìn Bạch Hổ đậu ở chỗ này, cũng có thể minh bạch, nơi này chính là kia cái gì tổ chức Vạn Tông đại hội địa phương. Hắn từ Bạch Hổ trên lưng nhảy xuống, ngẩng đầu đánh giá tòa cung điện này một phen. Hắn khẽ gật đầu. Không thể không nói, tòa cung điện này hay là vô cùng đẹp mắt, khí thế rất đủ, không giống cái khác cung điện, chỉ là hiển lộ rõ ràng lộng lẫy, nhưng không có loại kia khí phái. Sở Duyên âm thầm nghĩ đến, cất bước chuẩn bị đi vào. Trấn thủ cổng hai tên tu sĩ thấy thế, chắp tay thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính, đưa mắt nhìn Sở Duyên tiến vào. Sở Duyên hướng phía hai tên tu sĩ nhẹ gật đầu, lập tức chắp hai tay sau lưng, đi vào tòa cung điện này bên trong. Đi vào cung điện. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu nối thẳng chủ điện thảm đỏ. Hai bên đều là trống rỗng, loang thoang có thể từ chủ điện bên kia nghe được bên trong tiếng huyên náo. Sở Duyên chỉ là hiếu kỳ đánh giá một phen về sau, liền hướng phía chủ điện đi tới. Tiến vào chủ điện về sau, liền có thể nhìn thấy hai bên đều có từng trương bàn bày ra. Mỗi một tòa bàn trước đó đều có một người ngồi ở kia. Kia từng đợt huyên náo thanh âm, chính là những người này trò chuyện. Ngươi một câu ta một câu, dần dà, liền trở nên huyên náo. Sở Duyên lại ngẩng đầu nhìn một chút, trên QNZ trên bậc thang, cũng có một chút bàn. Chỉ bất quá những cái kia bàn rõ ràng đều không phải là người bình thường có thể ngồi. Giờ phút này chỉ có chút ít mấy người ngồi tại trên QNZ bàn bên trong. Ta muốn ngồi ở đâu? Sở Duyên sinh lòng nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ thư mời bên trên cũng không nói qua hắn muốn ngồi ở nơi nào. Vừa mới gọi là hắn tới chấp sự cũng không nói hắn muốn ngồi ở nơi nào. Nếu không, tùy ý chọn chỗ ngồi tọa hạ liền xong việc. Sở Duyên nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Ánh mắt khóa chặt tại thứ nhất đếm ngược sắp xếp cuối cùng một chương trống giống bàn. Liền nơi này. Sở Duyên lúc này khởi hành, đi tới tấm kia cuối cùng bàn trước ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn bên trên một chút phát ra linh khí, bóng ánh sáng long lanh trái cây, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cái này trái cây tựa hồ ăn thật ngon. Sở Duyên nhìn thoáng qua, bên cạnh hắn bàn bên trên, là một lão giả râu bạc trắng. Cái này lão giả râu bạc trắng đang cùng sát vách bàn nói chuyện phiếm. Xem bọn hắn bàn bên trên trái cây đều là chỉnh tề. Nếu là hắn ăn, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Được rồi, không thích hợp liền không thích hợp. Quản hắn. Sở Duyên ho khan hai tiếng, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. Cái này ăn một miếng, hắn liền ngộng. Pháp lực của hắn thế mà xoạt 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 tăng trưởng. Cái này trái cây, đồ tốt a. Sở Duyên thuần thục, liền đem trên tay một cái trái cây nuốt vào. Hắn vốn định lại ăn một cái, cũng thấy nhìn trên trận. Người người trước bàn trái cây đều không động tới, liền hắn động, vẫn là không tốt lắm ý tứ. Dứt khoát liền không có lại ăn. Yên lặng nhớ kỹ cái này bàn trái cây. Chờ muốn đi lại mang lên. Sở Duyên nhìn xem cái này bàn trái cây, có chút trông mà thèm, nhưng cũng không có lại cử động, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Ngay tại Sở Duyên đều dự định nhắm mắt lại lúc. Sát vách bàn tên kia lão giả râu bạc trắng đông nhiên tìm tới Sở Duyên. A, vị đạo hữu này làm sao như vậy lạ mặt? Xin hỏi đạo hữu tôn xưng.
Sắt vách lao giả rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Duyên, do hỏi.
Tại hạ họ Sở, một chữ độc nhất Duyên.
Bị hỏi thăm Sở Duyên rõ ràng sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, trả lời một câu.
Nghe đến lời này,
sắt vách lao giả nhíu lại mày trắng, trầm tư một hồi.
Giống như là đang tự hỏi, Sở Duyên cái tên này, là cái nào tông môn tông chủ?
Hắn nhớ kỹ Trung Châu phụ cận mấy cái đại châu thánh địa chi chủ, không có người gọi Sở Duyên A.
Thậm chí họ Sở đều không có chứ.
Sắt vách lao giả lại thận trọng nhìn một chút Sở Duyên.
Người này, khí chất rất tiên, rất siêu tục bất phàm.
Chỉ là cảnh giới này,
một cái trúc cơ cảnh.
Không có khả năng không có khả năng, đoán chừng là dùng một loại nào đó bảo vật ẩn giấu tu vi.
Tóm lại không thể nào là thật.
Ha ha. Một cái trúc cơ cảnh nếu có thể tiến vào Vạn Tông Đại Hội loại trường hợp này, hắn có thể đem tòa hòn đảo này đều cho một ngụm nuốt.
Cho nên người này, đến cùng là lai lịch gì?
Sắt vách lão giả trong lòng còn có một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ.
Đạo hữu, bần đạo tên là Trang Thư, chính là Cảnh Châu ba đại thánh địa một trong, Tịnh Thủy Các chi chủ.
Xin hỏi đạo hữu là xuất từ gì tông môn?
Bần đạo không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhận thức một chút đạo hữu mà thôi.
Lão giả Trang Thư cười ha hả nói.
Cái này,
tại hạ là vô đạo tông chi chủ.
Sở Duyên tê cả da đầu, mặt ngoài vẫn là vân đạm phong khinh cùng đối phương bắt chuyện.
Thánh,
thánh địa.
Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh chính là thánh địa chi chủ.
Như thế đỉnh sao?
Sở đạo hữu, vô đạo tông là cái nào tông môn?
Xin thứ cho bần đạo cô lậu quả văn.
Trang Thư cau mày nói.
Khu khu, đạo hữu chưa từng nghe qua cũng bình thường, chúng ta bất quá chỉ là một cái thường thường không có gì lạ môn phái nhỏ thôi.
Sở Duyên có chút cẩn thận hư, hắn cương ép đem nhà mình tông môn đi lên nhấp nhấp, cũng không thể nói là ba không tông môn đi, kia nhiều mất mặt.
Lần này cũng cho hắn gõ cái cảnh báo.
Trở về, nhất định phải đem giấy chứng nhận đều cho bổ đủ mới được.
Không phải quá mất mặt.
Đạo hữu ngươi cũng đừng nói giỡn, có thể tham gia Vạn Tông Đại Hội, làm sao có thể môn phái nhỏ đâu.
Trang Thư xem thường nói.
Thật, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ môn phái nhỏ mà thôi, cũng liền bốn người đệ tử.
Sở Duyên bất đắc dĩ nói.
Được rồi, đạo hữu không muốn nói thì thôi, cái kia đạo bạn chính ngươi đến cùng là cảnh giới gì?
Ngươi cái này ẩn tàng cảnh giới bảo vật thật lợi hại, thế mà để cho ta một chút cũng nhìn không ra ngươi đến cùng là cảnh giới gì.
Trang Thư khoát tay nói.
Tại hạ là trúc cơ cảnh thôi.
Sở Duyên lần này ngược lại là không nói gì, mà là thành thật trả lời.
Đạo hữu ngươi thật sự là quá biết nói đùa, tham gia Vạn Tông Đại Hội một phương tông môn là môn phái nhỏ, tông chủ là trúc cơ cảnh, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao?
Trang Thư lắc đầu nói.
Bất quá hắn đấy lòng yên lặng đối Sở Duyên đánh một cái không thể thâm giao tiêu ký.
Che lấp lấp, khẳng định tông môn cũng không có cường đại đến đi đâu.
Không thể thâm giao, không thể thâm giao a.
Thật, tại hạ chưa từng gặp người.
Sở Duyên nói nghiêm túc.
Tốt ta, đã đạo hữu không muốn nói, vậy thì thôi.
Trang Thư lắc đầu, quay đầu chỗ khác, rõ ràng không muốn lại cùng Sở Duyên hàn huyên.
Đối Sở Duyên ấn tượng thẳng tắp hạ xuống.
Sở Duyên không nghĩ ra.
Đầu năm nay, còn không cho người nói lời thật thôi.
Nhà ta tông môn chính là thường thường không có gì lạ nha, bốn người đệ tử. Ba cái thành tài, một cái từ phía trên mới bị ta giáo thành phế vật.
Chính ta cũng là trúc cơ cảnh.
Không có tâm bệnh a.
Làm sao lại không khiến người ta nói thật ra?
Sở Duyên cũng lười suy nghĩ nhiều cái gì.
Đã đối phương không nói thêm gì nữa, hắn cũng không muốn nói cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị hao tổn một tốn thời gian, nhìn xem cái này cái gì đại hội, đến cùng lúc nào mới kết thúc.
Thời gian chậm chậm trôi qua.
Sở Duyên không có gấp.
Ngược lại là trong điện không ít người có chút mất đi kiên nhẫn.
Dựa theo Sở Duyên chỗ nghe, giống như là đang đổi hỏi vì cái gì lần này Vạn Tông Đại Hội còn chưa bắt đầu.
Chương 183, ta là Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ.
Trong cung điện,
từng đợt tiếng đàm luận đang vang lên.
Cái này Vạn Tông Đại Hội làm sao còn không bắt đầu?
Cái này đều ngồi rất dài thời gian đi.
Cái này cũng không biết ta, bất quá ngươi dám có ý kiến hay sao?
Có ý kiến thì thế nào? Các vị đang ngồi ở đây đều là một phương thánh địa chi chủ, có ý kiến liền có ý kiến, đắc tội cũng không cần sợ.
Bần đạo bên này cũng có tin tức, nghe nói là kia Đông Châu ẩn thế tông môn còn không có vào chỗ, cho nên chúng ta đám người này một mực đang chờ đâu, ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm kia Đông Châu ẩn thế tông môn đi.
Trong điện đông đảo tông chủ cấp người đều tại trò chuyện, hoang mang tại vì cái gì Vạn Tông Đại Hội còn không bắt đầu.
Có tông chủ cấp nhân vật ngược lại là biết nguyên nhân, nói thẳng ra.
Biết được chân thực nguyên nhân.
Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại.
Không có dám lại nói thêm cái gì. đối một phương ẩn thế tông môn có ý kiến. Bọn hắn rảnh đến hoảng mới đi đối một phương ẩn thế tông môn có ý kiến đi. Đặc biệt cái này Đông Châu ẩn thế tông môn vô cùng thần bí. Tại cổ tịch phía trên chưa hề ghi chép qua. Thần bí, cổ lão. Đây là bọn hắn đám người này đối cái này Đông Châu ẩn thế tông môn ấn tượng duy nhất. Bọn hắn cũng không dám bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đối Đông Châu ẩn thế tông môn sinh ra ý kiến. Một bên khác, bàn cuối cùng chỗ Sở Duyên đương nhiên cũng nghe đến những người này nói chuyện với nhau. Những người này cho chuyện, cũng làm cho hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Đông Châu ẩn thế tông môn. Chán lờ dê lẽ lại Đông Châu tòa kia ẩn thế tông môn cũng sẽ tham gia lần này vạn tông đại hội. Sở Duyên nhớ mang máng, hắn kéo qua 2-3 lần kia Đông Châu ẩn thế tông môn ra hổ. Bất quá, cái này Đông Châu ẩn thế tông môn hẳn là cũng sẽ không biết đi. Sở Duyên nghĩ nghĩ, vẫn là không quá an ổn. Hắn nhìn về phía bên cạnh lão giả kia Trang Thư. Trang đạo hữu. Sở Duyên mở miệng nói ra. Sở đạo hữu, có chuyện gì? Trang Thư dù là đối Sở Duyên ấn tượng phi thường chênh lệch, nhưng trên mặt vẫn là mang theo tiếu dung. Cảm thấy không thể thâm giao là một chuyện. Nên có giao tế vẫn là phải có. Dù sao hiện tại đưa tay còn không đánh khuôn mặt tươi cười đâu. Trang đạo hữu nhưng biết, cái này Đông Châu ẩn thế tông môn, cụ thể là cái gì? Sở Duyên mỉm cười hỏi. Nghe đến lời này. Trang Thư sững sờ. Người này, đoán chừng cũng chính là một cái vừa mới đủ tư cách tiến vào vạn tông đại hội. Nghe ngóng một phương ẩn thế tông môn. Là muốn nịnh bợ a. Loại người này, thật sự là không thể thâm giao a. Không chỉ có che che lấp lấp, còn cả ngày nghĩ đến nịnh bợ. Không biết, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ, ẩn thế tông môn loại kia cấp bậc, xa không phải chúng ta có thể chạm đến, đừng nói chạm đến, chính là gặp đều không gặp được. Loại kia cấp bậc, chỉ có thể tưởng tượng to lớn. Đạo hữu ngươi khả năng minh bạch. Trang Thư liếc mắt, ngữ khí không tốt lắm nói. Ngồi tại nguyên chỗ Sở Duyên có chút mê mang. Hắn chẳng phải hỏi thăm một chút à. Làm sao lại nói một chàng hắn nghe không hiểu. Đông. Đống nhiên, một đạo cùng loại với chuông vang thanh âm vang vọng trong điện. Tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Đều theo bản năng đem ánh mắt bỏ vào trên bậc thang đi. Chỉ gặp trên bậc thang, Nô Việt mang theo mấy người đi xuống. Điện hạ bên cạnh mọi người thấy Ngô Việt cùng đi theo phía sau mấy người, nhao nhao đứng thẳng mà lên. Tu tiên giả liên minh minh chủ Ngô Việt. Gia hỏa này thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trước kia coi như vạn tông đại hội cũng là phó minh chủ chủ trì, lần này thế mà tự mình ra mặt chủ trì vạn tông đại hội, chật chật, ngược lại là hiếm lạ. Ngô Việt có cái gì tốt ly kỳ, ngươi nên nhìn xem Ngô Việt phía sau những người kia, Trung Châu ngũ đại ẩn thế tông môn người đại biểu thế mà tất cả đều xuất hiện. T. Mấy người kia dậm chân một cái, toàn bộ Trung Châu cũng phải run lắc một cái a. Mấy người kia xuống tới làm gì? Đám người đứng thẳng mà lên đồng thời, cũng tại truyền âm cho nhau trao đổi. Mà Sở Duyên nhìn thoáng qua trên trận đứng lên đám người, vô ý thức cũng đi theo đứng lên. Một bên khác, Nô Việt mang mấy người đi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai bên bàn bên trên tất cả mọi người. Từng dãy quét mắt quá khứ. Đáy lòng của hắn cũng có chút sốt ruột. Cái kia bên cạnh đã được đến tin tức. Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ đã tới, đồng thời đã tiến vào đại điện. Nhưng Ngô Việt nhưng căn bản không có nhìn thấy. Cho nên suy đoán khả năng Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ chạy đến phổ thông thánh địa chi chủ ngồi xuống khu vực tới. Lúc này mới vội vã xuống tới tìm kiếm. Ngô Việt ánh mắt điên cuồng quét mắt hai bên bàn người, muốn tìm kiếm ra Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ. Lúc trước hắn đã đi bái phỏng qua người ta, đương nhiên nhớ rõ mặt của đối phương mạo. Hắn một đường tìm kiếm, đều không có tìm được đối phương. Đi đến cuối cùng hàng cuối cùng lúc. Nô Việt bước chân dừng lại, hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người. Cuối cùng gần nhất một loạt cuối cùng một cái bàn án. Sở Duyên. Thấy rõ Sở Duyên sau. Nô Việt liền thở phào nhẹ nhõm. Đáy lòng cũng có chút muốn nhả rãnh. Cái này vạn tông đại hội chỗ ngồi đê u theo chiếu tông môn thực lực giai cấp C.H.N.G. Trên bậc thang cùng bậc thang dưới, là một cái đường ranh giới. Mà lúc trước đến về sau, lại là một cái C.H.N.G. Cái này Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ lại có như thế lớn ác thú vị. Chạy tới hàng cuối cùng một cái bàn án ngồi. Đây không phải đại biểu cho Đông Châu ẩn thế tông môn túi bắp nhất sao. Nhưng Đông Châu ẩn thế tông môn nếu là thức ăn, nấc thang kia trên dưới tất cả tông môn đây tính toán là cái gì đồ vật. Nô Việt cũng chỉ là xem như, đây là vị này sở tông chủ ác thú vị. Sở tông chủ. Ngài chạy thế nào nơi này đến rồi. Nô Việt đi đến Sở Duyên trước mặt, bất đắc dĩ nói. Ngươi là... Ngô Minh Chủ. Sở Duyên sửng sốt một chút. Chợt lấy lại tinh thần. Nhớ tới đối phương. Người trước mắt này lần trước bái phỏng qua hắn, cho nên hắn còn nhớ rõ. Đúng vậy, Sở Tông Chủ, ngại nhưng không nên ngồi ở chỗ này, mau theo ta đi lên, Vạn Tông đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nô Việt vội vàng nói. Đi lên.
Đi lên chỗ nào?
Sở Duyên mơ hồ mà hỏi.
Đi lên trên bậc thang nha, ngài thân là Đông Châu ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông tông chủ, không nên ngồi ở chỗ này, nhanh nhanh nhanh, theo ta đi lên.
Nô Việt mở miệng nói ra.
Sở Duyên.
Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ.
Ta
là Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ.
Chương 184, Trang Thư cùng Sở Duyên đã sớm quen biết.
Câu nguyện phiếu.
Trong điện,
đương Sở Duyên bị mê ly hồ đồ mang lên bậc thang sau. Đại điện bên trong liền vỡ tổ. Vô số tông chủ cấp nhân vật trông mòn con mắt, hận không thể cùng tiến lên đi trên bậc thang, nhận thức một chút vị này Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ. Không nghĩ tới vị này Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ thế mà như vậy hòa ái dễ gần. Còn chạy đến chúng ta bên này. Đáng tiếc à, ta thế mà không có mượn cơ hội này, cùng lão nhân gia ông ta bắt chuyện một phen.
Khó trách.
Khó trách à.
Lão nhân gia ông ta vừa tiến đến, ta liền đã nhận ra không thích hợp, lão nhân gia ông ta khí chất quá xuất chúng, vốn cho rằng chỉ là suy nghĩ nhiều quá, không nghĩ tới thế mà thật là đuổi.
Vừa mới lão Trang không phải ngồi tại Sở tông chủ bên người sao?
Ta còn nhìn lão Trang cùng Sở tông chủ bắt chuyện đâu, các ngươi đến cùng hàn huyên một chút cái gì?
Ta vừa mới an vị tại lão Trang bên cạnh, không chút nghe rõ, chỉ bất quá lão Trang tựa hồ rất không kiên nhẫn.
Đám người trò chuyện với nhau.
Trong đó có Trang Thư người bên cạnh, đem vừa mới Trang Thư ngữ khí nói ra.
Thoáng một cái, điện hạ mặt tầm mắt mọi người đều tụ tập đến Trang Thư trên thân.
Kia từng cái người ánh mắt cũng nói rõ hết thảy.
Bọn hắn rất hiếu kỳ, Sở tông chủ ngồi ở bên cạnh đều nói thứ gì.
Ngồi tại điện đuôi bàn trước Trang Thư cho tới bây giờ, con mắt đều trừng đến cực lớn, chưa có lấy lại tinh thần tới.
Thẳng đến người bên cạnh có chút lôi kéo hắn một phen, hắn mới thanh tỉnh.
Tại hắn nhìn thấy đám người ánh mắt về sau, trên mặt hắn ngoại trừ cười khổ, cũng không biết nên có cái gì thần sắc.
Hắn sợ hắn nói ra, sẽ bị người ở chỗ này đánh chết, hắn đem Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ xem như lưu manh, xem như rác rưởi đối đãi, đồng thời đánh lên không thể thâm giao tiêu ký.
Nhớ tới chuyện này,
Trang Thư liền muốn đập đầu chết tại bàn bên trên, miễn cho quá xấu hổ.
Đồng thời đáy lòng của hắn cũng có một tia oán khí.
Đối Sở Duyên oán khí.
Ngươi nói ngươi đường đường Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ, chạy đến điện đuôi, vẫn là cuối cùng một cái bàn án ngồi.
Còn nói cái gì, thường thường không có gì lạ môn phái nhỏ.
Ta bình ngươi cái ba.
Ngươi vậy coi như thường thường không có gì lạ môn phái nhỏ, kia các vị đang ngồi ở đây tính là gì.
Rác rưởi cũng không tính đi.
Còn giả bộ như trúc cơ cảnh, đến hống, lừa gạt hắn cái này nhỏ nhỏ thánh địa chi chủ.
Đơn giản không nói tiên đức.
Trang Thư trong lòng có oán khí. Cũng tại nhà rãnh, nhưng hắn cũng không dám nói ra.
Đối mặt đám người ánh mắt truy vấn.
Trang Thư chỉ có thể đem hết thể suy nghĩ đều thu vào, ho khan hai tiếng.
Các vị đạo hữu, ân, kỳ thật, ta cùng Sở tông chủ cũng không có trò chuyện cái gì, cũng chính là tùy tiện hàn huyên một chút tu tiên giới tục sự.
Ừm, Sở tông chủ người rất tốt, cái khác cũng không có trò chuyện cái gì.
Trang Thư bất đắc dĩ nói ra như thế một phen.
Dù sao hắn đánh chết cũng không dám nói ra chân tướng.
Nghe đến lời này. Trong điện tất cả mọi người là một trận giật mình, nhao nhao cảm khái một phen, Trang Thư phúc duyên thâm hậu.
Trang đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật chỉ cùng Sở tông chủ lão nhân gia ông ta hàn huyên những này?
Vậy tại sao vừa mới lao tiền kia hàng, nói ngươi ngữ khí hơi không kiên nhẫn?
Ngươi sẽ không phải là không biết Sở tông chủ thân phận, cho nên xem thường Sở tông chủ a?
Có tâm tư tinh tế ti mi người, não bổ ra một ít chuyện.
Không có.
Không có sự tình.
Cái này sao có thể?
Trang Thư bị người này não bổ năng lực giật mình kêu lên, vội vàng phủ nhận.
Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn còn có mặt mũi có thể nói.
Có thể đem Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ xem như lưu manh đối đãi, chẳng phải là muốn bị người khác nói hắn biết người không rõ.
Vậy là ngươi chuyện gì xảy ra?
Vì sao lại có không nhịn được ngữ khí?
Người kia tiếp tục truy vấn.
Cái này.
Được rồi.
Nói thật cho các ngươi biết. Ta cùng kia Sở tông chủ đã sớm quen biết.
Không phải ngươi cho rằng. Sở tông chủ vì sao lại trùng hợp như vậy ngồi vào bên cạnh ta đến?
Ta vừa mới ngữ khí không kiên nhẫn, chỉ là trước đó có một số việc bên trên, ăn một ít thua thiệt, cho nên mới ngữ khí không kiên nhẫn mà thôi. Ta cùng Sở tông chủ chính là mạc nịch chi giao, tự nhiên có thể dùng loại giọng nói này.
Trang Thư cắn răng một cái, dứt khoát viện cái cố sự ra.
Dù sao hắn cùng vị này Sở tông chủ không phải một cái cấp bậc nhân vật, bọn hắn cũng không có khả năng gặp lại.
Nhưng Trang Thư rõ ràng đánh giá thấp ở đây phía trên tâm tư.
Mọi người tại biết được Trang Thư thế mà cùng Sở tông chủ có quan hệ về sau, hít vào khí lạnh đồng thời, đáy lòng lại có một cái ý nghĩ xuất hiện.
Dùng Trang Thư đến dự tuyến, cùng vị này Sở tông chủ kết bạn.
Đám người này nghĩ thì nghĩ, vẫn không có người nào dẫn đầu đứng ra hỏi Trang Thư. Bất quá tại một lát sau về sau, rốt cục vẫn là có nhân nhẫn không ở. Một Trung Châu bản thổ thánh địa chi chủ đứng ra. Trang đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng Sở tông chủ bực này nhân vật quen biết nha, dị vãng thật sự là hủy khuất ngươi, để ngươi ngồi tại phía sau cùng, tới tới tới, ngươi đi lên ngồi, bên kia vị trí cũng không thích hợp ngươi ngồi. Kia thánh địa chi chủ mang trên mặt tiếu dung, muốn đem Trang Thư kéo lên. Ở đây nhân vật khác cũng là hướng về phía trước, muốn cùng Trang Thư bắt chuyện một hai. Trang Thư nhìn trước mắt một màn này, trợn tròn mắt. Hắn cảm giác hắn thổi lớn. Cùng lúc đó, trên bậc thang, Sở Duyên cũng là bị Ngô Việt dẫn tới phía trên đến ngồi. Trên bậc thang cùng bậc thang hạ hoàn toàn là hai bước bộ dáng. Tựa hồ là có che đậy thanh âm trận pháp, tại đi vào trên bậc thang về sau, liền hoàn toàn nghe không được bậc thang phía dưới thanh âm. Bất quá, giờ này khắc này Sở Duyên cũng không có tâm tư đi phản ứng thanh âm từ đầu tới. Đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ân cần thăm hỏi Trương Hàn. Sở Duyên xem như đã nhìn ra, hắn bị xem như Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ. Đồng thời hắn có thể được thỉnh mời tới tham gia vạn tông thi đấu, cũng tất cả đều là bởi vì hiểu lầm, hắn bị hiểu lầm, xem như Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ. Sở Duyên cảm thấy là Trương Hàn kia hàng khắp nơi nói mỏ, cho nên mới chuyển thành như vậy. Bởi vì hắn mình tổng cộng kéo Đông Châu ẩn thế tông môn ra hổ, liền không có kéo qua bao nhiêu lần. Đoán chừng chính là Trương Hàn kia hàng làm sự tình. Hắn nhưng là thấy tận mắt Trương Hàn, ngay trước hắn mặt, cùng Đạm Đài Lạc Tuyết nói bọn hắn tông môn là ẩn thế tông môn. 89 phần 10 chính là Trương Hàn thường xuyên kéo Đông Châu ẩn thế tông môn ra hổ, mới đưa đến bị người khác hiểu lầm bọn hắn vô đạo tông chính là Đông Châu ẩn thế tông môn. Minh bạch chuyện này, Sở Duyên kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra. Hắn liền nói, vì cái gì như loại này ban thưởng phi thường phong phú vạn tông thi đấu, sẽ mời bọn hắn loại này bà không tông môn. Hóa ra đều là hiểu lầm. Chỉ bất quá Sở Duyên cũng không dám lộ ra. Hắn sợ hắn nói ra chân tướng, sẽ bị trước mặt đám người này xé. Không còn sót lại một chút cặn cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng bây giờ còn có thể làm sao? Kiên trì trang tiếp thôi. Sở Duyên nghĩ đến điểm này liền phi thường khó chịu. Sớm biết đem nhà mình đồ đệ cũng linh đến đây, nếu là bại lộ, chí ít còn có đệ tử bảo vệ, còn có thể chạy trốn. Lần này tốt, không có thứ hai con đường, mà lại nếu là trang quá đầu, hắn sợ là đầu đều muốn bị đánh xuống, bị người làm cầu để đá loại kia. Không được không được. Ổn định ổn định. Xuất ra bình thường lắc lư đệ tử cao y chu nở dê loa y kia tâm tính. Sở Duyên âm thầm điều chỉnh một phen tâm tính, mặt ngoài lộ ra mây trôi nước chảy, ung dung không nổi. Chương 185, đồng thuật phía dưới Sở Duyên, cầu nguyện phiếu. Trên bậc thang, Sở Duyên đang điều chỉnh trạng thái. Một bên khác mấy chương bản trước người cũng đang quan sát Sở Duyên, từng cái trong mắt đều lóe ra quan mang. Giống như là tại vận chuyển một loại nào đó đồng thuật, muốn đem Sở Duyên xem thấu. Nhưng nhìn đến xem đi. Bọn hắn đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy càng xem càng ngộp bức. Đồng thời, mấy người kia cũng ở trong tối tự chuyện âm trao đổi. Các ngươi xem thấu cái gì? Ta Chấn Thánh Thiên Tông bí thuật đồng pháp, thế mà nhìn không thấu trước mắt cái này họ Sở, nhìn tới nhìn lui đều là trúc cơ cảnh. Cái này họ Sở, rất không thích hợp. Các ngươi nhìn kỹ hắn, thế mà không có có được nguyên thần, cũng không có có được nguyên anh, vẹn vẹn chỉ là linh hồn, đây không phải phổ thông tu sĩ dáng vẻ sao? Nhà các ngươi cái này rác rưởi đồng thuật muốn đi bảo hành sữa chữa một chút, ngươi không nhìn ra. Linh hồn của người này rất kỳ diệu, giống như có nguyên anh dấu hiệu, cũng không phải nguyên anh. Pháp lực của người này cũng giống như nhau, giống như ngưng kết qua kim đan, lại hoàn toàn không có kim đan tồn tại, chính là phổ phổ thông thông pháp lực. Các ngươi hướng bộ não người này nhìn, hoàn toàn nhìn không thấu, giống như có một tầng mê vụ che đậy. Mấy người tại trò chuyện với nhau. Bên cạnh Ngô Việt thấy thế, nhướng mày, hướng phía mấy người đồng thời truyền âm. Các ngươi muốn chết phải không? Các ngươi chỉ là đại biểu, dám đối một phương ẩn thế tông môn tông chủ như vậy vô lễ. Nô Việt truyền âm bổ sung pháp lực ma nhờ me. Chấn động đến mấy người nguyên thần thẳng run. Mấy người vội vàng thu hồi đồng thuận, hướng phía Ngô Việt nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hoàn toàn chính xác bọn hắn dạng này tính là vô lễ. Người ta mặc dù xuất từ Đông Châu, nhưng dầu gì cũng là ẩn thế tông môn tông chủ. Mấy người bọn họ chỉ là sau lưng Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu. Cùng Sở Duyên không tính một cái cấp bậc. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi đồng thuật hữu dụng? Liền các ngươi loại này cấp bậc, ngươi xác định các ngươi nhìn thấy, không phải trước mặt vị này cố ý để các ngươi nhìn thấy. Nô Việt lạnh giọng nói ra một câu để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nghe đến lời này, mấy người đều sửng sốt một chút, suy nghĩ một phen, có chút hãi nhiên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Duyên. Rất khéo đối mặt Sở Duyên kia mang theo từng tia lạnh nhạt đôi mắt. Thật giống như đang nói, các ngươi nhìn đủ rồi chưa? Mấy người hít sâu một hơi, nhao nhao từ bàn bên trong đi ra, mặt hướng Sở Duyên, thi lễ một cái. Còn xin tiền bối tha thứ chúng ta vô lễ. Mấy người chăm miệng một lời. Lời này vừa nói ra. Còn tại điều chỉnh trạng thái Sở Duyên trong nháy mắt hoàn hồn, xem ra một chút mấy người, do dự một chút. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không trở ngại hắn thao tác. Ừm, đứng lên đi. Sở Duyên bình thản vung lên ống tay áo, chậm rãi nói. Dù sao hắn có ý nghĩ, không cần quản nói cái gì, không cần quản hắn có biết hay không, tùy tiện kéo là được rồi. Chỉ cần kéo tới chính hắn đều mơ hồ tình huống dưới, những người trước mắt này khẳng định cũng sẽ mơ hồ. Nói mỏ, kéo dài thời gian. Kéo tới cái này Vạn Tông Đại hội kết thúc, vậy liền có thể. Mấy người nghe vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng trở lại bàn bên trên, không nói thêm gì nữa. Nô Việt thấy thế, cười ha hả đứng ra, muốn đem cục diện mở ra. Sở Tông Chủ, ngài đây là lần đầu tiên tới tham gia Vạn Tông thi đấu đi. Dĩ vãng là không biết Đông Châu có vô đạo tông tại, cho nên mới không có mời Đông Châu bên kia, còn muốn mời Sở Tông Chủ đừng nên trách. Nô Việt vừa cười vừa nói. Không ngại, bất quá Ngô Minh Chủ, ngươi cái này Vạn Tông đại hội, hẳn là có thể bắt đầu đi. Sở Duyên Vân đạm phong khinh mở miệng. Thúc giục Vạn Tông đại hội tranh thủ thời gian bắt đầu. A a, tốt. Bất quá tại chính thức bắt đầu trước, Sở Tông Chủ, còn có các vị Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu, có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Nô Việt đứng người lên, cung kính nhìn thoáng qua Sở Duyên, lập tức mới nhìn hướng mọi người khác. Nói đi. Sở Duyên khoát tay, hơi cúi đầu. Giữa lông mày mấy sợi sợi tóc che đậy ánh mắt của hắn, khiến cho người khác thấy không rõ hắn ánh mắt. Ừm, nói đi. Mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu. Gặp một màn này, Nô Việt thở dài một hơi. Nói thật, hắn còn lo lắng, bọn này ẩn thế tông môn người không dễ nói chuyện đâu. Hiện tại có Sở Tông Chủ dẫn đầu, hết thảy đều đơn giản nhiều. Chỉ sợ đây là Sở Tông Chủ cố ý dẫn đạo a. Nô Việt nghĩ đến cái này, cảm kích nhìn thoáng qua Sở Tông Chủ. Ừm, đã như vậy, vậy ta đã nói, các vị đều là ẩn thế tông môn, áp đảo rất nhiều thánh địa phía trên tồn tại, Vạn Tông Đại hội bắt đầu trước đó, ta cảm thấy cần thương lượng với chư vị một chút, lần này Vạn Tông thi đấu quy củ. Đầu tiên, chính là tham chiến danh lạch, mỗi một cái thánh địa đều chỉ có 5 cái danh lạch, bất quá các vị tôn làm ẩn thế tông môn, ta có thể cho các vị 7 cái tham chiến danh lạch, nhưng chỉ có thể lựa chọn đệ tử một đời tham gia. Nếu như các vị muốn để trưởng lão một đời cũng tốt, thái thượng trưởng lão một đời cũng được, khiến cái này người tham gia, nhưng các vị cũng phải cấp bọn hắn quan bên trên đệ tử một đời tên tuổi, chí ít trên danh nghĩa là như thế. Hy vọng các vị có thể thứ lỗi. Nô Việt đem nói đều nói ra. Hắn rõ ràng, nội tình đã nói ra, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ một chút trên danh nghĩa quý củ. Ừm, yên tâm đi, chúng ta cũng không có vô sỉ như vậy, nói để đệ tử một đời tham gia. Vậy liền khẳng định để đệ tử một đời tham gia. Đúng, sẽ chỉ làm đệ tử một đời tham gia, ngươi yên tâm. Ừm, dù sao chúng ta cũng không phải vì điểm này ban thường tới, không cần thiết chơi xấu. Trung Châu ẩn thế tông môn mấy vị đại biểu đều có chút khinh thường. Bọn hắn cũng không tiết vu cái này cái gì Vạn Tông thi đấu ban thưởng. Bọn hắn này đến, vốn là vì cùng cái này Đông Châu ẩn thế tông môn đánh một chút quan hệ. Nhìn một chút đối phương là lai lịch gì, tông môn trô đi con đường ở dê tu hành. Cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Để trưởng lão một đời giả bộ như đệ tử tham chiến. Bọn hắn ẩn thế tông môn tuyệt đối là khinh thường làm như vậy. Ừm, biết. Sở Duyên cũng bình thản nhẹ gật đầu, đôi mắt không hề bận tâm, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể khiến cho hắn dao động. Kia các vị, đến, đây đều là rất nhiều thánh địa trong, thực lực khá mạnh đệ tử danh sách, các ngươi có thể nhìn xem. Nô Việt nghĩ nghĩ, lấy ra một phần danh sách, muốn trước đưa cho Sở Duyên, sau đó lại đưa cho mấy người. Thay phiên quan sát. Một bên khác Sở Duyên tinh thần tỉnh táo, cũng muốn nhìn xem. Còn không chờ hắn tiếp nhận danh sách kia. Đông nhiên một ẩn thế tông môn đại biểu nhảy ra ngoài, một đạo pháp lực đem danh sách kia phá hủy. Ngô Minh Chủ, ngươi cái này không cần a. Ngươi xem thường nhà ai ẩn thế tông môn đâu. Vô luận là Đông Châu ẩn thế tông môn, vẫn là ta Trung Châu, nhà ai ẩn thế tông môn yếu đi. Còn cần ngươi cung cấp tình báo. Người này cau mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Ngô Việt. Sở Duyên. Người không nhìn liền không nhìn, cho ta nhìn a. Sở Duyên ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người kia, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, ít nói chuyện, nhiều trầm mặc, chuẩn không sai. Là ta không có cân nhở ở cờ chu toàn, xin lỗi, tốt, đã như vậy, vậy cũng sự tình khác, không bằng liền chính thức bắt đầu Vạn Tông đại hội như thế nào. Nô Việt vội vàng nói. Mấy đại ẩn thế tông môn đại biểu hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhẹ gật đầu. Sở Duyên ước gì tranh thủ thời gian bắt đầu, tự nhiên không có ý kiến gì. Chương 186, Luận đạo, cầu nguyện phiếu. Trung Châu cảnh nội, hòn đảo bên trên cung điện. Vạn Tông đại hội đã bắt đầu. Trên bậc thang cùng bậc thang dưới, hai mảnh địa phương ngăn cách trận pháp cũng mở ra, mọi người đều là bắt đầu trò chuyện. Vạn Tông đại hội, cùng nói là đại hội, chẳng bằng nói là đám người gặp mặt tâm sự trường hợp. Trong đó cũng có để đám người rút ngắn quan hệ ý tứ. Dù sao Vạn Tông đại hội về sau chính là Vạn Tông thi đấu. Nếu là môn hạ đệ tử bị đánh bại, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, rút ngắn quan hệ một chút, đến lúc đó cũng có thể phòng ngừa tông môn một cái khó chịu ở giữa, đánh lên. Vạn Tông đại hội tuy nói bắt đầu, trên bậc thang hạ trận pháp cũng mở ra, nhưng là hai bên vẫn như cũ là rõ ràng. Thánh địa ở giữa lẫn nhau trò chuyện, căn bản không ai dám cùng trên bậc thang kia thuộc về ẩn thế tông môn một loạt người nói chuyện, sợ dẫn tới ẩn thế tông môn không vui. Ngược lại là có không ít người thúc giục Trang Thư đi tìm Sở Duyên bắt chuyện, dọa đến Trang Thư sắc mặt tái nhợt, không ngừng tìm lý do cự tuyệt. Mà trên bậc thang lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có phía dưới náo nhiệt. Sở Duyên tuân theo ít nói chuyện, nhiều trầm mặc thái độ, cứ như vậy ngồi xếp bằng. Cái khác ẩn thế tông môn người đại biểu nhìn thấy Sở Duyên trầm mặc, còn tưởng rằng Sở Duyên thích yên tĩnh. Dứt khoát cũng cả đám đều tại kia ngồi xếp bằng, giống như biến thành pho tượng. Khiến cho trên bậc thang cái này một khối 10 phần yên tĩnh. Yên tĩnh đến một loại có loại quỷ dị trình độ. Cũng may Ngô Việt linh hoạt, biết bọn hắn tình huống bên này, từ bàn bên trên đi ra, đi vào Sở Duyên bên người, dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở tông chủ, lần trước bái phỏng, không có bao nhiêu cơ hội cùng ngài bắt chuyện, thật sự là đáng tiếc, vậy liền mượn cơ hội lần này, cùng ngài bắt chuyện một hai. Đúng rồi, còn có chư vị, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta tìm chủ đề, cùng một chỗ tâm sự như thế nào. Ngô Việt vừa cười vừa nói. Có thể có thể. Trung Châu ẩn thế tông môn mấy vị đại biểu cũng gật đầu. Nghe đến lời này. Bên cạnh Sở Duyên thần sắc cứng đờ. Tìm chủ đề cùng một chỗ tâm sự. Cho chuyện em gái ngươi a. Ta và các ngươi cũng không phải một cái cấp bậc nhân vật. Các ngươi là thực nhu bức, ta thổi nhu bức cao y chu nở dê loa y kia. Có lời gì để có thể nói chuyện. Cha nở dê lẽ lại, để cho ta cho các ngươi nói một chút luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện có cái gì chú ý hạng mục. Sở Duyên trong lòng lập tức cũng có chút khẩn trương. Nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể cắn răng gật đầu. Có thể. Sở Duyên bờ môi khẽ mở, phun ra một chữ. Gặp đây. Nô Việt nhẹ nhàng thở ra, vốn định tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. Một bên khác ẩn thế tông môn mấy vị đại biểu lại cướp lời trước. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một lần có thể thăm dò cái này Đồng Châu ẩn thế tông môn cụ thể chuyển thừa là khuynh hướng phương diện kia cơ hội. Tiền bối. Không bằng chúng ta tâm sự, liên quan tới đạo phương diện này a. Đạo. Không sai không sai, tiền bối, chúng ta liền trò chuyện cái này đi. Tốt tốt, để tiền bối đến quyết định, tiền bối nói trò chuyện cái gì, vậy liền trò chuyện cái gì. Mấy vị đại biểu nhao nhao mở miệng. Bọn hắn không biết là. Đương mấy vị này đại biểu nói ra cái đề tài này sau. Sở Duyên sửng sốt. Sửng sốt một hồi về sau, hắn có chút muốn cười. Trò chuyện đạo. Nói sớm trò chuyện cái này a. Cái đề tài này hắn quen. Hắn đều lắc lư mấy cái đệ tử. Cái đề tài này ai cũng không có hắn quen. Hắn nói. Ai tới cũng vô dụng. Sở Duyên buông lòng xuống. Đi. Sở Duyên lần nữa mở miệng nói. Mấy vị Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu nhãn tình sáng lên. Một người trong đó lúc này cất bước mà ra. Đã muốn trò chuyện đạo, kia cũng nên có người trước mở đầu. Vậy thì do bần đạo tới trước đi. Bần đạo là độ kiếp cảnh. Xuất từ Trung Châu ẩn thế tông môn một trong Chấn Thiên Tông. Ta Chấn Thiên Tông truyền thừa đến nay, đã có 20 vạn hơn năm, trong lúc đó đi ra vô số thiên kiêu nhân vật, người mạnh nhất, thuộc về 10 vạn năm trước Diệp Huyền Thiên Tôn, cũng là Diệp Huyền Thiên Tôn đầu tiên đưa ra ta Chấn Thiên Tông chân chính am hiểu đạo, phong ấn chi đạo. Một lá một thế giới, đây cũng là ta Chấn Thiên Tông cơ bản chi đạo, một lá bên trong ẩn chứa một phương thế giới, lấy một giới chi lực đi chấn áp người khác. Người kia chậm rãi mà nói. Trong giọng nói tràn đầy đối với mình nhà tông môn tự hào. Đối với hắn, những người khác không chút để ý. Đợi đến người này sau khi nói xong, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Bần đạo xuất từ Trung Châu ẩn thế tông môn một trong, Minh Tiên Thánh Tông, ta Minh Tiên Thánh Tông, am hiểu nhất, chính là chú thuật, chúng sinh, phàm là có linh giả, đều thân quấn mọi loại nhân quả. Mà chú thuật, chính là dẫn phát người khác trên thân nhân quả, lấy nhân quả phản phệ linh hồn mà chết. Bần đạo phía sau chi tông môn. Chính là Vạn Hồn Điện. Bần đạo. Mỗi một người đều nói thuộc về mình tông môn đường. Từng bước thay phiên đến, trật tự giành mạch. Đại khái tại mười mấy phút sau, liền đến phiên Sở Duyên. Mấy người cũng không lên tiếng nữa, thậm chí mở ra một tầng cách âm trận pháp, để chung quanh đều yên lặng xuống tới. Muốn hảo hảo nghe một chút Sở Duyên nói tới. Liên quan tới lần này Đồng Châu ẩn thế tông môn tin tức, mới là bọn hắn nghĩ đến nhất biết, cái khác cũng không đáng kể. Chỉ là bên kia Sở Duyên nghe được sửng sốt một chút, có chút không có tỉnh táo lại. Cái này, như bức như vậy. Hắn, đều là đang khoác lác bức, những nhân khẩu này bên trong 89 phần 10 là thực như bức. Lại là ta thổi như bức, các ngươi thực như bức hệ liệt. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Sở Duyên mới tỉnh hồn lại, nhìn xem mấy người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, biết đến phiên mình kể rõ. Hắn hít sâu một hơi. Náo hải nhanh chóng suy tư. Nên nói như thế nào mới có thể trấn trụ bọn hắn? Được rồi, tóm lại mục đích là vì trấn trụ bọn hắn. Vậy liền làm sao như bức làm sao tới đi? Sở Duyên nghĩ đến cái này, ống tay áo vung lên, một trận thanh phong thổi lên. Hắn dừng lại một chút, liền chuẩn bị mở miệng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Chương 187, Vô Đạo Tông khẳng định là ẩn thế tông môn. Câu nguyện phiếu. Trên bậc thang. Ẩn thế tông môn mấy vị đại biểu bao quát Ngô Việt, đều yên lặng xuống tới, ánh mắt tụ vào trên người Sở Duyên. Muốn lắng nghe Sở Duyên nói ra Đông Châu ẩn thế tông môn đạo pháp truyền thừa. Chỉ gặp Sở Duyên nhắm hai mắt, trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Bản tọa xuất từ Vô Đạo Tông, Vô Đạo Tông, như các ngươi suy nghĩ, Đông Châu ẩn thế tông môn. Bản tông như tông tên, cũng không có cái gì đạo pháp truyền thừa, có thể nói vô đạo, như thế nào vô đạo? Đạo vốn là không, chưa từng sinh một, cả đời vạn pháp quý nhất. Không tại một tiền. Đạo cũng không tuần tự phân chia, pháp lại có chi minh. Truyền pháp cho đệ tử, cái này cuối cùng không phải đệ tử chi pháp, mà là người khác chi pháp, Vô Đạo Tông truyền đạo, vẫn luôn là để đệ tử ngộ đạo pháp của mình. Sở Duyên chậm rãi nói, náo hải giống như biến thành một đài máy móc, nhanh chóng vận chuyển. Căn cứ hiện thực, tuy tiện nói mỏ một đống lớn đồ vật. Dù sao chính hắn cảm thấy hắn cũng không tính lừa gạt nha. Thật sự là hắn là mù tất tất một đống lớn đồ vật cho kia ba đâm lưng đệ tử của hắn, sau đó kia ba đệ tử liền hiểu. Hắn truyền đạo chính là để đệ tử ngộ đạo pháp của mình. Cái này hoàn toàn không có tâm bệnh. Sở Duyên tại chậm rãi mà nói, hắn mặc truyền vào mấy vị Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu trong thai. Mấy người sắc mặt lại trở nên cổ quái. Hắn cảm giác trước mắt vị này đang giễu cợt bọn hắn. Đây ý là, bọn hắn truyền đều là tiền nhân chi pháp, Vô Đạo Tông lại là chủ trương để đệ tử ngộ đạo pháp của mình a. Nói tóm lại, nói đúng là bọn hắn những này ẩn thế tông môn không bằng Vô Đạo Tông. Bọn hắn ha to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Bọn hắn chỉ là một chút đại biểu, dùng cái này đến cùng trước mắt vị này Sở tông chủ phản bác pháp, tựa hồ có chút không tôn trọng vị này. Mấy người tưởng tượng cũng liền tắt tâm tư, đem Sở Duyên nói lời đều ghi xuống, sau khi trở về thuật lại cho phía sau tông môn biết. Một người trong đó nghĩ nghĩ, cất bước mà ra, mặt hướng Sở Duyên, thi lễ một cái. Tiền bối, xin hỏi Vô Đạo Tông, là có hay không truyền thừa 300 vạn năm? Vẫn là nói, truyền thừa càng lâu. Ngoại giới có nghe đồn, vô vi thiên địa chi bắt đầu, Vô Đạo Tông pha y chăng đến từ thiên địa trước đó. Người này ánh mắt lấp lánh nhìn xem Sở Duyên, muốn có được Sở Duyên hồi phục. Lời này vừa nói ra, Sở Duyên sắc mặt cứng ngắc lại một chút, sau một khắc lại là mặt không biểu tình, phong khinh vân đạm, không có mở miệng trả lời, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn điên cuồng nhà rãnh. Ngươi đạp ngựa nói cái kia Vô Đạo Tông, sợ là chân chính Đông Châu ẩn thế tông môn a. Lao tử chỉ là cái xé ra hổ, ngươi hỏi ta, ta nói với ngươi cái ra rắn ra. Còn Vô Đạo Tông, vô vi thiên địa chi bắt đầu. Ngươi nói nhảm a ngươi, Vô Đạo Tông ý tứ chính là không có đạo có thể truyền thừa. Sử thượng phế nhất tông môn hiểu không? Nhưng Sở Duyên cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể mặt không biểu tình, cũng không trả lời. Người kia gặp Sở Duyên không chịu trả lời, giống như là nghĩ tới điều gì, hướng phía Sở Duyên lần nữa hành lễ, mà lùi về sau xuống dưới. Mấy người khác gặp một màn này, có lòng muốn hỏi một chút cái gì, lại không chỗ có thể hỏi, chỉ có thể trầm mặt xuống. Sở Duyên nhìn thấy những người này không có tiếp tục truy vấn, đáy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Ngô Việt. Gặp trên trận lại lần nữa yên tĩnh, có lòng muốn để bầu không khí dung hiệp, thế là lại đứng dậy. Nào dám hỏi Sở tông chủ, quý tông lập tông cơ bản chi đạo là cái gì? Đương nhiên, chỉ là ta hiếu kỳ mà thôi, Sở tông chủ có thể hay không? Tùy tiện nói hai câu cơ bản chi đạo. Nô Việt mở miệng nói ra. Cơ bản chi đạo. Bản tọa sợ ngươi chờ nghe không hiểu. Sở Duyên nghĩ nghĩ, có chút không muốn nói thêm cái gì, nói nhiều tất nói hớ để ý đến hắn vẫn hiểu. Nghe đến lời này. Nguyên bản còn trầm mặc mấy tên Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu đều là hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ của bọn hắn thế nhưng là thu thập Đông Châu phương này ẩn thế tông môn cụ thể tin tức, thu thập càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Nếu như có thể được đến hai câu phương này Đông Châu ẩn thế tông môn cơ bản chi đạo, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Tiền bối, chúng ta nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta chiêm ngưỡng quý tông chi đạo nha.
Đúng vậy a, tiền bối, ngươi liền tùy tiện nói một phen đi.
Đúng, tiền bối, chúng ta vừa mới lúc nói, đều trên cơ bản nói một phen trong tông cơ bản chi đạo, tiền bối nên cũng muốn giảng thuật một phen.
Mấy người cũng bắt đầu cổ động bầu không khí.
Thôi, đã như vậy, vậy bản tọa liền nói hai câu, hy vọng các ngươi có thể nghe hiểu được.
Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh.
Sở Duyên gặp đây, móc ra duy nhất nhớ kỹ hai câu đạo đức kinh, nói ra.
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người kia, sợ mấy người kia nghe ra cái gì chỗ không đúng.
Nhưng Sở Duyên nhìn về phía đám người về sau, liền ngây ngẩn cả người.
Mấy người kia bao quát Ngô Việt đều lộ ra ngốc trệ chi sắc, tựa hồ ngộ đến cái gì.
Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sở Duyên ngây ngẩn cả người.
Có chút hoảng.
Hắn chỉ có thể tận lực bảo trì thần sắc bình thản, lặng lặng chờ đợi những người này hoàn hồn.
Trên bậc thang tiến vào yên tĩnh.
Thẳng đến quá khứ sau hai canh giờ.
Một người trong đó trên thân toát ra một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức.
Người này tựa như là một cái kiếp nổ.
Trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền, mấy người khác bao quát Ngô Việt ở bên trong, trên thân đều toát ra loại này huyễn hoặc khó hiểu khí tức.
Giống như là đạt được một loại nào đó đột phá.
Đa tạ tiền bối chuyên pháp.
Vãn bối bọn người hiểu.
Mấy người nhao nhao đứng dậy, thần sắc cảm kích hướng phía Sở Duyên hành đại lễ.
Tiêu chuẩn vãn bối lễ.
Thanh này ngồi xếp bằng Sở Duyên thấy sửng sốt một chút.
Các ngươi hiểu.
Hiểu.
Ta đã nói một câu, các ngươi liền hiểu.
Làm sao không thấy ta ngộ.
Đồ đệ của ta có thể ngộ, các ngươi cũng có thể ngộ, liền ta không thể.
Là ta không có tay.
Thật sự toàn thế giới trừ ta ra, người đồng đều nhân vật chính quang hoàn, thiên mệnh chi tử, khí vận vô song chứ sao.
Miễn lễ.
Sở Duyên tiếu dung rất miễn cưỡng nói.
Tiền bối, lần này vạn tông đại hội trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều đến, nên kết thúc, vạn bối cảm thấy nên tuyên bố kết thúc, tiền bối nghĩ như thế nào.
Nô Việt tự giác đem xưng hô, từ sở tông chủ đổi thành tiền bối.
Có thể.
Buồn bực Sở Duyên ước gì lập tức rời đi, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt.
Nghe đến lời này,
Nô Việt mới đứng dậy, đem che đậy trận pháp cho đóng lại, tướng mạo phía dưới, chính thức tuyên cáo vạn tông đại hội kết thúc, ba ngày sau tiến hành vạn tông thi đấu, cũng là vạn tông thi đấu trận đầu.
Đại hội tuyên bố kết thúc, các đại thánh địa chi chủ tự nhiên không dám lại ý kiến, ngay ngắn trật tự rời đi trong cung điện.
Sở Duyên thấy thế, lúc này cũng đi theo cưới tọa kỵ rời đi, trở về sân phong, căn bản không muốn ở lại nơi này.
Ngược lại là nguyên địa những cái kia Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu, một cái cũng không hề rời đi, còn xếp bằng ở nguyên địa, nhìn xem Sở Duyên rời đi bóng lưng, ngơ ngẩn xuất thần.
Đạo khả đạo, phi thường đạo.
Chỉ bằng câu này, ta liền nhận hạ cái này ẩn thế tông môn.
Ngày sau có người dám nói vô đạo tông không phải ẩn thế tông môn, ta cái thứ nhất đuổi giết hắn.
Liền xem như ta tông tông chủ cũng không được.
Ta tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Sở tiền bối nói để đệ tử ngộ đạo pháp của mình.
Sở tiên bối một câu, tháng ta khổ tu trăm năm.
Trăm năm.
Trên tâm cảnh đột phá, là trăm năm khổ tu có thể được tới.
Nếu có thể bái nhập Sở tiên bối môn hạ, thật là tốt biết bao.
Cơ bản chi đạo chính là như thế, nếu là chân chính truyền thừa.
Thế, không dám tưởng tượng.
Ta có một cái to gan ý nghĩ.
Mấy người trò chuyện một chút, chủ đề đột nhiên liền quay chuyển.
Thanh này Ngô Việt thấy mí mắt quất thẳng tới xúc, vội vàng để mấy người kia đều trở về.
Hắn sợ mấy người kia trò chuyện tiếp xuống dưới, đoán chừng chính là muốn trò chuyện, lúc nào phản tông, đi vô đạo tông.
Đến lúc đó kia mấy lớn Trung Châu ẩn thế tông môn còn không phải giết hắn.
Chương 188, Trung Châu ẩn thế tông môn động tác.
Mấy vị ẩn thế tông môn đại biểu tại Ngô Việt khổ sở cầu khẩn dưới, cuối cùng kết thúc chủ đề, riêng phần mi nhờ trở về riêng phần mi nhờ tông môn báo cáo tình huống.
Ngô Việt là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mấy vị này ẩn thế tông môn đại biểu trở về báo cáo về sau đưa tới phong ba. Nhưng lại xa xa không có ngừng nghỉ.
Trấn Thiên Tông, trên một ngọn núi cao trong lương đỉnh.
Một người mặc trường bào màu trắng, tóc tái nhợt, khuôn mặt hòa ái lão giả ngay tại thưởng thức trà.
Trên người lão giả không có bất kỳ cái gì uy áp.
Nhưng này loại từ thực chất bên trong truyền ra cảm giác đè nén, lại có thể để cho chúng quanh sinh linh đều sinh ra sợ hãi cảm xúc.
Lão giả lại phảng phất cái gì cũng không biết, chơi đùa lấy một chút đồ uống trà, động tác của hắn nước chảy mây trôi, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác.
Vị lão giả này chính là Trấn Thiên Tông đương đại tông chủ Mạc Thành, một vị đương thời cường giả đỉnh cao.
Ngay tại Mạc Thành chơi đùa đồ uống trà lúc,
đột nhiên ở giữa,
Mạc Thành sửng sốt một chút, trong tay làm cho người cảnh đẹp ý vui động tác cũng bị đánh gãy.
Đông Châu ẩn thế tông môn bên kia có tin tức truyền về rồi.
Mạc Thành híp híp mắt, ánh mắt hướng về phương xa bầu trời nhìn sang.
Tại hắn trong tầm mắt, một đạo lưu quang chính lấy một loại tốc độ cực nhanh phi hành mà tới.
Mạc Thành chậm rãi xuề bàn tay ra,
hướng phía cái kia đạo lưu quang chụp tới. Bàn tay của hắn duỗi ra, nhìn như mười phần chậm chạp, nhưng tại duỗi ra lúc, lại phảng phất có thể xuyên qua không gian, trực tiếp đem kia lưu quang bắt lấy, cướp trở về. Mạc Thành đem lưu quang bắt lấy, rất nhanh liền đạt được lưu quang bên trong tin tức. Đạo lưu quang này là hắn phái đi nghe ngóng Đông Châu ẩn thế tông môn tin tức người đại biểu nhìn thấy tất cả tin tức. Đồng thời tin tức này là lấy ký ức lấy ra phương thức truyền về. Vì chính là bảo đảm tính chân thực. Mạc Thành nhìn xem lưu quang bên trong ký ức, bên miệng tự lẩm bẩm. Đạo không tuần tự phân chia, pháp có chi minh. Đạo vốn là không, chưa từng sinh một, cả đời vạn pháp quý nhất. Cái này họ Sở ngược lại là thật có ý tứ, cũng không biết là trang hay là thật như nói tới như vậy, nếu không phái một người đi thử xem. Mạc Thành nết miệng lên một vòng nụ cười hòa ái, ngựa khí lại là che lấp không thôi. Trong lòng của hắn dâng lên ý nghĩ này, cũng không có cái gì động tác, ngược lại là tiếp tục xem tiếp. Khi hắn nhìn thấy Sở Duyên nói ra câu kia đạo khả đạo, danh khả danh, phi thường danh về sau, cả người đều là trì trệ. Mạc Thành tinh tế đọc lấy câu nói này, càng phát ra cảm giác câu nói này có loại vận vị, nhưng hắn lại không thể hiểu thấu đáo. Bất quá hắn là thông qua người khác ký ức quan sát. Hắn có thể nhìn thấy, tên kia người đại biểu đang nghe câu nói này về sau, phảng phất thấy được thế gian chân lý, tâm cảnh ầm vang đột phá. Vô đạo tông, chưa từng sinh một. Mạc Thành thấp giọng nỉ non một câu. Đem muốn mãng một đợt Sở Duyên tâm tư cắt đứt. Chỉ bằng câu nói này, đủ để chứng minh cái này Đông Châu ẩn thế tông môn tồn tại. Chỉ bất quá, Mạc Thành đối tòa này ẩn thế tông môn truyền thừa lịch sử, vẫn như cũ có nghi hoặc. Hắn rất không tin, tòa này ẩn thế tông môn đệ tử đều là tự mình mở ra con đường, mà không phải trước khi đi nhân đạo đường. Từng cái đệ tử đều có thể tự mình mở ra con đường. Chà nở dê lẽ lại nhà ngươi tông môn đệ tử, tất cả đều đỉnh tiêm thiên chi tiêu tử không thành. Thôi. Mạc Thành lắc đầu. Hắn túi đầu suy nghĩ một hồi, ngón tay có chút bắn ra. Một đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Lưu quang phi độn mà ra, hướng phía sơn phong bên ngoài bay đi. Để bần đạo đệ tử đi thử xem cái này ẩn thế tông môn đệ tử thực lực, hẳn là có thể kiểm tra xong tới. Tốt xấu bần đạo đệ tử này cũng là độ kiếp cảnh, càng là đương đại thiên tiêu. Mạc Thành tự lẩm bẩm. Hắn thấy, muốn đo ra ẩn thế tông môn cụ thể nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào, từ đệ tử một đời nhìn là được rồi. Đệ tử một đời chiêu thức, đạo vận các loại bên trong, liền có thể nhìn ra một phương tông môn nội tình. Mạc Thành rất muốn biết, cái này Đông Châu ẩn thế tông môn, nội tình đến cùng sâu bao nhiêu. Giống Mạc Thành như vậy cử động, mấy cái Trung Châu ẩn thế tông môn rất có ăn ý, đều làm ra đồng dạng sự tình. Điều động cường đại hơn đệ tử, muốn đi thử xem vô đạo tông đệ tử, từ vô đạo tông đệ tử bên trong, nhìn ra vô đạo tông cụ thể nội tình. Trung Châu ẩn thế tông môn bên trong quần quần sóng ngầm. Không chút nào không ảnh hưởng Trung Châu ngay tại cử hành vạn tông thi đấu. Hai ngày sau, to lớn hòn đảo phía trên, khu cư trú vực, ngọn núi bên trên, tại một tòa trên điện phủ. Sở Duyên đứng tại trong điện, một bộ tuyết trắng trường bào, chắp hai tay sau lưng, xuất trần khí chất không giây phút nào không tại còn cuốn hắn. Ở phía sau hắn, Diệp Lạc thận trọng đi theo. Lạc Nhi, khoảng cách vạn tông thi đấu còn có một ngày thời gian, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Sở Duyên chậm rãi quay người, mặt hướng Diệp Lạc, lên tiếng dò hỏi. Hắn cắn răng tại những cái kia đại lao trước mặt, trang một lần đại lao, còn giật Đông Châu ẩn thế tông môn ra hổ. Nói cái gì hắn cũng muốn để đệ tử đem ban thưởng cầm lên. Không phải hắn bệnh thiếu máu. Sư tôn, đệ tử một mực chuẩn bị. Diệp Lạc chắp tay, thấp giọng nói. Ừm, vi sư cũng không cần cầu ngươi đánh quá cao xếp hạng, đánh cái 20,000 tên liền tốt, rõ chưa? Sở Duyên vô vô Diệp Lạc bả vai, nói. Sư tôn. Diệp Lạc ngữ khí hơi cổ quái gật đầu trả lời một tiếng. Hắn một cái thánh địa chi chủ, loáng thoáng có chút siêu việt độ kiếp cảnh tồn tại đều hạ tràng, thế mà chỉ cầm 20,000 tên. Cái này sao có thể được? Sư tôn hẳn là chỉ là tại quan tâm hắn, không muốn để cho hắn bởi vì xếp hạng duyên cớ, quá phận cùng người khác giao chiến, dẫn đến thụ thương đi. Đúng. Nhất định là như vậy tử. Đúng rồi, các ngươi hẳn là đều đi rút thăm A. Nghe nói lần thi đấu này áp dụng rút thăm chọn lựa đối thủ. Các ngươi đều đi a? Sở Duyên lại dò hỏi. Sư tôn, đệ tử bọn người đã đi qua, đệ tử rút đến chính là Kinh Lan Thánh Địa đệ tử Dư Tử Nhàn, bất quá đệ tử còn không biết đối phương cụ thể tư liệu. Diệp Lạc cung kính nói. Vậy ngươi hai vị sư đệ, còn có ngươi sư muội đâu? Sở Duyên hứng hờ nói. Nói đến, hắn tử khi đi vào hòn đảo về sau, còn không có đóng chú qua cái này phạm nhân đệ tử Đạm Đài Lạc Tuyết đâu. Cũng không biết hiện tại thế nào. Trương Hàn hẳn là sẽ không tại trong khoảng thời gian ngắn này mặt, đem hắn tên thiên tài này đệ tử cho dạy dỗ tới a. Hẳn là sẽ không. cái này không phải là còn có Diệp Lạc ở đó không? Diệp Lạc nghe được sư tôn lần nữa đặt câu hỏi, không có quá nhiều suy nghĩ, nghị nghị cùng mấy cái đồng môn rút đến đối thủ, nói ra. Chương 189, rất nhanh tại thần sở liền muốn lên tuyến. Hòn đảo Sơn Phong, trên đại điện. Sở Duyên nghe nhà mình đại đệ tử Diệp Lạc giống như ngược lại hạt đậu, đem từng cái danh tự nói ra. Chỉ nghe Diệp Lạc nói. Sư tôn, nhị sư đệ rút đến, là một tòa tên là Cổ Nguyệt Thánh Địa đệ tử tên cứ gọi Trương Đạo Hành. Thứ sư muội rút đến, là Thánh Địa Hoán Tiên các đệ tử Sở Hòa. Tam sư đệ rút đến, nghe nói là một cái rất cường đại đối thủ, là tới từ Thánh Địa Hôn Nguyên Môn một vị thiên tiêu, tên là Mã Liên, nghe nói cực am hiểu lôi pháp. Diệp Lạc đem những gì mình biết, tất cả đều nói ra. Nghe xong, Sở Duyên yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng đã có tính ra. Xem ra, lão tam lão tứ có thể từ bỏ. Lão tứ cái này nữ đồ đệ, chỉ là phàm nhân, tham gia cũng chỉ là tới bắt thứ 5 vạn tên mà thôi. Về phần lão tam, không nghe thấy Diệp Lạc nói tới a, rút được một cái rất cường đại đối thủ. Lấy Tô Càn Nguyên dáng vẻ, đoán chừng muốn thua. Sau đó nhìn nhiều nhìn lão nhị cùng cái này đại đệ tử Diệp Lạc biểu hiện liền tốt. Ừm, vi sư đại khái đều biết, vậy ngươi lui ra. Đi cùng ngươi sư đệ ca cờ sư mù ô y chuẩn bị cẩn thận một cái đi, đem trạng thái điều chỉnh tốt một điểm. Sở Duyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Vâng, sư tôn, các đệ tử chắc chắn đem trạng thái điều chỉnh tốt. Diệp Lạc chắp tay nói. Sở Duyên thấy thế, không nói thêm gì nữa, khoát tay áo, để chính Diệp Lạc lui ra. Đệ tử cáo lui. Diệp Lạc hiểu ý, thối lui ra khỏi đại điện bên trong. Sở Duyên nhìn qua nhà mình đại đệ tử rời đi bóng lưng, sờ lên cái cằm. Rất hiếu kỳ, cái này đại đệ tử sẽ đánh đến thứ mấy vạn tên. Hẳn là chi ít cũng có 2 vạn tên đi. Dù sao có thể tham gia, mặc kệ tên thứ mấy, hắn tuyệt đối không lỗ. Sở Duyên đứng tại đại điện bên trong, suy tư hồi lâu. Sau đó hắn đứng dậy, muốn rời khỏi đại điện, đi hắn nghỉ ngơi chỗ tu luyện một ngày, chờ ngày mai vạn tông thi đấu chính thức bắt đầu. Ngay tại hắn đi đến cửa đại điện lúc, một thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền tới. Tu tiên giả liên minh chấp sự Tiền Đa Hâm cầu kiến Sở tông chủ. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đến. Sở Duyên không khỏi sửng sốt một chút. Ngày mai sẽ là vạn tông tỷ thí, hôm nay còn có thể có chuyện gì không thành. Nghĩ thì nghĩ, Sở Duyên động tác hay là vô cùng nhanh. Cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do, phối hợp cái kia tiên nhân khí chất, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác rất bất phàm. Tiến. Sở Duyên điều động trong cơ thể hắn số lượng không nhiều pháp lực kèm theo tại thanh âm bên trên, hướng về bên ngoài truyền ra ngoài. Đại khái qua thời gian một nén nhang, một đạo người mặc tu tiên giả liên minh định chế trường bảo nam tử trung niên liền đi tiến đến. Tên này nam tử trung niên mang trên mặt nụ cười bị ổi, đặc biệt là nhìn thấy Sở Duyên lúc, tiếu dung càng tăng lên. Thấy Sở Duyên lông mày trực nhảy, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Ngươi là người phương nào? Sở Duyên chắp tay sau lưng, nhíu mày hỏi. Sở Tông Chủ. Sở Tông Chủ. Ta là lần này vạn tông thi đấu cạnh đoán người tổng phụ trách Tiền Đa Hâm. Tới là muốn xin hỏi một phen, Sở tông chủ ngài bên này là không muốn tham dự lần này vạn tông thi đấu cạnh đoán đâu. Trung niên nhân Tiền Đa Hâm toát miệng, lộ ra nụ cười thô bỉ, hỏi. Cạnh đoán? Cái gì đồ chơi? Sở Duyên mộng một chút. Khu khu, Sở tông chủ, chính là huyền chuyển một điểm đồ vật, tỉ như ngài tốn linh thạch, có thể cạnh đoán đệ tử của ngài tại vòng thứ nhất vạn tông thi đấu, có thể hay không bị đào thải, vẫn là nói sẽ đánh bại đối thủ, chúng ta sẽ tính ra chuyên nghiệp ước định số liệu. Đến chế tác tỷ lệ đặt cược, mặt khác, cũng có thể cạnh đoán đoạt giải quán quân lôi cuốn vân vân. Tiền Đa Hâm cười cùng Sở Duyên giải thích. Nghe đến lời này, Sở Duyên ngây ngẩn cả người. Ngươi kéo nhiều như vậy, cái gì cạnh đoán không cạnh đoán? Không phải liền là đánh cược à? Về phần như thế loẹ loẹt sao? Ngươi nói cái này, chính là đánh cược đúng không? Ngươi lấy vạn tông thi đấu, dựng lên một cái đánh cược, hiểu như vậy có thể chứ? Sở Duyên cau mày nói. Không không không. Sở tông chủ no easy vậy, chúng ta là tu tiên giả liên minh, chính quy tổ chức, không cho phép cái gì đánh cược hay không, đây chính là cạnh đoán. Không phải đánh bạc. Tiền Đa Hâm bị giật nảy mình, vội vàng giải thích. Được, ngươi nói cạnh đoán, vậy liền cạnh đoán đi. Sở Duyên vui vẻ, cũng không muốn phản bác cái gì. Kia Sở tông chủ, ngài muốn chơi chơi sao? Tiền Đa Hâm rất cung kính hỏi. Có thể, chơi như thế nào? Sở Duyên nhẹ gật đầu. Mở loại này đánh cược, đối với hắn mà nói. Còn không phải đưa tiền. Hắn chỉ cần tìm được đệ tử của mình, ép lao tam lão tư thua, cái này không phải liền là đưa tiền. Sở tông chủ, ngài cầm hạt châu này, đem pháp lực rót vào, liền có thể thấy được tình huống cụ thể. Tại hạt châu này bên trong đặt cược, khu khu, cạnh đoán, sẽ không có người biết ngài bỏ ra nhiều ít, cạnh đoán cái gì. Tiền Đa Hâm đem một viên hạt châu đưa tới Sở Duyên trước mặt. Sở Duyên nhẹ gật đầu, nhận lấy hạt châu, nhìn kỹ một chút hạt châu, là một cái màu xanh thẳm hạt châu, xúc cảm thật không tệ. Kia Sở tông chủ ta liền đi trước, tin tức cụ thể, đem pháp lực rót vào trong hạt châu, tất cả đều có. Tiền Đa Hâm chắp tay. Khi lấy được Sở Duyên sau khi cho phép, liền thối lui ra khỏi đại điện bên ngoài, rời đi sân phòng. Cầm hạt châu Sở Duyên về tới đại điện bên trong ngồi xuống, hắn nhìn lấy mình trên tay hạt châu, bắt đầu nếm thử tính đem pháp lực rót vào trong hạt châu. Tại hắn pháp lực rót vào hạt châu sau, một đạo quang mang tạo thành màn ảnh từ hạt châu bên trên chui ra, phía trên từng đạo tin tức hiện hiện. Như thế cùng hệ thống rất giống, bất quá so với hệ thống, cái đồ chơi này có chút đơn sơ. Sở Duyên nhìn xem trước mặt mình màn ảnh, phê bình một câu. Hắn đại khái nhìn thoáng qua trên màn ảnh tin tức. Đại khái nói đúng là một chút đặt cược quy củ. Mua định rời tay loại hình. Sở Duyên lười nhác nhìn nhiều, trực tiếp tra tìm lên vạn tông thi đấu vòng thứ nhất trên danh sách, nhà mình đồ đệ danh tự. Cái này vòng thứ nhất danh sách phân làm 10 tổ, mỗi một tổ đều có 5.000 người. Sở Duyên đang tìm kiếm trong chốc lát về sau, rốt cục tìm ra nhà mình đồ đệ danh tự. Diệp Lạc cùng Trương Hàn đều tại tổ thứ nhất. Tô Càn Nguyên tại tổ thứ 3. Đạm Đài Lạc Tuyết tại tổ thứ 7. Sở Duyên cấp tốc ấn mở Đạm Đài Lạc Tuyết danh tự. Chỉ gặp một đạo đạn khung hiện hiện. Đạm Đài Lạc Tuyết VS Sở Hòa. Tỷ lệ đặt cược 10.001. Cái này tỷ lệ đặt cược cũng quá kinh khủng đi. Dựa theo trên màn ảnh ý tứ, là nhận định Đạm Đài Lạc Tuyết cái này Đồng Châu ẩn thế tông môn đệ tử sẽ thắng, không có khả năng thua. Cho nên nếu là đặt cược Đạm Đài Lạc Tuyết, Đạm Đài Lạc Tuyết thua, như vậy có thể bồi gấp một vạn lần, mà đặt cược cái này Sở Hòa thua, vậy sẽ chỉ bồi 0.01 lần. Mà Sở Duyên lại nhìn một chút cái khác, đại bộ phận đều là 1:1.5 loại hình, không có khoa trương như vậy. Đạm Đài Lạc Tuyết, lại là 10.001. Cái này không phải liền là rõ ràng, đừng đến đặt cược cái này, thắng cũng không thắng được nhiều ít, đi tới chú cái khác. Đây không phải đưa tiền sao. Sở Duyên vui vẻ. Đem mình túi chữ vật móc ra, móc rông một nửa tích xúc, trọn vẹn mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Cứ như vậy đặt cược Đạm Đài Lạc Tuyết thua. Làm xong đây hết thảy, Sở Duyên lại đem ánh mắt bỏ vào thuộc về Tô Càn Nguyên kia một hàng. Tô Càn Nguyên cùng cái này Mã Liên tỷ lệ đặt cược ngược lại là không có khoa trương như vậy. 101. Coi như có thể. Sở Duyên lại đem còn lại tích xúc, tất cả đều ép đến Tô Càn Nguyên thất bại trên thân. Hắn đem hết thảy giày vo xong, chuẩn bị đóng lại màn ảnh. Tại hắn chuẩn bị đóng lại trước đó, lại có một đạo đạn khung nhảy lên. Nói hắn đã đặt cược, muốn cho mình lấy cái danh hiệu. Danh hiệu. Vậy liền gọi kiếm tiền đồng tử đi. Sở Duyên hài lòng gật đầu, đem màn ảnh đóng lại, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Nhanh. Rất nhanh tài thần Sở liền muốn lên tuyến. Chương 190, hộ pháp thần thú, cầu nguyện phiếu. Hôm sau trời vừa sáng, tu tiên giả người trong liên minh liền đến mời Sở Duyên bọn người tiến về vạn tông thi đấu triệu khai để chuẩn bị. Sở Duyên bọn người từ không gì không thể. Vốn là dự định cưới tu tiên giả liên minh chuẩn bị tọa kỵ tiến về. Nhưng thời khắc mấu chốt, Trương Hàn tới một câu, muốn thể hiện vô đạo tông phong phạm, đề nghị mọi người cưới rồng mà đi. Lúc ấy Ngao Ngự sắc mặt liền đen lại, nhưng Sở Duyên ở bên cạnh, sợ Sở Duyên không vui, hắn cũng chỉ có thể kìm nén, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hàn. Hắn rất muốn nắm chặt lên cổ áo của người này, hung tợn hỏi đối phương, chẳng lẽ không sợ linh căn của ngươi không có sao? Đều cầm linh căn lập thệ, còn dám như thế chơi xấu. Sở Duyên bên kia cảm thấy cưới rồng hoàn toàn chính xác càng có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn ẩn thế tông môn phong phạm, tự nhiên gật đầu cảm thấy có thể thực hiện. Kết quả là, Trương Hàn lần nữa lấy ra một lần cuối cùng để lừa gạt Ngao Ngự. Ngao Ngự gặp Sở Duyên tại, chỉ có thể cắn răng gật đầu, hóa thành rồng, chở Sở Duyên bọn người, hướng vạn tông thi đấu triệu khai phi hành mà đi. Vũ hồ. Độc thuộc về Ngao Ngự tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Vạn tông thi đấu triệu khai, lựa chọn tại hòn đảo trung ương nhất chỗ. Tại hòn đảo trung ương nhất, có một tòa thoát ly mặt đất to lớn lầu các lơ lửng. Tòa này lầu các chính là đông đảo tông môn chi chủ quan chiến địa phương. Sở Duyên bọn người ở tại tới nơi này về sau, đệ tử 4 người đều tiến đến địa phương khác chuẩn bị chiến đấu. Sở Duyên liền dẫn Ngao Ngự tiến vào tòa này lầu các. Tòa này lầu các rất khổng lồ, 4 phía đều tràn đầy đạo vận. Đương nhiên, Sở mẫu người xem không hiểu đạo vận, hắn thấy, tòa này lầu các rất huyền diệu, lại nói không rõ ràng chỗ nào huyền diệu. Sở tông chủ. Ngài đã tới nha, mau theo ta tới, ngài chỗ ngồi tại lầu ba đâu. Đứng tại lầu các cổng một chấp sự vội vàng đi ra. Ừm. Sở Duyên nhàn nhạt gật đầu. Còn xin Sở tông chủ đi theo ta. Chấp sự nói một câu, hướng nơi thang lầu đi đến. Sở Duyên mặt không thay đổi đi theo. Ngao Ngự ngược lại là hết sức tò mò, đánh giá chung quanh lầu các. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào nhân tộc sở tại địa. Dĩ vãng nhân yêu bất lưỡng lập cục diện, căn bản không cho phép hắn tiến vào nhân tộc địa vực. Bây giờ có thể tiến đến, vẫn là đi theo Vô Đạo Tông. Nghĩ tới chỗ này, Ngao Ngự đáy lòng bị cười đoán khí ngược lại là tiêu tán không ít. Sở Duyên cũng không có tâm tư phản ứng phía sau đi theo con rồng này ý nghĩ, hắn một đường đi theo gã chấp sự này đi vào lầu 3. Lầu các lầu 3 rất khoảng không. Chỉ có chút ít không có mấy chương bàn bày ra tại phía trước nhất. Rõ ràng không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào lầu 3. Hoặc là nói, chỉ có ẩn thế tông môn hệ liệt người mới có thể tiến vào. Sở tông chủ, trung ương nhất chỗ ngồi kia, chính là ngài, ngài ngồi xuống trước đã, hơi những người khác đã đến. Kia chấp sự cung kính vô cùng nói. Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi, đúng, cho ta sau lưng vị này chuẩn bị một đạo vị trí. Sở Duyên nhìn thoáng qua Ngao Ngự, cũng không thể để đối phương vẫn đứng, khoát tay để kia chấp sự đi chuẩn bị chỗ ngồi. Kia chấp sự nhìn một chút Ngao Ngự, gật đầu lui xuống đi. Chỉ chốc lát sau, liền một lần nữa chuẩn bị một cái bàn án. Chỉ bất quá chương này bàn so ở đây những cái kia, đều nhỏ hơn một chút, đồng thời thả sau lưng Sở Duyên, để bày tỏ bày ra thân phận địa vị là so mọi người ở đây đều muốn tiểu nhân, miễn cho gây nên người khác khó chịu. Đạo hữu mời ngồi. Chấp sự ngữ khí hiền lành cùng Ngao Ngự nói. Đa tạ. Ngao Ngự gật đầu, ngồi xuống. Sở tông chủ, nếu như không có việc gì, ta trước hết đi xuống. À, đúng, Sở tông chủ, chúng ta thi đấu là tại từng tòa cỡ nhỏ bí cảnh bên trong bắt đầu. Thi đấu bắt đầu về sau, ngài chỉ cần đem pháp lực rót vào ngài trên bàn hạt châu kia, liền có thể quan sát. Chấp sự lại mặt dạn mày dày cùng Sở Duyên nói chuyện. Có thể. Sở Duyên gật đầu, ánh mắt nhìn lầu các phía dưới. Xuyên thấu qua lầu các nhìn xuống dưới, là một mảnh đất trống, quần quận không dứt có người khi tiến vào lầu các, đích thật là không có giao chiến chi địa. Xem ra, thi đấu đích thật là tại bí cảnh bên trong cử hành. Thật sự là khí phái nha. Lại no y bí cảnh như thế nào hắn đều chưa từng gặp qua đâu. Sở Duyên nghĩ đến, rơi vào trầm tư. Ngao Ngự ngồi ở phía sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không dám nói chuyện. Sợ quấy nhiều đến tên này có thể để cho phụ thân hắn Long Quân đều thua thiệt người. Đại khái một lát sau. Lầu các lầu 3 bên trong, mấy người đi đến. Chính là kia mấy tên Trung Châu ẩn thế tông môn đại biểu. Giờ này khắc này mấy người nhìn thấy Sở Duyên về sau, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Cảm kích đối phương để bọn hắn mấy người đạt được đột phá. Sở tiên bối, ngài nhanh như vậy liền đến rồi. Kia Ngô Việt thật không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sao có thể để Sở tiền bối sớm như vậy đến. Thế nào cũng muốn chờ chúng ta sau khi đến, Sở tiền bối lại đến mới đúng, nào có tiền bối chờ chúng ta. Không tệ, bất quá, Sở tiền bối ngài sau lương vị kia là Thuần Huyết Long Tộc, Thương Long Dòng Chính. Mấy người đi tới, từng cái hướng Sở Duyên vân an, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Duyên sau lưng Ngao Ngự lúc, từng cái sắc mặt đều là biến đổi. Một đầu nguyên anh cảnh Thuần Huyết Thương Long. Cái đồ chơi này nhưng một thân là bảo, Long Huyết, Dâu Rồng, Vảy Rồng, Gân Rồng, Long Nhãn. Toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Thậm chí nước bọt đều là bảo bối. Đặc biệt là Thuần Huyết, càng là bảo bối bên trong bảo bối. Nếu là như thế cái đồ chơi, Nguyên Anh cảnh lúc dám đến trước mặt bọn hắn đến nhảy đát, bọn hắn chỉ định bắt đi. Nhưng bây giờ đầu này Thương Long đi theo vị này Sở tông chủ sau lưng, vậy liền không thể động. Một bên khác Ngao Ngự cũng là khẩn trương lên, nuốt nước bọt, sợ trước mặt mấy người kia đem hắn nuốt sống. Ừm, đây là ta Vô Đạo Tông. Hộ pháp thần thú. Sở Duyên quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Ngự, vân đạm phong kính nói. Nói là tọa kỵ, không có mặt bài. Vẫn là hộ pháp thần thú êm thai một điểm. Sở Duyên không nghĩ tới chính là, hắn một câu nói kia, để Ngao Ngự đối Trương Hàn tất cả oán khí tất cả đều tiêu tán. Ở đây mấy tên đại biểu cũng lấy làm kinh hãi. Hộ pháp thần thú nhưng cùng tọa kỵ là hai cá tính chất. Hộ pháp thần thú là cùng tông môn cùng hưởng khí vận một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tọa kỵ chỉ là tọa kỵ. Không có cái khác tính chất. Sở Duyên căn bản không biết, chính là thuận miệng nói một chút. Hắn thật không nghĩ đến trong đó một cái có nhiều như vậy quanh co khúc hiệu đồ chơi. Ngao Ngự gọi là một cái cảm động, kém chút không cho Sở Duyên quỳ. Có thể được đến như thế một cái chức vị, chính là bị cưỡi lại như thế nào. Về phần Long tộc tôn nghiêm. Khu khu, hắn cảm thấy mình không tính Long tộc, quân không thấy, tiếng kêu của hắn đều cùng Long tộc không giống. Bên cạnh mấy tên ẩn thế tông môn đại biểu cũng là ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nhìn chằm chằm Ngao Ngự quan sát. Cảm thấy đầu này Thương Long hoàn toàn chính xác đủ tư cách trở thành một phương ẩn thế tông môn hộ pháp thần thú. Mặc dù thời khắc này đầu này Thương Long thực lực còn yếu, nhưng là đây là Thuần Huyết Thương Long, tiềm lực cực mạnh. đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành cường giả. Chớ nói chi là tại Vô Đạo Tông trưởng thành thuần huyết thương long. Mấy tên đại biểu nghĩ đến, không khỏi cảm khái. Vẫn là Vô Đạo Tông nội tình thâm hậu a. Bọn hắn mấy lớn Trung Châu ẩn thế tông môn nhưng không có thuần huyết long tộc tồn tại, nhiều nhất là tạp huyết. Muốn cầm tới thuần huyết long tộc, trừ phi kia long tộc tự nguyện, nếu không đó chính là khiêu khích long tộc. Long tộc tại yêu tộc bên trong càng là bá chủ một trong, cái này cùng động yêu tộc không có khác nhau. Cho nên bọn hắn mới cảm khái Vô Đạo Tông nội tình thâm hậu. Liên tại bọn hắn cảm khái lúc, riêng phần mi nhờ bàn bên trên hạt châu kia đều phát sáng lên. Vạn tông thi đấu bây giờ liền bắt đầu sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào từng khỏa hạt châu bên trên. Chương 191, Diệp Lạc kinh khủng. Lầu Các, lầu 3 chỗ. Mọi người thấy riêng phần mi nhờ bàn bên trên hạt châu sáng lên, cũng đều minh bạch, vạn tông thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu. Mấy vị tông môn đại biểu đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thế nhưng là biết, vòng thứ nhất là tổ thứ nhất giao đấu. Cái này Đông Châu ẩn thế tông môn có hai tên đệ tử đều tại tổ thứ nhất tiến hành giao đấu. Nếu như đoán không sai, cái này Đông Châu ẩn thế tông môn trong đó một tên đệ tử, giờ phút này đã bắt đầu giao đấu. Bọn hắn trong nháy mắt không hứng thú tiếp tục lấy lòng Sở Duyên. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử thủ đoạn, dùng cái này đẩy ra Đông Châu ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông nội tình. Khúc, tiền bối, đệ tử của ngài lúc này hẳn là bắt đầu giao đấu, không bằng chúng ta quan sát trước a. Đúng đúng đúng. Tiền bối, trước hết để cho chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ngài đệ tử phong thái đi. Ta cũng rất tò mò, tiền bối ngài dạy dỗ đệ tử, là bực nào phong thái đâu. Mấy tên đại biểu nhao nhao mở miệng. Có thể. Sở Duyên nhàn nhạt gật đầu, cũng không tâm tư tiếp tục cùng những người này cãi cọ, nhìn về phía hắn bàn bên trên hạt châu, đem pháp lực rót vào xuống dưới. Lập tức, một đạo danh sách xuất hiện ở trong đầu hắn, tựa hồ muốn chính hắn xác nhận, muốn quan sát người nào tỉ thí. Sở Duyên cấp tốc tìm được thuộc về mình đệ tử một hàng kia. Vô Đạo Tông Diệp Lạc VS Kinh Lan Thánh Địa Dư Tử Nhàn. Sở Duyên dùng pháp lực chạm đến một chút hàng này danh tự. Sau một khắc, hắn thật giống như xuất hiện ở một vùng thung lũng phía trên. Không đợi Sở Duyên tinh tế quan sát, sơn cốc lại trong chốc lát vỡ vụn. Một đạo tin tức hiện hiện đầu óc hắn. Chiến đấu kết thúc. Cái gì đồ chơi? Hắn mới vừa vặn mở ra đâu. Liền chiến đấu kết thúc. Sở Duyên có chút ngộng, hắn mở hai mắt ra. Nhìn về phía mấy người khác, phát hiện kia mấy tên ẩn thế tông môn đại biểu, cũng là trên mặt lộ ra mơ hồ chi sắc. Thế nào liền chiến đấu kết thúc? Không phải vừa mới bắt đầu sao? Chán ở dê lẽ lại xuất hiện hư cái gì? Một người trong đó lúc này đứng người lên, hô một chấp sự đi lên. Tên kia chấp sự đi lên, nghe được đám người nói, vội vàng xin lỗi, sau đó xuống dưới hỏi thăm. Sau một lúc lâu, tên kia chấp sự lần nữa trở về, mang trên mặt vẻ xấu hổ. Các vị, không có phạm sai lầm, chính là chiến đấu kết thúc, Vô Đạo Tông tên đệ tử kia thực lực thật sự là quá mạnh, một kiếm đem Kinh Lan Thánh Địa đệ tử cho dây, cho nên chiến đấu kết thúc. Đây là ngay lúc đó hình ảnh chiếu lại, các vị đại nhân có thể nhìn xem. Kia chấp sự nói, cũng là nuốt nước bọt, từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đen. Một người lập tức đem hạt châu nhận lấy, rót vào pháp lực. Một đạo hình ảnh từ hạt châu nổi lên hiện. Chỉ gặp một vùng thung lũng bên trong. Một bộ tóc xanh tiên đạo bào, tóc đen áo choàng, eo buộc hồ lô, giống như một tôn ngạo thế kiếm tiên Diệp Lạc mặt không thay đổi đứng tại kia, vô hình cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ sân cốc. Tựa hồ tại mảnh này bí cảnh bên trong, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại Diệp Lạc mặt đối lập, là một mặc áo bào tím, cầm trong tay ống tiêu mỹ mạo nữ tử Dư Tử Nhàn. So với Diệp Lạc lạnh nhạt, Dư Tử Nhàn trên mặt rõ ràng hiện lộ ra cảm giác khẩn trương. Phần này khẩn trương cảm giác cũng không biết là đến từ Diệp Lạc thân phận, vẫn là đến từ Diệp Lạc trên người loại kia cảm giác gáp bách. Sau đó, chiến đấu tuyên bố bắt đầu. Diệp Lạc hời hợt kiếm chỉ hư không vạch một cái, chém ra một đạo mang theo hoang cổ chi ý kiếm khí. Kiếm khí đánh út về phía Dư Tử Nhàn. Dư Tử Nhàn vội vàng dùng thổi lên ống tiêu, từng đạo gợn sóng lấy nàng làm trung tâm tan ra bốn phía, phảng phất muốn ngăn cản kiếm khí. Nhưng những rung động này lại phảng phất không hề có tác dụng. Bị kiếm khí tồi khô lạp hủ phá vỡ, một kiếm vênh trúng Dư Tử Nhàn, trong nháy mắt để Dư Tử Nhàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Liền cái này, mấy tên ẩn thế tông môn đại biểu đều trầm mặc một chút. Vốn còn nghĩ, có thể nhìn qua Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử chiêu thức. Không nghĩ tới người ta liền một chiêu, đem đối thủ cho dây. Bọn họ đây có thể trách người ta đệ tử quá mạnh sao? Không thể. Chỉ có thể trách đối thủ quá yếu. Cái này Dư Tử Nhàn, cảnh giới gì? Một người nhịn không được thầm truyền âm hỏi thăm. Đại nhân, là hóa thần cảnh đỉnh phong, có thể so với nửa bước độ kiếp cảnh. Kia chấp sự cũng truyền âm trả lời một câu. Người kia lập tức ngây ngẩn cả người. nửa bước độ kiếp cảnh tồn tại bị một chiêu dây. Cái này chí ít cũng là một độ kiếp cảnh tồn tại đi. Lại là thiên tiêu cao y chu nở dê loa y kia. Đông Châu vô đạo tông cứ như vậy ngang tàng. Từng cái đệ tử đều là độ kiếp cảnh. Không thể nào. Hẳn là chỉ là cái này một cái tương đối mạnh đi. Kế tiếp khẳng định không có mạnh như vậy. Người này là nghĩ như vậy. Mấy người khác cũng là không sai biệt lắm. Duy chỉ có Sở Duyên, nội tâm 10 phần rung động. Đào Dĩnh, nhà hắn đệ tử. Mạnh như vậy. Hời hợt liền đem đối thủ cho đào thải. Nếu là lúc trước hắn thái độ cứng rắn nửa điểm, đem Diệp Lạc thần thông lừa gạt tới tay, hắn chẳng phải là cũng có thể mạnh như vậy. Sở Duyên hít sâu một hơi. Không được, không được, có cơ hội nhất định phải lại cùng Diệp Lạc hảo hảo tâm sự. Đây cũng quá mạnh đi. Hời hợt đem đối thủ đánh bại. Một bên khác, mấy tên ẩn thế tông môn đại biểu sau khi tĩnh hồn lại, nhao nhao đứng dậy, hướng Sở Duyên chúc mừng. Sở tiên bối không hổ là Sở tiên bối, liền ngay cả đệ tử đều như vậy ưu tú. Sở tiên bối đệ tử mạnh mẽ như vậy, chính là ta đều không nhất định đánh thắng được, bất quá vẫn là vô đạo tông lợi hại, có thể dựng dục ra đệ tử như vậy. Ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là vô đạo tông lợi hại? Kia là Sở tiên bối lợi hại, có Sở tiên bối dẫn đầu mới là mấu chốt. Nghe những lời này, Sở Duyên chỉ là cười nhạt cười, không có quá nhiều biểu lộ. Đấy lòng tại tính toán, thế nào mới có thể hợp lý chỉ đạo một phen Diệp Lạc. Sở tiên bối, ngài cái thứ hai đệ tử cũng kém không nhiều muốn bắt đầu, chúng ta trước quan sát đi. Trong đó có một người mở miệng nói ra. Có thể. Sở Duyên gật đầu, đem tất cả suy nghĩ đều đè ép xuống. Đem pháp lực rót vào trong hạt châu. Tìm thơ y thuộc về Trương Hàn một hàng kia. Vô đạo tông Trương Hàn vs Cổ Nguyệt Thánh Địa Trương Đạo Hành. Sở Duyên dùng pháp lực đụng vào. Một mảnh khoảng không vô ngần thanh thanh thảo nguyên lập tức hiện hiện trước mắt. Chương 192, trận pháp là tiểu đạo. Bí cảnh bên trong, thảo nguyên phía trên. Trương Hàn chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại kia. Hắn người mặc một bộ nho bào bên trên thêu lên non xanh nước biếc, phối hợp hắn một thân nho nhã khí chất, khiến cho hắn tựa như một tôn nho tiên. Mà tại Trương Hàn đối diện, đồng dạng đứng đấy một người. Đó là một người mặc áo bào màu đen, có một thanh giống như cánh cửa đại kiếm nam tử. Nam tử diện mạo bình thường, khí chất cũng có chút bình thường, thuộc về lẫn vào trong đám người liền không tìm được cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng hắn hai đầu lông mày lại có một vệt lăng lệ chi khí. Người này chính là Trương Hàn vòng thứ nhất đối thủ, xuất từ Cổ Nguyệt Thánh Địa Trương Đạo Hành. Giờ này khắc này, khoảng cách chính thức bắt đầu còn có thời gian một nén nhang. Cho nên hai người cũng liền đứng ở nơi đó. Trương Hàn rất bình thản, Trương Đạo Hành càng bình thản. Đây chính là Trương Hàn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn dù nói thế nào, cũng là Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử. Vô đạo tông tên tuổi tại kia bày biện. Người này thế mà một chút cũng không có áp lực. Cái này để Trương Hàn rất cảm thấy kỳ quái. Trương Đạo Hữu, tại hạ có một việc, rất muốn hỏi một chút, không biết Trương Đạo Hữu có thể giải đáp. Trương Hàn cũng không có che giấu, trực tiếp liền hỏi lên. Đạo Hữu thỉnh giảng. Trương Đạo Hành nhẹ gật đầu, ra hiệu Trương Hàn có thể hỏi thăm. Vì cái gì, ngươi biết tại hạ là vô đạo tông đệ tử. Nhưng không có một tơ một hào khẩn trương đâu. Trương Hàn rất hiếu kỳ mà hỏi. Bởi vì ta là kiếm tu, cầm kiếm người, đương không sợ hết thảy, có can đảm hướng hết thảy rút kiếm, như sinh ra sợ hãi, vậy chỉ có thể nói ta cực kỳ cải bắp. Nhưng rất rõ ràng, ta không thể lại sinh ra sợ hãi. Trương Đạo Hành nói rất chân thành. Thì ra là thế. Trương Hàn nhẹ gật đầu, biểu thị hắn hiểu được. Chỉ bất quá nhìn về phía Trương Đạo Hành ánh mắt, lại là càng ngày càng cổ quái. Kiếm tu. Đại sư huynh. Kiếm tu đại sư huynh. Nghĩ như vậy. Trương Hàn bỗng nhiên liền híp mắt lại. Bị đại sư huynh đánh sự tình, nhưng rõ mồn một trước mắt. Có lẽ, người trước mắt này có thể để hắn hạ giận. Dù sao đều là kiếm tu. Xem như đại sư huynh đánh là được rồi. Một bên khác Trương Đạo Hành nhưng không biết Trương Hàn suy nghĩ, hắn nhìn đối phương chắp hai tay sau lưng dáng vẻ, cũng có chút hiếu kỳ Trương Hàn vũ khí là cái gì. Nào dám hỏi bạn, ngươi là tu gì đạo? Trương Đạo Hành lên tiếng hỏi. Trận pháp. Trương Hàn trực tiếp đem mình sở tu chi đạo, nói cho đối phương biết, hoàn toàn không sợ đối phương. Trận pháp. Kia trận pháp sư tới tham gia vạn tông thi đấu, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Trương Đạo Hành kinh ngạc nói. Ừm. Vẫn tốt chứ, cũng sẽ không lỗ. Trương Hàn khoát tay hào nói. Không được, trận pháp sư thực sự quá bị thua thiệt, đạo hữu, như vậy đi, chờ chiến đấu bắt đầu, ta trước cho ngươi nửa canh giờ thời gian bày trận, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đạo Hành dị thường ngay thẳng nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn lúc ấy liền trầm mặc lại. Nửa canh giờ thời gian bày trận. Nửa canh giờ có thể vải nhiều ít tòa cỡ lớn sát trận. Toàn lực phía dưới, không ai quấy rầy, đại khái hơn 10 vạn tòa. 10 vạn tòa sát trận. Gia hỏa này xác định sẽ không bị đánh tới bột mịn đều không thừa hạ sao?